Chương 259, thái độ cung kính. Chương 259, thái độ cung kính. Lo lắng không chỉ là Đại Na, còn có phòng lấy dễ ảm bộ phận khán giả. Bọn hắn tại lấy dễ ảm trên tấm hình nhìn thấy không ngừng tới gần hải quân quân hạm, cũng sợ ngây người. Nắm thuyền Trường Phúc, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát quân hạm. Là cái này trong truyền thuyết trên biển sắt thép manh thú sao? Còn uy mãnh, xác thực, cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Thấy rõ ràng là nước Mỹ quân hạm, nghĩ nhất định là hướng về phía kia một viên máy dò mà đến. Ta đã nói rồi, vớt nước Mỹ máy dò khẳng định sẽ dẫn tới hải quân nước Mỹ, hiện tại tốt. Thuyền trưởng, nguy. Thuyền trưởng tâm thật to lớn, nhìn thấy loại tình huống này còn không mau chạy đường. Chọc phải hải quân nước Mỹ, thuyền trưởng van cầu ngươi đi đường đi, về sau cũng đừng ra biển, ta đem dùng nhà mình ngư đường cho ngươi lấy dễ ảm. Lao khán giả thì vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh, này đều không phải là chuyện. An tâm nhìn là được rồi. Ta dám đánh cược, an tiệc khẳng định là hải quân nước Mỹ. Lúc này, quân hạm bên trên, hạm trưởng đứng ở bong tàu thuyền xuôi theo một bên, thần sắc căng thẳng, trên trán hiện đầy mồ hôi. Tiếp vào nhiệm vụ quay về nơi này, nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải một khắc này, tâm tình của hắn rơi xuống đến đáy cốc, muốn lập tức liền chạy ly. Có thể quân hạm trên nhiều binh lính như thế nhìn đâu, chính mình cũng không thể nói không có tìm được đi, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu lại tới. Làm quân hạm gần sát thuyền đánh cá về sau, hạm trưởng đối binh lính của mình hung hăng hô, làm cho ta chậm một chút. Hạm tháo phương hướng không muốn nhắm ngay kia chiếc thuyền đánh cá, đem các người vũ khí trên tay cũng tháo, súng ống đao khí toàn bộ giấu đi. Tóm lại, đừng có bất luận cái gì mạo phạm ý nghĩa. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Hải phương hướng, trên mặt lộ ra định nọ nụ cười, đầu cùng eo cũng thấp mấy phần, không người, làm ra một bộ cực kỳ thấp tư thế, cùng hắn ngày xưa uy nghiêm hoàn toàn tương phản, như hai người khác nhau. Bộ dáng này, đem quân hạm trên binh sĩ cũng thấy choáng. Tại hạm trưởng bên người, là một tên tinh thông tiếng Hoa phiên dịch. Phiên dịch trong tay cầm kết nối phát sóng loa, càng không ngừng run rẩy, quân hạm vừa mới tới gần thuyền đánh cá, hắn liền dùng tiếng Hoa dùng hèn mọn giọng nói nói ra: "Tôn quý Hải Vương các hạ, ngài tốt, chúng ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý nghĩa, tàu phò tịt quân hạm hạm trưởng đề xuất cùng ngài thấy một lần. Vì biển cả trống trải, gió biển cùng sóng biển ồn ào, hắn không xác định Vương Hải có phải đã nghe được phát sóng, thế là liên tiếp hô to mấy câu. Tôn quý Hải Vương các hạ, ngài tốt, chúng ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý nghĩa, tàu phò tịt quân hạm hạm trưởng đề xuất cùng ngài thấy một lần." Vương Hải nhĩ lực cỡ nào nhạy bén, tự nhiên nghe rõ đối phương gọi hàng. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Theo ngữ khí của bọn hắn đó có thể thấy được, chiếc này quân hạm mở đến trong lúc này dường như không có muốn mạo phạm ý nghĩa. Bọn hắn hạm trưởng đề xuất cùng mình muốn gặp, đây là vì sao? Chẳng lẽ không phải vì kia một viên máy dò mà đến? Tò mò tăng thêm vừa vặn nhằm chán, Vương Hải quyết định đi xem là chuyện gì xảy ra, thế là đứng lên, hướng phía quân hạm chỗ phương hướng thuyền xuôi theo đi đến. Tiểu Địch cùng Đại Na theo sát phía sau. Tiểu Địch hiểu rõ Vương Hải thực lực, biểu hiện được rất bình tĩnh, với lại trên mặt còn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đại Na thì là có chút lo lắng, khẩn trương giơ camera hiện trường đóng phim tình huống. Thầm nghĩ nhìn, nhiều như vậy khán giả nhìn đâu? Nếu đối phương đột nhiên nổi lên, chí ít năng lưu lại bằng chứng. Tôn quý Hải Vương các hạ, ngài tốt, chúng ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý nghĩa, tàu phò tịt quân hạm hạm trưởng đề xuất cùng ngài thấy một lần. Theo tới gần, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng nghe rõ ràng thanh âm của đối phương. Tiểu Địch cười lấy nhìn về phía Đại Na, nói ra, có nghe hay không, bọn hắn xưng thuyền trưởng vì Tôn quý Hải Vương các hạ, ta đã nói rồi, bọn hắn cũng không dám thế nào. Nguyên bản lo lắng không thôi Đại Na sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái quần què gì vậy? Đối diện thế nhưng hải quân nước Mỹ quân hạm, tung hành biển cả tồn tại, cũng dám hô thuyền trưởng Tôn quý Hải Vương các hạ. Trong giọng nói tràn đầy đúng thuyền trưởng cung kính, giống như một cái liếm cầu. Thuyền trưởng đến cùng là cái gì thực lực a? Xem không hiểu. Trừ ra Đại Na bên ngoài, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng là một hồi sững sờ. Bọn hắn cũng nghe rõ ràng đối phương gọi hàng. Nghe ngốc hay. Vốn cho là đối phương là đến nổi lên, không ngờ rằng đúng là loại thái độ này. Nhanh nghe một chút, đối phương giọng nói cung kính coi như xong, hơn nữa còn chủ động dùng tiếng Hoa. Đến cùng là thế nào một chuyện, lại nói đối phương không phải nước Mỹ không ai bị nổi hải quân sao? Mở ra một chiếc quân hạm khí thế hung hăng đi vào nơi này, chính là vì đề xuất thấy thuyền trưởng một mặt. Thuyền trưởng choáng rồi nha. Có người biết không? Thuyền trưởng rốt cuộc là vật gì? Lao khán giả đắc ý nói ra, ta ban đầu không phải đã nói sao? Không cần là thuyền trưởng lo lắng. Không rõ ràng thuyền trưởng là ai, nhưng có một chút có thể xác định là hải quân nước Mỹ tại thuyền trưởng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chỉ là quân hạm mà thôi. Vương Hải đứng ở thuyền xuôi theo, hướng phía đối phương quân hạm nhìn lại, nhìn thấy quân hạm trên người, không nói gì, mà là xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Quân hạm trên hạm trưởng nhìn thấy Vương Hải, lập tức đúng Vương Hải cúi đầu không lưng lên, trên mặt chất đầy đủ cười, nhìn lên tới lại hèn mọn lại tràn đầy thiện ý, hắn ra hiệu thông dịch viên đúng Vương Hải hô: "Tôn quý Hải Vương các hạ, ta là tàu phò tịt hạm trưởng, tướng quân của chúng ta có việc muốn cùng ngài thảo luận, hy vọng ngài năng đồng ý." "Tướng quân của các ngươi muốn theo ta thảo luận? Vị tướng quân nào?" "Mắt." "Nói chuyện gì?" Vương Hải dùng phát sóng hỏi. Hạm trưởng nhìn thấy Vương Hải biết nhỏ mát, với lại giọng nói thật không tệ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trả lời: "Tôn quý Hải Vương các hạ, ngài nói không sai, chính là thượng tướng Mát, cụ thể nói chuyện gì, thật có lỗi, điểm này ta không có quyền hạn hiểu rõ." Vương Hải trong lòng tính toán, lần trước cùng Mát nói chuyện một hồi, lường gạt bọn hắn 1 tỷ Mỹ kim, cùng hắn nói lại cũng không sao, vừa vặn hiện tại chính mình cũng không sao. Lần này, xem xét có thể hay không gõ lại lừa dối chút vật gì. "Được, ngươi mang theo máy truyền tin lên thuyền đi." Vương Hải nói. Hạm trưởng nghe được Vương Hải về sau, lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút kinh ngạc. người trước mắt không phải là bị hải quân cao tầng xưng lại như ma quỷ tồn tại sao? Sao vẫn rất tốt nói chuyện, thoạt nhìn như là người tốt ta, không hề có đồn đãi như vậy hung tàn thái quá. Hạm trưởng, Khắc Lăng nhìn nếu để cho hắn chờ lâu, hắn nổi giận làm sao bây giờ? Nhìn thấy hạm trưởng sững sờ, thông dịch viên nóng nảy thúc giục nói. Hạm trưởng lấy lại tinh thần, lập tức gọi người mang tới cùng bộ tư lệnh liên hệ vệ tinh vô tuyến máy truyền tin, sau đó đem trên người mình trang phục cũng cởi hết, chỉ mặc một cái quần đùi, ôm máy truyền tin ngồi lên thuyền nhỏ, hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải mà đến. Hắn sở dĩ làm như thế, là vì hướng Vương Hải biểu hiện ra, trên người mình hoàn toàn không có mang theo bất kỳ nguy hiểm nào tính vũ khí. Bởi như vậy, liền để Vương Hải hoàn toàn yên tâm, tránh Vương Hải đột nhiên làm ra cái gì không lý trí cử động. Không thể không nói, hắn suy tính rất chu đáo. Với lại, còn một chút cũng không bận tâm chính hắn thân phận. Chẳng qua, thực chất hắn quá lo lắng. Thuyền đánh cá của Vương Hải bên trên trang bị nhìn cấp 4 hệ thống bảo vệ, khi hắn lên thuyền một khắc này, hệ thống bảo vệ liền đem hắn quét hình được không còn một mảnh. Thậm chí còn đối với hắn tiến hành tâm lý siêu cảm ứng phân tích. Bất kể là ngoại bộ hay là nội bộ, chỉ cần có một chút uy hiếp, đều khó có khả năng nhường hắn lên thuyền. Cũng đúng thế thật, Vương Hải năng tùy tiện đồng ý hắn lên thuyền nói chuyện nguyên nhân. Chương 260, 1 tỷ Mỹ kim. Chương 260, 1 tỷ Mỹ kim. Hạm trưởng cầm máy truyền tin, ngồi thuyền nhỏ, một người leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải. Sau khi lên thuyền, hắn trên máy truyền tin thâu nhập vân tay cùng mật lệnh, bấm bộ tư lệnh máy truyền tin, hướng bên ấy báo cáo vài câu sau đem máy truyền tin giao cho Vương Hải. Máy truyền tin mặc dù tiếp thông, mắt cũng đã vào chỗ. Nhưng Vương Hải cũng không sốt ruột cùng đối phương đối thoại, mà là nhường mắt trước chờ nhìn. Cái này khiến mắt rất là khó chịu. Vì mắt thân làm thượng tướng hải quân, địa vị tôn quý, dĩ vãng đều là người khác chờ hắn, lần này ngược lại biến thành hắn và người khác, vô cùng không thích ứng, nhưng hắn lại một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể là làm chờ lấy. Ai bảo hắn muốn đối lời nói người là Vương Hải đâu? Đem mắt gạt sang một bên sau. Vương Hải thấy hạm trưởng thành ý có đủ với lại đem tư thế thả rất thấp, thế là cũng không có quá nhiều làm có hắn. Vì lễ đãi người là Long Quốc người truyền thống Mỹ Đức, Vương Hải dùng cái kia có lễ nghi chiêu đãi hạm trưởng. Đem hạm trưởng dẫn tới trong hoa viên, nhường lẹ lẹ một cho hắn pha một bình Long Quốc trà Long Tỉnh, sau đó nhường hắn ngồi ở góc hẻo lánh trên ghế uống trà chờ đợi. Hạm trưởng nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế, đứng ngồi không yên uống trà. Hắn rất khó không khẩn trương, vì hắn thấy Vương Hải nhường hắn lưu tại trên thuyền lòng tốt chiêu đãi, cũng không phải chuyện gì tốt, ngược lại là chuyện xấu. Dường như là còn tin giống nhau. Một sáng đàm phán không thành, như vậy hắn liền có thể sẽ gặp nạn. Bởi vậy, trong lòng của hắn đang cầu khẩn nhịn, nói chuyện có thể nghìn vạn lần muốn thuận lợi. Thực chất hắn quá lo lắng. Vương Hải cũng không tiếc vu bắt hắn tới làm con tin. Lúc này, phong lấy dễ ảm báo bình luận đã sôi trào. A, này, là cái này nước Mỹ quân hạng hạm trưởng. Nhìn xem trước đó mặc quần áo quân hàm, thượng tá cấp đâu? Thượng tá tính là cái gì chứ? Trước mặt thuyền trưởng, hắn như là một cái rồ kẹ. Thực chất thuyền trưởng không hề có đối với hắn làm cái gì nha, với lại thuyền trưởng còn vô cùng bình dị gần gũi, hắn kéo đến tận bộ dáng này lẽ nào chính là trong truyền thuyết lực uy hiếp sao? Tò mò thuyền trưởng đã từng làm cái gì, làm cho đối phương kính hắn như kính thần. Vừa tra một chút, bọn hắn nói tới tướng quân mắt là nước Mỹ thượng tướng, hải quân vẫn đi lệnh. Bực này nhân vật, muốn thấy thuyền trưởng, lại là cầu kiến. Đột nhiên cảm thấy, thuyền trưởng tốt châu bò. Cách. Vương Hải chiêu đai tốt hạm trưởng về sau, ra hiệu tiểu địch cùng đại na tắt đi phòng lấy dễ ảm. Truyền bá đến nơi này cũng đã là không sai biệt lắm. Tiếp xuống cùng bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ cao tầng hội thoại, thì không thích hợp công bố ra ngoài. Là ít dễ ảm hình tượng đột nhiên biến thành đen, khán giả một hồi hùng hùng hổ hổ. Ghê tởm, thuyền trưởng cái này lão lục, thời khắc mấu chốt lại đoạn mất. Con tưởng rằng năng chứng kiến một chút thế giới thế lực cao cấp hội thoại, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chẳng kích động. Mọi người cũng không nghĩ một chút, người ta thân phận gì, loại đó cấp độ hội thoại có thể là người ta năng nhìn thấy sao? Rất hiếu kỳ hải quân nước Mỹ vẫn đi lệnh tìm thuyền trưởng là cần làm chuyện gì. Lại nói, thuyền trưởng rốt cục có phải hay không cái nghiêm chỉnh ngư dân? Xem không hiểu, phát 666 là được rồi. Đóng lại phòng lấy dễ ảm sau. Vương Hải trên ghế nhàn nhã ngồi xuống, bưng lên ly trà, uống một ngụm trà, sau đó nghe máy truyền tin, bình tĩnh hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiểu địch cùng đại na hiểu rõ Vương Hải muốn làm chuyện chính. Mặc dù Vương Hải không nói gì thêm, nhưng các nàng hay là thức thời rời đi hoa viên, đi phòng bếp cho lẻ lẻ một đánh giúp đỡ. Không có đi nghe Vương Hải cùng hải quân nước Mỹ cao tầng hội thoại. Hải Vương tiên sinh, ngươi là người thứ nhất để cho ta năng chờ lâu như vậy người. Máy truyền tin bên ấy truyền đến giọng mát, sau đó là tiếng hoa quan phiên dịch tâm thanh. Mắt trong giọng nói mặc dù tràn đầy cung kính, nhưng bao nhiêu có thể nghe ra đúng Vương Hải cũng có chút bất mãn. Sao? Không muốn chờ? Ngươi hoàn toàn có thể quay điệu, ta cũng không cầu các ngươi. Vương Hải nói. Mắt sửng sốt một chút. Hắn không ngờ rằng máy truyền tin bên ấy người trẻ tuổi như thế cuồng, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể là cười làm lành nói, thật có lỗi, ta không có ý tứ kia, năng cùng ngươi trò chuyện là vinh hạnh của tại hạ. Mau nói rốt cuộc chuyện gì a? Đừng lề mề. Cũng không phải cái đại sự gì, ta nghe nói ngươi nhặt được chúng ta hải quân một viên máy dò lặn, hy vọng ngươi có thể đem nó trả cho chúng ta, làm nhưng, vì thế chúng ta vui lòng nỗ lực nhất định thù lao. Mắt dùng từ vô cùng nguyện chuyển. Hắn biết rõ là Vương Hải cố ý vớt nhưng vẫn là nói là nhặt. Có thể thấy được, hắn đúng Vương Hải có chút kiêng kỵ. Không nghĩ về mặt. Vương Hải nghe được mát về sau, có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai là đến muốn máy dò lặn. Kỳ quái. Này mai máy dò lặn phí tổn mặc dù sang quý, nhưng cũng không trở thành đường đường thượng tướng hải quân không nể mặt ra tự mình đến muốn đi. Lẽ nào này một viên bình thường máy dò lặn đối bọn họ rất trọng yếu? Vương Hải suy nghĩ một lúc về sau, nói thẳng nói ra, không nói gạt ngươi, máy dò lặn đúng là ta vớt ta bằng câu chuyện thật vớt thứ gì đó, tại sao phải trả cho các ngươi? Cho một lý do. Chúng ta không phải lấy không, nếu ngươi vui lòng trả lại, chúng ta thanh toán ngươi thỏa mãn thủ lao, hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, viên kia máy dò lặn trên tay ngươi chẳng qua là một viên sắt vụn, còn không bằng trả về đến cho chúng ta. Mắt quên. Vương Hải nói ra, ồ. Như vậy nói ngươi nhóm là dự định từ trong tay của ta mua đi này mai máy dò. Thế thì có thể suy tính một chút, chẳng qua ngươi trước tiên cần phải nói các ngươi một chút vui lòng ra giá cả. Mắt sắc mặt có chút không vui. Mua. Ngươi cái này kẻ cướp. Vật kia vốn chính là chúng ta được rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, mà là ôn tồn nói ra, 5.000 vạn mỹ kim làm sao? Như thế không có thành ý. Ta nghĩ chúng ta không cần thiết nói nữa. Vương Hải cười nói. Mắt giải thích nói, viên đưa máy dò phí tổn cũng bất quá mới một chút 2 triệu mỹ kim, 5.000 vạn mỹ kim mua về, không ít. Được thôi, vậy mọi người cũng đừng mua, còn gặp lại. Vân vân. Có chuyện nói rõ ràng. Mắt vội vàng tiếp tục nói ra, 100 triệu mỹ kim làm sao? Còn gặp lại. 2 ước mỹ kim cao nhất. Mắt một hồi thì đau. Vương Hải chắc chắn nói ra, chỉ là 2 ước mỹ kim, không bán. Ngươi rốt cục muốn bao nhiêu? Mắt có chút cấp bách. 1 tỷ mỹ kim, thiếu một phân cũng không bàn nữa. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Các ngươi hải quân nước Mỹ có tiền như vậy, tỉnh một tỉnh, 1 tỷ mỹ kim hay là rất nhẹ nhàng có thể lấy ra đi. Vương Hải nói. Mắt cắn răng, cân nhắc một lát sau, nói ra, thành giao, ngươi đem viên kia máy dò giao cho tàu phỏ tịt hạm trưởng, trong vòng 6 tiếng, chúng ta nhất định sẽ đem tiền chuyển tới trước đó cái đó tài khoản. Vương Hải đột nhiên nở nụ cười, thật có lỗi, ta chỉ là ra cái giá, còn không có nói nhất định phải bán đâu. Nói thật, này một viên máy dò ta cũng không dự định bán, 1 tỷ mỹ kim cũng không bán. Ngươi đang đùa giỡn ta. Mắt cuối cùng nhịn không được, phẫn nộ quát. Vương Hải cười nói, không sai, chính là đùa giỡn ngươi. Chẳng qua hiện tại mời ngươi trước bình tĩnh, có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một chút. Vừa nãy ngươi nói, các ngươi này mai máy dò phí tổn chẳng qua mới một chút 2 triệu mỹ kim, hiện tại sao bỏ được hoa 1 tỷ mỹ kim đến mua trở về? Tiểu này lô vốn làm ăn, các ngươi hải quân cũng sẽ không làm đi. Nói xong, dừng lại sau khi, Vương Hải tiếp tục nói ra, có phải hay không vì này mai máy dò có cái gì đối với các ngươi vô cùng bí mật trọng yếu? Lời này vừa nói ra, hai bên lặng im. Mắt cắn răng nỗ lực khắc chế chính mình tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ này khắc này, hắn đã ý thức được mình bị bên ấy người trẻ tuổi xáo lộ. Tên kia ban đầu thì không có ý định bán đi này mai máy dò. Sở dĩ một thằng hỏi giá tiền, là vì xác nhận này mai máy dò đúng hải quân nước Mỹ trình độ trọng yếu. Chính mình chủ quan lại đem đồng ý 1 tỷ mỹ kim giá cả. Kể từ đó, tên kia đã là nhìn ra này mai máy dò không tầm thường. Ghê tởm. Vốn cho là tên kia chỉ là cái thích tiền ngư dân, không ngờ rằng lại đánh giá thấp hắn. Chương 261, do gì điệu từ chương 261, do gì điệu từ mát hối hận chính mình quá mức khinh thường Vương Hải, chúng rồi Vương Hải xáo lộ, nhường Vương Hải nhìn ra này một viên máy dò không đơn giản. Hắn rất giận, nhưng hắn phải gìn giữ trấn định, tự hỏi kịp thời biện pháp bù đắp. Tự hỏi một lát, hắn nghĩ tới một cái biện pháp không tệ. Tất nhiên đã bị Vương Hải phát hiện máy dò dị thường, như vậy dứt khoát thì thừa nhận tiếp theo, sau đó cố ý đem Vương Hải ý nghĩ hướng phía dầu dịa phương hướng dẫn đạo. Nghĩ rõ ràng sau, dừng lại một lát máy truyền tin bên trong, lại lần nữa vang lên giọng Mát. Không ngờ rằng còn bị ngươi phát hiện, không nói gạt ngươi, này mai máy dò đúng chúng ta mà nói xác thực vô cùng quan trọng, tầm quan trọng vượt xa nó phí tổn, nếu 1 tỷ mỹ kim còn không chịu bán, mời ngươi lại lần nữa nói cái giá đi. Vương Hải truy vấn, như vậy, ta rất muốn hiểu rõ, này mai máy dò rốt cục vì sao trọng yếu như vậy? Này chỉ sợ không có quan hệ gì với ngươi đi. Mắt cố ý nói. Vương Hải sao cũng được nói ra, kia không có nói chuyện, cút máy đi, ngươi không nói cũng không sao, ta tự nhiên sẽ điều tra ra. Hắn chỉ là tò mò, mắt nói hay không quan hệ cũng không lớn, đến lúc đó đem máy dò giao cho Long Quốc chuyên gia, giống nhau năng điều tra ra. Mắt nóng nảy nói ra, chờ một chút, trước chớ cút, thực chất kể ngươi nghe cũng không sao, chỉ hy vọng ta nói sau đó, ngươi năng coi trọng một chút chúng ta đàm phán, suy xét đem máy dò bán hồi đến cho chúng ta. Nói đi. Mắt hít sâu một hơi, ra vẻ do dự, dừng lại sau một hồi, bắt đầu hướng giải thích nói, không nói gạt ngươi, này mai máy dò là do bên ta nhà khoa học sử dụng mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả đánh tạo ra tới, một sáng công khai ra ngoài, phe ta nghiên cứu khoa học thành quả đều sẽ lọt vào tiết lộ. Ngươi biết này thuộc về hạch tâm kỹ thuật bí mật, tiết lộ không được. Cho nên bên ta lúc này mới vui lòng bỏ ra giá tiền rất lớn đến thu hồi này mai máy dò. Sau khi nói xong, mắt trên mặt có chút vẻ lo lắng. Mặc dù hắn cho là mình lập lý do này vô cùng đầy đủ, cũng thành công đem phương hướng chuyển rời đến dầu dịa phương hướng đi. Nhưng mà, máy truyền tin đầu kia người trẻ tuổi thật không đơn giản, không biết sẽ không tin tưởng. Mắt khẩn trương nghe giọng máy truyền tin, chờ đợi Vương Hải hồi phục. Rất nhanh, hắn nghe được cười lạnh âm thanh. Ngươi đặt đánh giám đâu? Này mai máy dò mặc dù là tối một đời mới máy dò, nhưng kỹ thuật hay là lão kỹ thuật, căn bản cũng không có cách tân. Thế giới cường đại nhất, kia mấy cái quốc gia cũng có kỹ thuật như vậy, ngươi nói là hạch tâm kỹ thuật bí mật, liền xem như cũng không có khả năng giá trị nhiều tiền như vậy. Nếu ngươi miệng đầy nói dối lời nói, chúng ta không cần thiết lại nói nữa. Vương Hải đã sớm thông qua hệ thống thông minh trên tàu đúng này mai máy dò làm xâm nhập phân tích, đúng này mai máy dò kỹ thuật phương diện trên thứ gì đó đều mở được minh minh bạch bạch. Mắt nói dối rất dễ dàng liền bị hắn khám phá. Mắt bị nói móc được vẻ mặt lúng túng. Lúng túng đồng thời, mắt trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vẫn là bị hắn đã nhìn ra. tốc độ ngoài dự đoán nhanh, lý do cũng vô pháp giải thích. Người trẻ tuổi kia không phải bắt cá sao? Sao thủy tiện có thể nhìn ra này mai máy dò kỹ thuật phương diện trên thứ gì đó? Quả thực là đáng sợ. Rất nhanh, mắt liền nghĩ minh bạch. Đối phương năng có bực này thuyền đánh cá thần kỳ, chỉ là một viên máy dò, há có thể làm khó được hắn? Là chính mình ngây thơ. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, trong lòng của hắn đúng Vương Hải lại xem trọng rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn đã hiểu rõ đối mặt Vương Hải, không phải đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ có thể lừa dối. Muốn thu hồi viên kia máy dò, chỉ có thể là không ngừng để cao thẻ đánh bạc, mãi đến khi Vương Hải thỏa mãn. Thế là, từ bỏ những kia loẹt loẹt lời nói, trực tiếp dùng giọng thần cầu, nói ra, trừ ra tiền bên ngoài, ngài còn có thể đưa ra điều kiện khác, hy vọng ngài có thể đem máy dò trả cho chúng ta. Ừm, được. Chỉ cần thật dễ nói chuyện, chúng ta vẫn là có thể nói. Vương Hải nói, mắt có chút bất ngờ. Vậy là được. Sớm biết mình giọng thành khẩn điểm liền tốt. Ngài có điều kiện gì, xin cứ việc để, một cái chưa đủ thì hai cái. Hắn lập tức ném ra nhiều hơn nữa cành ô liu. Vương Hải bình tĩnh nói ra, điều kiện rất đơn giản, hay là vấn đề kia, chỉ cần ngươi nói rõ ràng này mai máy dò đối với các ngươi rốt cục quan trọng ở đâu, ta liền đem máy dò trả lại các ngươi. Thực chất này mai máy dò với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, hiện tại ta càng muốn hiểu rõ liên quan tới nó bí mật. Nhưng nếu ngươi dám can đảm lại nói với ta láo, kia rốt cuộc không có nói chuyện, về sau cũng không được nói chuyện. Mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản buông lòng tâm, không khỏi căng thẳng lên. Nói có khéo hay không, Vương Hải nói cái này đơn giản điều kiện, hết lần này tới lần khác chính là với hắn mà nói khó khăn nhất thỏa mãn một cái điều kiện. Vì, về máy dò vì sao lại đối bọn họ như thế nguyên nhân trọng yếu, hắn cũng không muốn nói cho Vương Hải. Không chỉ có là Vương Hải, trừ ra cảm kích mấy người kia bên ngoài, ai cũng không thể nói cho. Ngài chờ một lát, ta trước xin phép một chút. Mắt tự hỏi một lúc lâu sau, hồi đáp. Sau khi nói xong, hắn đi vào văn phòng đi đến một gian căn phòng bí mật. Sau đó bấm bạch điện thoại. Khoảng sau 5 phút, hắn cúp điện thoại, cuối cùng do dự rời đi căn phòng bí mật. Hải Vương tiên sinh, ngài năng thay cái điều kiện sao? Hắn yếu ớt mà hỏi. Ta phát hiện với các ngươi đối thoại thật là lãng phí thời gian, lệ mề ngươi không tính nói, dù sao chính ta cũng sẽ điều tra ra. Mắt gấp đội bằng nói, chờ một chút, Hải Vương tiên sinh, thỏa mãn điều kiện của ngươi cũng không phải không được, chẳng qua ngươi đáp ứng trước chúng ta một cái điều kiện. Các ngươi chắc chắn rong dài. Vương Hải không nhịn được nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta, chuyện này chỉ có thể một mình ngươi hiểu rõ, sẽ không hướng những người khác tiết lộ, ta sẽ nói cho ngươi biết này mai máy dò bí mật. Vương Hải châm biếm nói, được, đáp ứng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi, mau nói đi, muốn biết cái đáp án cũng lao lực như vậy. Nhưng ta sao tin tưởng ngài? Ta phát hiện. Thật sự. Máy truyền tin lại dừng lại một hồi. Chỉ nghe được Matt hít thật dài một hơi âm thanh. Do dự một chút về sau, hắn quyết định tín Vương Hải một lần. Thực chất cũng đúng thế thật hành động bất đắc dĩ, không phải do hắn không tin. Thế là, hắn dùng giọng thành khẩn nói ra, này mai máy dò sở dĩ đối với chúng ta trọng yếu như vậy, là bởi vì, này mai máy dò ghi chép đến dò gì điện tử. Dò gì điện tử? Nghĩa là gì? Vương Hải lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, không khỏi cảm thấy hoài nghi. Mắt giải thích nói, dò gì điện tử phổ thông giảng, chính là địa cầu xuất hiện không biết dị thường, dẫn đến năng lượng từ trường tâm trái đất tiết lộ đến bề mặt. Mà năng lượng từ trường tâm trái đất, đơn giản mà nói là một loại bình thường năng lượng, cùng than đá dầu hỏa loại hình tương tự. Thực chất ta không phải chuyên nghiệp nhà khoa học, nhiều nhất chỉ có thể như thế hướng ngài giải thích. Nếu ngài cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đến bộ tư lệnh hải quân đến, ta để cho chúng ta nhà khoa học cho ngài giải thích cặn kẽ. Ý của ngươi là năng lượng từ trường tâm trái đất theo tâm trái đất tiết lộ đến bề mặt? Vương Hải tiếp tục hỏi, nơi này cách phổ sự việc, có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi nói là thực sự? Bằng chứng sao? Mắt suy nghĩ một lúc, nói ra, còn nhớ trước ngươi bắt được kia một đầu cá sấu tiền sử sao? Không nói gạt ngươi, nó chính là bởi vì dò gì địa từ mà hiện thân. Tiểu này vốn nên sớm đã không tồn tại cự thú đột nhiên xuất hiện, đủ để chứng minh ta nói tới không giả. Chương 262, người trẻ tuổi dựa vào lửa gạt. Chương 262, người trẻ tuổi dựa vào lửa gạt. Vì chứng minh bản thân lần này không có lửa gạt Vương Hải, mắt nói với Vương Hải ra cá sấu tiền sử xuất hiện nguyên nhân. Lại là vì dò gì địa từ dẫn đến nó xuất hiện. Vương Hải nghe xong, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng trong lòng cũng là có hơi kinh ngạc. Đầu kia cá sấu tiền sử quả thật là bởi vì dò gì địa từ mà xuất hiện. Xác thực có cái đó có thể, nếu không đáy biển làm sao lại như vậy xuất hiện loại đó manh thú to lớn. Xem bộ dáng là địa cầu tự thân đã xảy ra dị thường. Chờ chút, chính mình trước đó không lâu bắt được những kia không hợp với lẽ thường cá lớn. Hơn 800 cân cá song chấm sao, hơn 1300 cân cá đủ vàng lớn. Có thể hay không cũng là bởi vì dò gì địa từ mà xuất hiện. Vương Hải nghĩ tới chính mình trước đó bắt được những kia không hợp với lẽ thường cá lớn, phát hiện chúng nó cùng dò gì địa từ sản sinh không như mà hợp liên hệ. Đúng mắt nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Đồng thời còn cho rằng, nếu thật là nói như vậy, năng lượng địa từ ít nhiều có chút thần kỳ, mà không phải như Matt nói như vậy, là một loại bình thường năng lượng. Vương Hải nghĩ đến nơi này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng đúng năng lượng địa từ nhiều hơn mấy phần cảm thấy hứng thú. Chậm rãi trong lòng kinh ngạc về sau, hắn dùng bình tĩnh giọng nói tiếp tục hỏi, tạm thời tin tưởng ngươi nói là thực sự, nhưng các ngươi vì sao sợ sệt tin tức này bộc lộ ra đi? Đang lo lắng cái gì đâu? Loại đại sự này, không nên bị người đời biết không? Matt lo lắng Vương Hải sẽ thèm nhỏ dãi năng lượng địa từ, nhúng tay vào, hắn không dám đúng năng lượng địa từ giải thích quá nhiều. Thế là đơn giản giải thích nói, năng lượng địa từ thực chất có thể là một loại bình thường nguồn năng lượng mới mở ra phát sử dụng. mà chúng ta là cái thứ nhất phát hiện năng lượng điện tử cũng là cho đến trước mắt một cái duy nhất phát hiện đồng thời đã đang thử khai phát sử dụng tiểu này năng lượng. Nếu bị công lái ra ngoài lời nói, chúng ta nước Mỹ đều sẽ chết tiên tri tiên giác ưu thế. Ngươi hẳn phải biết, vậy sẽ để cho chúng ta đứng trước to lớn cạnh tranh. Do đó, tại kỹ thuật chưa thành thục trước đó, chúng ta còn không muốn để cho kiểu này nguồn năng lượng mới ra hiện tại người đời trong tầm mắt, mặc dù nó chỉ là vô cùng bình thường một loại nguồn năng lượng. À, đã hiểu khó trách các ngươi không nên bỏ ra giá tiền rất lớn cũng muốn chuộc về viên kia máy dò. Nghe được Matt sau khi trả lời, Vương Hải đã hiểu nước Mỹ tại sao phải chuộc về này mai máy dò nguyên nhân. Bọn hắn khẳng định là phát hiện năng lượng điện tử mang tới chỗ tốt, muốn được hưởng, không nghĩ công khai ra ngoài. Rốt cuộc, theo đủ loại biểu hiện đến xem, tiểu này năng lượng xác thực không tầm thường. Phát hiện, muốn độc chiếm cũng đương nhiên. Không thể không nói, nước Mỹ bản tính đánh cho rất tốt. Đáng tiếc là, bị chính mình đánh bậy đánh bại cho tham gia đi bảo. Nếu như không phải ghi chép dò gì địa từ tin tức máy dò lặn bị chính mình vứt ra đây, coi đây là áp chế, bọn hắn đoán chừng đánh chết cũng không chịu nói ra loại bí mật này. Năng lượng địa từ nhất định rất cường đại a. Cũng không giống như ngươi nói như vậy bình thường, với lại nó đã cho các ngươi đem lại chỗ tốt rồi. Nếu không các ngươi cũng sẽ không như thế liều mạng ẩn tàng chuyện này. Mặc dù Matt luôn miệng nói, năng lượng điện tử chỉ là một loại bình thường năng lượng, Vương Hải có thể không cho là như vậy, lạnh cười lấy đúng mắt hỏi. Matt sở dĩ thành năng lượng điện tử bình thường, chẳng qua là lo lắng Vương Hải thèm nhỏ dãi thôi. Lúc này nghe được Vương Hải chất vấn về sau, không khỏi hơi khẩn trương lên, trước tiên chính là muốn phản bác. Nhưng nghĩ đến Vương Hải không có dễ gạt như vậy, thế là bỏ đi phản bác suy nghĩ. Làm đúng vậy sẽ không thừa nhận. Trầm mặc không nói gì. Vương Hải coi hắn là chấp nhận, tiếp tục hỏi, hãy nói một chút xem đi, máy dò lặn là ở đâu ghi chép đến dò gì điện tử? Matt nói ra, đáy biển. Đây không phải nói nhảm sao? Ta đương nhiên hiểu rõ là tại đáy biển, ta hỏi là vị trí nào? Vương Hải không vui nói. Matt nói ra, vị trí cụ thể cũng không thể nói cho ngài, ngươi để yêu cầu vẹn vẹn chỉ là muốn hiểu rõ này mai máy dò vì sao đối với chúng ta quan trọng, ta đã giải đáp, hiện tại vấn đề này đã vượt qua yêu cầu phạm vi. Vương Hải nói ra, không nói cũng không sao, chỉ cần tra một chút máy dò xét ghi chép hẳn là có thể tra được, ngươi có thể dập máy truyền tin còn gặp lại đi tướng quân Matt. Matt nghe được Vương Hải về sau, lập tức trợn tròn mắt. Nóng nảy do hỏi, chờ một chút. Ngài không phải nói chỉ cần trả lời ngài đi hỏi đề, liền đem máy dò trả cho chúng ta sao? Không sai, ta là nói qua, chẳng qua đó là lừa các người ta làm sao lại đem máy dò trả lại các ngươi. Nằm mơ sao? Trước đó ngươi cũng gạt ta coi như là hòa nhau đi. Vương Hải nguyên bản không có ý định đem máy dò còn cho nước Mỹ. Trước đó nói, chỉ là muốn đem bí mật bộ ra tới nói lao thôi. Mặc dù có điểm không giảng võ đức, nhưng đối với nước Mỹ không cần nói cái gì võ đức. Bây giờ nghe dò gì điệu từ bực này thiên đại bí mật, ngày mai máy dò chip trong còn ghi chép tin tức tương quan. Kia càng không khả năng đem máy dò còn cho bọn hắn. Ngươi, nói cái gì? Gạt ta? Ngươi cái này lừa đảo, không hề danh giới cuối cùng vô lại, khốn nạn. Matt biết mình lại bị buộc địch, tức giận đến kém chút ngất đi, sắc mặt một mảnh thanh một mảnh tím, chỉ vào không khí mang to. Nguyên vốn cho là mình tình cảm chân thực thành ý đem bí mật một năm một mười nói cho tên kia rồi sẽ tuân thủ giao ước trả lại máy dò. Thật không nghĩ đến, tên kia căn bản cũng không tin thủ hứa hẹn, xin thể cũng vô dụng, trực tiếp ăn bạn. Tên kia quả thực. Máy truyền tin hai đầu cũng tràn ngập Matt tiếng gầm gừ phẫn nộ. Và hơi lắng lại về sau, Vương Hải cười nói, được rồi, chớ mắng hãm hại lừa gạt không phải là các ngươi nước Mỹ cho tới nay tác phong sao. Ta ai cũng chớ mắng ai. Đúng rồi, nói nhanh lên một chút xem, máy dò là tại vị trí nào phát hiện dò gì điện tử. Dù sao ngươi nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng đã nói, cũng không kém điểm này. Hắn tiếp tục hỏi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Matt sắp tức nổ tung. Người trẻ tuổi kia không giảng võ đức, dựa vào đánh lén, dựa vào lừa gạt coi như xong, lại còn muốn giết người chu tâm. Lừa đảo. Ngươi cái này đại lừa gạt, quả thực là khinh người quá đáng. Khốn nạn. Tít tít tít. Tại Matt hùng hùng hổ hổ tiếng gầm gừ bên trong, Vương Hải dập máy truyền tin. Cái đó ai, mau dẫn nhìn các ngươi máy truyền tin cút đi. Hắn nói với hạm trưởng tàu Fortis, ngồi ở góc trên ghế nơm nớp lo sợ hạm trưởng, vẫn muốn nghe lén vừa rồi đàm phán, có thể cách quá xa không có nghe được, cũng không biết đàm đến tận cùng thế nào, thấp thỏm trong lòng được không được. Lúc này nghe được Vương Hải một câu nói kia về sau, như được đại xá, một chút cũng không cảm thấy Vương Hải khó nghe, ôm máy truyền tin hấp tấp liền lăn hạ thuyền đánh cá. Sau đó cơi lúc đến thuyền nhỏ, quay trở về bọn hắn quân hạm. Leo lên quân hạm sau một khắc, hắn liền gọi người ngựa không ngừng vó mở ra quân hạm trốn bình thường nhanh chóng rời đi nơi này. Động tác kia nước chảy mây trôi, một chút cũng không dây dưa dài dòng, vô cùng chân chu. Dọn thức ăn lên. Hạm trưởng đi không lâu sau, tiểu địch cùng đại na đem bữa tối bưng lên bàn. Ba người mỹ bắt đầu ăn. Vương Hải vừa ăn cơm, một bên tinh tế tự hỏi mới vừa cùng Matt đàm phán thời đoạt được biết sự việc. Theo hải quân nước Mỹ biểu hiện, cùng với chính mình chỗ đánh bắt đến kia mấy đầu cá lớn đến xem, năng lượng điện tử khẳng định là một loại năng lượng rất cường đại. Địa cầu rốt cục đã xảy ra chuyện gì dị thường, mới biết dẫn đến dò gì điện tử. Kia một đầu cá sấu tiền sử rốt cục là từ lâu tới, tại sao lại vì dò gì điện tử mà ra hiện tại trong biển? Mát sát suất lớn nói là lời nói thật, nhưng nói chỉ là một bộ phận, có rất lớn một bộ phận bị hắn tận lực che giấu. Mặc kệ thế nào tất nhiên đã hiểu rõ chuyện này, vậy khẳng định muốn nhúng tay một chút. Mặc dù mình thuyền đánh cá có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch cung cấp năng lượng, không thiếu hụt năng lượng, cũng quá cần năng lượng điện tử, nhưng cũng không thể để nước Mỹ an tâm đạt được. Vì để bọn hắn đạt được năng lượng, so với chính mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Trừ ra vì quấy nhiều nước Mỹ bên ngoài, cũng tiện thể làm rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, đây là địa cầu sự việc, bao nhiêu cũng liên quan đến chính mình, nói không chừng còn có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Thí dụ như, kia một đầu cá sấu tiên sử, còn có khoang cá bên trong kia mấy đầu cá lớn. Như vậy, trước hết nghĩ muốn nhìn, máy dò lặn là ở đâu ghi chép đến dò gì địa tử. Sẽ không phải là phụ cận một vùng biển này. Vớt nó lúc, nó vừa vặn thì ra hiện tại một vùng biển này, mà một vùng biển này khắp nơi tồn tại không hợp với lẽ thường cá lớn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, dò gì địa tử địa điểm, rất có thể liền là nơi này. Bắt cá lúc, được lưu tâm một chút nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì dị thường tới. Nếu không phát hiện được lời nói, cũng không sao, và sau khi trở về, đem máy dò lặn giao cho Long Quốc nhà khoa học, để bọn hắn phân tích ra được. Chương 263, hành động chương 263, hành động bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ. Dập máy truyền tin về sau, mát sắc mặt xanh xám ngồi ở văn phòng trên đế. Nghĩ đến bị Vương Hải lại nhiều lần chê bừa, hắn là tức giận đến bộ mặt cơ thể cùng tay chân đều đang run rẩy, trong lòng rất khó nuốt xuống cơn giận này. Ngồi, thật sự là tức quá hắn một cái cầm lấy trên bàn ly trà, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cũng mắng to, khốn nạn, cũng dám đùa giỡn ta, nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Dừng lại phát tiết sau đó, hắn cắn chặt hàm răng nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, để cho mình tận lực tỉnh táo lại, để cho mình tốt hơn đi tự hỏi vãn hồi cục diện đối sách. Suy nghĩ hồi lâu, hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu, thế là đứng lên, đi về phía sau lưng căn phòng bí mật, bấm bạch điện điện thoại. Tiên sinh, sự kiện kia đã đàm phán không thành, bí mật kia tồn tại cực lớn tiết lộ mạo hiểm, ta bộ xin vận dụng lực lượng mạnh nhất đã kích kia chiếc thuyền đánh cá. Bạch điện người nghe được mát báo cáo về sau, hít sâu một hơi, sau đó lật ra hải quân đưa tới tuyệt mật hồ sơ, lại lần nữa nhìn lại. Sau khi hỏi, đã kích kia chiếc thuyền đánh cá, ngươi có nắm chắc? Đừng quên kia chiếc thuyền đánh cá thế nhưng đã cho các ngươi thảm trọng giáo huấn. Mắt đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói ra, mặc dù nắm chắc không lớn, nhưng ít ra muốn làm chút gì. Cái kia hôn đảng đã kỵ đến chúng ta hải quân trên đầu đến đi, để với lại trên tay còn nắm giữ lấy quốc gia chúng ta bí mật. Thật sự nếu không làm chút gì, chỉ sợ hành vi của hắn sẽ càng thêm quá đáng. Chúng ta có cần phải cho hắn biết, nước Mỹ còn không phải thế sao dễ chê ở. Nếu là thật năng thành công, không chỉ có thể diệt trừ hắn cái này mối họa lớn, còn có thể để cho chúng ta bí mật kia sẽ không tiết lộ ra ngoài, này nhất cử lưỡng tiện sự việc. Với lại, lần này ta nghĩ tới nhằm vào hắn phương án chiến đấu, cho dù là thất bại, cũng có thể bảo đảm chúng ta thứ bị thiệt hại cũng sẽ không quá lớn. Mời ngài đồng ý của ta xin, cho hắn một chút giáo huấn đi, trưởng quan. Mắt nói xong, người bên kia tiếp tục tiến nhập tự hỏi, cũng cùng những người khác thảo luận, một lúc lâu sau, nói ra, chúng ta hiểu rõ kia chiếc thuyền đánh cá tồn tại, đã cực lớn ảnh hưởng đến địa vị của chúng ta, để các ngươi hải quân rất khó chịu. Chúng ta cũng quyết không cho phép có như thế tồn tại cường đại. Nếu như là những người khác hoặc là thế lực, ngươi căn bản không cần xin chỉ thị chúng ta, trực tiếp đánh chính là. Nhưng này con thuyền khác nhau, người ta đều cần cẩn thận suy tính sau đó mới quyết định. Ngươi mới vừa nói nghĩ tới nhằm vào hắn phương án, thất bại cũng có thể bảo đảm chúng ta thứ bị thiệt hại không lớn. Trước tiên nói một chút nhìn xem là cái gì sao? Mắt nói ra, theo chúng ta nắm giữ tình báo, kia chiếc thuyền đánh cá thủ đoạn công kích vô cùng đơn nhất, chỉ có thể thông qua va chạm đến đả kích đối thủ. Lần trước chúng ta cụm tác chiến tàu sân bay hàng không mẫu hạm cùng quân hạm cùng với tàu ngầm cũng toàn quân bị diệt, duy chỉ có máy bay chiến đấu bình yên vô sự chính là nguyên nhân này. Đây là kia chiếc thuyền đánh cá rất nhược điểm chí mạng, cũng là chúng ta có thể lợi dụng chỗ. Lần chiến đấu này sách lược chính là căn cứ nó cái nhược điểm này đến chế định. Ta đề xuất không quân trợ giúp chúng ta, phái ra chiến lược máy bay ném bom trang bị đầu đạn hạt nhân thông qua thiên không phương thức đi đả kích kia chiếc thuyền đánh cá. Nếu năng phá hủy kia chiếc thuyền đánh cá tốt nhất. Nếu không được, phái đi ra máy bay ném bom bay ở không trung, chỉ cần không hạ thấp độ cao, hắn thì không làm gì được chúng ta. Chúng ta trừ ra hao phí bom bên ngoài, không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Mắt nói xong, bạch điện bên ấy trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, ngươi nói cái này phương án chiến đấu nhìn lên tới xác thực có thể thực hiện. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một chút, nếu hành động thất bại, rất có thể sẽ triệt để chọc giận hắn. Đến lúc đó hắn tự mình tìm tới cửa, các ngươi phải làm gì? Phải biết, nếu hành động thất bại, thì mang ý nghĩa hắn đã có vượt qua chúng ta tưởng tượng thực lực, chúng ta làm sao ngăn cản được hắn? Mắt có nghĩ qua vấn đề này, nhưng hắn đúng Vương Hải thật sự là quá phẫn nộ rồi, mang tính lựa chọn không để ý đến vấn đề này. Hắn không trả lời người bên kia lời nói, mà là kiên trì khuyên nói ra, trưởng quan, chúng ta không cần thiết như thế sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, một sáng hắn lên mở, bí mật kia đều sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Ngẫm lại xem, kia đều sẽ cho chúng ta tạo thành nhiều tổn thất lớn. Chúng ta tại cái kia hạng mục trên người đã đầu nhập vào chí ít hơn vạn ước mỹ kim, bí mật một sáng tiết lộ ra ngoài, số tiền này đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, chúng ta cũng đem thất bại trong gang tấc. Do đó, không muốn đang suy nghĩ nhiều như vậy, không còn thời gian. Đề xuất ngài nhanh chóng làm ra quyết định, phê chuẩn để cho ta hành động. Bạch điện người bên kia lâm vào tự hỏi. Vừa nghĩ tới đầu nhập hơn vạn ước đẹp kim tướng sẽ đổ xuống sông xuống biển, bọn hắn thì một hồi thì đau. Lại thêm, bọn hắn rất khó chứa chấp Vương Hải này một chiếc thực lực cường đại thuyền đánh cá tồn tại. Do đó, một phen suy xét sau đó, bọn hắn đồng ý mát hành động. Không quân bên ấy chúng ta sẽ đi chào hỏi, để bọn hắn phối hợp các ngươi hành động. Ngươi buông tay đi làm đi, lần này, các ngươi có thể tuyệt đối không nên tái xuất không may. Đúng, trưởng quan. Cúp điện thoại. Mắt ánh mắt kiên nghị theo trong mật thất đi ra. Sắc mặt của hắn nặng nề lại nghiêm túc. Sau khi đi ra, liền lập tức triệu tập hải quân cùng không quân cao tầng, cùng nhau nghiên cứu lần này hành động cụ thể phương án. Lúc này, trung tâm Đại Tây Dương, trời đã tối xuống. Đã ăn xong cơm tối sau đó Vương Hải chạy thuyền đánh cá, tiếp tục bước lên tìm kiếm đại hàng lữ trình. thuyền đánh cá siêu tầm phạm vi hay là tại phụ cận. Nơi này liên tiếp xuất hiện cá lớn, rất có thể là máy dò lặn phát hiện dò dỉ địa từ vị trí. Do đó, nên còn sẽ có cái khác cá lớn. Trước hết tại nơi này tìm. Quả nhiên, tìm tòi nửa giờ sau, máy dò cuối cùng truyền ra nhắc nhở. Vương Hải đang đánh bóng rổ lúc, nghe được nhắc nhở. Hắn ở đây 5 phần tuyến đem bóng rổ đầu nhập vào khung trong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi sân bóng rổ. Tại hoa viên trên ghế ngồi xuống về sau, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, điểm kích quan điểm, xem xét nhắc nhở tường tình. Hảo gia hỏa, lại là một cái đại hàng. Chẳng qua lần này không phải cái gì cá lớn, mà là một cái to lớn vỏ sò. Nhìn xem phân tích số liệu biểu hiện, cái này vỏ sò gọi là sò điệp ngọc tìn tạ đạ mạ NC. Vỏ sò lớn nhất độ rộng lại đạt đến 3m1, thể trọng vượt qua 1000 cân, giống một tảng đá lớn, nhìn lên tới 10 phần rung động. Này hình thể, lại là thế giới số 1. Trọng điểm là, tại đây một cái sò điệp ngọc tìn tạ đạ mạ NC trong thân thể, dự dục rất nhiều tất cả lớn nhỏ ngọc trai. Nhìn máy dò hiển kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng cùng phân tích số liệu, Vương Hải có chút kinh ngạc. Vì, thứ này cùng cá song chấm sao, hoàng hoa ngư giống nhau, không nên thuộc về Đại Tây Dương, cũng không nên đã lớn như vậy. Sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC là một loại động vật có thể làm thuốc, hiện lên nghiêng hình bông, chất vôi mỏng mà giòn sò hến. Chủ yếu nghỉ lại tại sóng gió tương đối bình tĩnh trong định trô nước cạn hoặc là đá ngầm đống trong, bình quân lớn nhỏ vì trở thành nhân viên cỡ bàn tay, phân bố tại Long Quốc Nam Hải. Do đó, nó không nên xuất hiện ở đây, cũng không nên đã lớn như vậy. Vương Hải bình phục lại kinh ngạc tâm trạng, thầm nói, chẳng lẽ nói nó cùng cái kia cá song chấm sao cùng cái kia cá đủ vàng lớn giống nhau, cũng là nhận lấy năng lượng điện từ ảnh hưởng, mới đến nơi này, dài đến như thế đại. Năng lượng điện từ đến cùng là cái gì quỷ? Cái quái gì thế bị nó ảnh hưởng đều có thể biến lớn sao? Nếu là như vậy, có thể lợi dụng sát thực chỗ tốt rất nhiều, chí ít tại Nam khoa phương diện này công dụng thì rất rộng. Đơn giản chính là ngắn nhỏ vô lực người tin mừng. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải phóng đại thời gian thực hình tượng, sau đó xem xét sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC phụ cận đáy biển tình huống, cố gắng tìm thấy một ít năng lượng điện từ dấu vết để lại. Nhìn mười mấy phút, thật đáng tiếc, không thể nhìn ra cái gì đến. Được rồi, trước thu cái này sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC rồi nói sau. Vương Hải dù sao cũng là cái ngư dân, đánh bắt hải sản mới là chính sự, cái khác chỉ là tiện thể điều tra thêm, không tra được cũng không xoắn xuýt. Chương 264, sò điệp ngọc chương 264, sò điệp ngọc thuyền đánh cá tại sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC ngay phía trên ngừng lại. Nơi đây nước biển chiều sâu là hơn 2500m. Sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC nặng đến hơn ngàn cân cơ thể, thì trốn ở đáy biển chỗ sâu cụm đá ngầm bên trong. Đối với cái khác vớt vỏ sò ngư dân mà nói, căn bản cũng không có thể đem nó vớt đi lên. Nhưng đối với Vương Hải mà nói, dễ như trở bàn tay. So với thả câu cá song chấm sao cùng thả câu cá đủ vàng lớn muốn đơn giản rất nhiều, hơn nữa còn tỉnh lúc. Vì sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC sẽ không chạy, động tác phi thường chậm chạp, phần lớn thời giờ là đứng im. Chỉ cần lặn xuống đến đáy biển, trực tiếp đem nó ôm vào đến là đủ. Chẳng qua phải chú ý là, không nên bị nó vỏ sò kẹp tới tay là được. Hình thể to lớn như vậy sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC, vỏ sò lúc mở lúc đóng trong lúc đó có rất lực lượng cường đại, săn mồi phương thức chính là sử dụng vỏ sò đến bẻ gãy con mồi cơ thể giết chết con mồi. Một sáng bị kẹp đến, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù Vương Hải hiện tại cường độ thân thể rất cao, kẹp đến cũng đoán chừng không sao, nhưng dù sao cũng là huyết đục chi khu, cảm giác đau thần kinh trải rộng, bị kẹp đến nhiều ít vẫn là sẽ có chút đau đớn. Do đó, tốt nhất vẫn là để phòng điểm. Thuyền đánh cá sau khi dừng lại, nguyên bản tại hoa viên dưới cây chơi xích đu tiểu địch cùng đại na tiến tới Vương Hải bên người. Tò mò gió hỏi, Hải ca, là lại tìm đến cá lớn sao? Đúng vậy, chẳng qua không phải cá lớn, mà là vật gì khác, chuẩn bị lấy dễ ảm đi. Vương Hải như nói thật nói. Nói xong, hắn đứng lên, đi khu tác nghiệp bong tàu, chuẩn bị xuống thủy. Lần này, hắn hay là tự mình xuống nước, không có phái lẻ lẻ một hoặc là lẻ lẻ hai xuống dưới. Vì, chỉ có chính mình tự mình xuống nước, mới có thể để cho phòng lấy dễ ảm khán giả càng thêm kinh ngạc, để cho mình đạt được nhiều hơn nữa điểm tích lũy. Tiểu địch cùng đại na mở ra lấy dễ ảm, đi theo. Lần trước quan bế lấy dễ ảm là tại trước 2 giờ, khi đó chính là thời khắc mấu chốt. Do đó, mặc dù phòng lấy dễ ảm quan bế, nhưng khán giả một mực không có tản đi, mà là dừng lại trong phòng lấy dễ ảm thảo luận về hải quân nước Mỹ cùng quân hạm sự việc. Hiện tại, nhìn thấy lấy dễ ảm cuối cùng lại mở lên, từng cái cũng sôi trào lên. Hiện tại là cái gì tình huống? Nước Mỹ quân hạm đâu? Thuyền trưởng nói với hải quân nước Mỹ cái gì? Béo địch, nhanh cho mọi người nói một chút có chuyện gì vậy? Mềm mại, mau nói hạ a. Tiểu địch cùng đại na hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Không nhìn thẳng khán giả hỏi, mà là đem thoại để dẫn tới bắt cá đi lên. Nàng nhóm giơ điện thoại chụp về phía Vương Hải, mở nói ra, thuyền trưởng lại muốn bắt cá mọi người chuyên tâm nhìn xem bắt cá chương trình đi. Thuyền trưởng chỉ là cái ngư dân, trọng điểm là bắt cá, không nên nói nữa những kia hải quân quân hạm loại hình kia cùng thuyền trưởng không liên quan. Mau nhìn, thuyền trưởng cởi quần áo. Đây coi là làm trái quy tắc sao? Nam thoát áo siêu quản sẽ không quản a. Rất nhanh, phong lấy dễ ảm chủ đề chuyển rời về bắt cá chương trình đi lên. Nhìn thấy Vương Hải cởi bỏ áo chuẩn bị xuống thủy, phong lấy dễ ảm báo bình luận càng thêm náo nhiệt. Cơ mờ nở, thuyền trưởng bóc người này, không ai bằng. Liếm mình a. Hy vọng thuyền trưởng nhiều cả điểm lặn xuống nước chương trình. Hôm nay bữa ăn khuya thì ăn dưa chuột trộn. Mọi người đến đoán xem nhìn xem, lần này thuyền trưởng lại muốn vớt cái gì đi lên. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không tiểu là được rồi. Phù phù. Vương Hải chỉ đem nhìn một cái phòng thủy thủ đèn tin thì theo thuyền đánh cá trên nhảy vào trong biển, sau đó lặn xuống, biến mất tại chúng người trong tầm mắt. Thuyền trưởng chắc chắn dũng. Biển rộng mênh mông, buổi tối sơn đen mà đen nhìn cũng sợ hãi, thuyền trưởng cái này trực tiếp đi xuống, sẽ không xảy ra vấn đề a? Trên lầu mới tới. Thuyền trưởng là toàn thế giới mạnh nhất thợ lặn, người đây không sẽ không biết a? Có hay không có một loại khả năng, thuyền trưởng căn bản cũng không phải là người, mà là nhân ngư. Thân mẹ nhà hắn nhân ngư. Khán giả đang chờ đợi trong lúc đó, nghị luận không thôi. Tiểu Địch cùng Đại Na tương đối bình tĩnh, xách ghế đầu ngồi tại bông thuyền, chờ mong cùng đợi. Đại Na kiến thức qua Vương Hải lặn xuống nước năng lực sau đó, đã không còn tượng trước đó như vậy lo lắng. Vương Hải nhảy vào trong biển về sau, hướng phía đáy biển kín đáo đi tới. Hắn giống như hóa thân đã trở thành một con cá, tại dưới nước vô cùng linh hoạt, lặn xuống tốc độ rất nhanh. Sau 5 phút, liền xuống lặn xuống hơn 2000 mét đáy biển. Tại nơi này thủy áp lớn vô cùng. Người bình thường nếu bại lộ tại đáy biển, trực tiếp sẽ bị đè ép. Chẳng qua đối với Vương Hải mà nói, chỉ là hơi có chút cảm giác khó chịu mà thôi, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đến đáy biển về sau, Vương Hải mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xác nhận chính mình lặn xuống vị trí chính xác, sau đó sử dụng dưới nước năng lực nhìn xuyên, tìm kiếm một cái kia to lớn vỏ sò. Năng lực nhìn xuyên trong nước, nhường Vương Hải tại dưới nước cũng có thể có như là trên đất bằng giống nhau thực lực, lấy tay đèn tin dừng lại chiếu xạ sau đó, rất nhanh đã tìm được cái đó to lớn sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC. Cùng máy dò thời gian thực hình tượng giống nhau, cái này sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC dị thường cường đại. Vương Hải đứng ở trước mặt của nó, cùng nó tương đối, vô cùng nhỏ bé. Nếu như là một người bình thường, đoán chừng không ai có năng lực đưa nó từ đáy biển ôm đi. Cũng may Vương Hải có lực và cân. Mặc dù nó lại lớn lại trọng, nhưng mang đi nó cũng không phải việc khó gì. Vương Hải bơi tới sau lưng nó, rất dễ dàng thì một tay đem nó giơ lên, giơ nó hướng phía mặt nước bơi đi. Thế là, trong biển xuất hiện một cái cực kỳ ma quái cùng rung động hình tượng. Một cái 1m8 mấy người, giơ một cái 3 mét độ rộng to lớn vỏ sò, nhanh chóng ở trong biển hướng thượng du. Mau nhìn, thuyền trưởng đi lên. Cơ mờ nở, đó là cái gì a? Thuyền trưởng vớt một tảng đá lớn. Không phải đá tảng, là vỏ sò, chưa từng thấy vỏ sò sao? Đem vỏ sò nói là tảng đá. Mẹ nó, ngươi thêm qua lớn như vậy vỏ sò. Xác thực chưa từng thấy, không thể không nói, này vỏ sò nghe thái quá. Khó đạo ly phủ không phải thuyền trưởng, lớn như vậy vỏ sò nói ít có nặng mấy trăm cân đi, hắn cứ như vậy một tay giơ, hơn nữa còn là ở trong biển. Có khả năng hay không là bọn biển làm vật phẩm a? Bằng không thì cũng quá không khoa học đi. Lao khán giả cũng biết không có khả năng là vật phẩm. Thuyền trưởng là nhu nhân. Nhìn thấy nổi lên mặt nước Vương Hải, cùng với Vương Hải trong tay giơ lên to lớn vỏ sò. Tiểu Địch, Đại Na, cùng với phòng lấy dễ ảm khán giả cũng nhìn xem ngây người, chấn động vô cùng. Tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, Vương Hải giơ vỏ sò leo lên thuyền đánh cá. Loảng xoảng, vỏ sò bị hắn ném vào bông thuyền. Như là một tảng đá lớn nằm ở bông thuyền. Thuyền trưởng, đây là vật gì a? Tiểu Địch lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi. Vương Hải cười nói, vỏ sò a. Lợi hại, của ta thuyền trưởng. Đại Na trong ánh mắt tràn đầy cùng bái. Tiểu Địch nuốt một chút nước bọt, tiếp tục nói dùng để nấu canh nên vô cùng thơm ngon, ăn thật ngon đi. Vỏ sò chi đại, một nồi hầm không số a. Đại Na tỏ vẻ đồng ý nói. Tiểu Địch nói ra, kia mua cái nồi lớn. Vương Hải xấu hổ nhìn hai người, nói ra, nghệ tình nó lớn như vậy phân thượng cũng đừng có ý đồ với nó giữ lại đổ nước tập quán nuôi làm triển lãm đi. Không nên ăn lời nói, có thể ăn trên người nó khác một vật. Chờ lấy, hiện tại thì cho các ngươi móc ra. Là cái gì a? Tiểu Địch cùng Đại Na chăm miệng một lời mà hỏi. Chương 265, hạnh phúc nữ nhân chương 265, hạnh phúc nữ nhân cái gì a? Tiểu Địch cùng Đại Na nghi hoặc nhìn Vương Hải. So điệp ngọc trong vỏ mặt, trừ ra nhục chi bên ngoài, còn có cái gì năng ăn đây này? Nàng nhõm cũng rõ. Vương Hải không có giải thích, mà là cười lấy nói ra, đợi chút nữa các ngươi liền biết thế, nhưng cái thứ tốt nha. Tiểu Địch cùng Đại Na trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Em ở không riêng gì nàng nhõm, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng giống như thế. Bọn hắn cũng rất muốn biết, rốt cục thuyền trưởng muốn cho Tiểu Địch cùng Đại Na ăn cái gì. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, chỉ thấy Vương Hải tìm tới một cái xẻng sắt cùng một cái kích. Dùng xẻng sắt cậy mở sò điệp ngọc miệng, sau đó dùng cái kích đè vào mở miệng chỗ, không cho nó khép kín. Đem sò điệp ngọc cậy mở sau đó, Vương Hải đưa tay vào vỏ sò bên trong sờ soạn lên. Cái này vỏ sò thật là lớn a, bên trong thịt nhu nhu nhuyễn nhuyễn thủy rất nhiều. Tình huống gì, sao càng sờ thủy càng nhiều đâu? Ngạch, tìm được rồi. Vương Hải một bên lấy tay tại sò điệp ngọc trong thịt tìm đòi, một bên thầm nói. Khán giả nhìn thấy hắn lần này cử động về sau, báo bình luận náo nhiệt. Nay thuyền trưởng chắc chắn dũng, cái gì cũng dám sờ. Thuyền trưởng không phải là sờ đến sò điệp ngọc nào đó điểm rồi đi, nhiều như vậy nước biển chảy ra. Trên lầu biết cái gì? Vừa mở vỏ sò đều như vậy, phải không? Vì sao có cũng mở mấy thập niên, còn có thể lấy ra rất nhiều thủy? Dùng tay một cười. Các vị, năng xem thật kỹ lợi dễ làm sao? Nói thêm gì đi nữa ta muốn dinh dưỡng không đầy đủ. Vương Hải tại một mảnh vũng bùn vỏ sò bên trong sờ soạn một hồi lâu, rốt cục tìm tới chính mình thứ muốn tìm. Hắn thu tay về, vung bàn tay ra sau. Đang đang đang. Mười mấy quả lớn chừng đầu ngón tay cái quả cầu theo trong lòng bàn tay lan xuống, tại bong thuyền lăn đầy đất. Lại là từng viên một sáng loáng bóng loáng, tuyết trắng mượt mà, tự nhiên mà thành, xinh đẹp vô cùng ngọc trai lớn. Nhìn lăn xuống đầy đất ngọc trai, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng trợn tròn hai mắt. Không hẹn mà cùng nói ra, thật xinh đẹp ngọc trai. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng nhìn thấy màn này, cũng kinh ngạc nghị luận lên. Cơ mờ nở, không ngờ rằng này một cái vỏ sò bên trong lại có nhiều như vậy ngọc trai. Từng viên một còn to lớn như thế, đẹp như thế. Quá nhu bức đi. Các vị bình tĩnh, so điệp ngọc tín tạ đa mạ ẹn xỉ vốn chính là có thể sinh ngọc trai hình thể khổng lồ như vậy, có nhiều như vậy ngọc trai rất bình thường. Thuyền trưởng lại phát tài, nhiều như vậy quả ngọc trai, có thể bán bao nhiêu tiền a? Ta là châu đáo ngành nghề cho mọi người phổ cập khoa học một chút, tượng lớn nhỏ như vậy tự nhiên ngọc trai, phẩm chất kém chút có thể mua mấy ngàn khối tiền một quả, phẩm chất tốt có thể mua mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, này một nhóm phẩm chất cũng rất tốt, tổng cộng lấy lòng mấy trăm vạn đi. Thuyền trưởng châu a, tùy tiện quay đầu lại sờ mó chính là hơn mấy trăm vạn. Tước cao ghen tị. Tại mọi người kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong, Vương Hải lại từ trong sò điệp ngọc móc ra một cái ngọc trai. Lần này đồng dạng có mười mấy quả, với lại toàn bộ đều là lớn chừng đầu ngón tay cái, trong đó có một quả đường kính càng là hơn đạt đến 3 cm. Làm nhưng tại vỏ sò bên trong không chống chân là kiểu này lớn nhỏ ngọc trai lớn, cũng có tiểu chân châu. Chẳng qua Vương Hải đang tìm tòi lúc không để ý đến chúng nó, chỉ lấy ra lớn. Tiểu nhân thì ở lại bên trong nuôi, và khi nào trưởng thành lại tiếp tục móc. Khán giả nhìn thấy Vương Hải lại móc ra một nắm lớn ngọc trai, càng thêm chấn kinh rồi. Này một cái sò điệp ngọc sản lượng, có thể so với heo mẹ a. Bị người đời coi như chân bảo ngọc trai lớn, không ngờ rằng tại thuyền trưởng trong tay dường như là thủy tinh cầu giống nhau. Thuyền trưởng, chúng ta tới chơi viên bi đi. Vương Hải tiếp lấy tiếp tục móc. Lại là một nắm lớn lớn nhỏ cùng trước đó không sai biệt lắm ngọc trai lớn. Trong đó lớn nhất một quả, đường kính đạt đến 3.4 cm. Tổng cộng rút 4 lần, tổng cộng móc ra hơn 50 quả ngọc trai lớn, Vương Hải lúc này mới thu tay lại. Sau đó hắn lấy đi cái kích, đóng lại vỏ sò. Tiểu Địch cùng Đại Na một bên dùng thủy đến thanh tẩy bong thuyền ngọc trai, một bên đưa chúng nó đặt ở dưới ánh đèn tường tận xem xét, trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Nữ nhân bình thường thích kiểu này châu báu loại thứ gì đó. Này mấy chục quả ngọc trai muốn nhan sắc, có giá trị, làm nhưng thâm thụ nàng nhóm yêu thích. Với lại, nàng nhóm cũng coi là kẻ có tiền, trước đó đi dạo qua không ít tiệm châu báu, nhưng như thế phẩm chất cực tốt tự nhiên ngọc trai cũng không thấy nhiều. Bởi vậy, nhìn đầy đất ngọc trai lớn, ít nhiều có chút cầm giữ không được. Thật xinh đẹp ngọc trai lớn, tại dưới ánh đèn, mặt ngoài cũng sáng lấp lánh. Tiểu Địch nói, Đại Na cầm mấy quả, nhìn sau khi rất là thích, thế là hướng Vương Hải hỏi, thuyền trưởng bán không? Bán cho ta mấy quả đi, ta muốn dùng chúng nó tới làm một sợi dây chuyền. Vương Hải nói ra, ngươi hỏi Tiểu Địch đi, này mấy chục quả ngọc trai cũng là tặng cho nàng, ngươi muốn thì hỏi ý kiến của nàng. Đối với những người khác mà nói, nhiều như vậy ngọc trai thế nhưng một bút của cải đáng giá. Nhưng đối với Vương Hải mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông bên trong hào nhỏ thôi. Tại hắn trong bảo khố còn có rất nhiều đâu. Tất nhiên Tiểu Địch thích, vậy liền đem này một nhóm cũng đưa cho nàng tốt. Ngày. Nhiều như vậy ngọc trai cũng là tặng cho nàng. Đại Na trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì thần tiên bạn trai? Đống chốc đưa mấy chục quả hiếm thấy ngọc trai lớn. Sau đó, nàng nhìn về phía Tiểu Địch trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Trên thế giới hạnh phúc nhất, nữ nhân cũng không gì hơn cái này đi. Không riêng gì Đại Na, Phong Lấy Dễ Ảm tất cả nữ khán giả, mặt trên đều lộ ra vẻ hâm mộ. Béo Địch, xin đem thuyền trưởng trả lại cho ta. Thuyền trưởng van cầu ngươi sủng hạnh hạ ta đi, bộ dáng của ta không thể so với Béo Địch kém, ta chỉ cần một quả là được rồi. Hâm mộ đến khóc. Nhận qua món quà cộng lại, đều không có này một phần ngàn quý. Ta đã đem chụp ảnh chặn lại đến, phát cho bạn trai ta nhìn. Nữ khán giả hâm mộ, nam khán giả thì là kháng nghị. Thuyền trưởng, vụ trộm tiễn là được rồi, không muốn tại Lấy Dễ Ảm lúc quang minh chính đại tiễn, ngươi để cho chúng ta những thứ này nam đồng bào sống thế nào? Thuyền trưởng van cầu ngươi khắc quấn. Còn như vậy thì hủy bỏ chú ý, ta sợ bạn gái của ta sẽ thấy. May mà ta không có bạn gái. Tiểu Địch nghe được Đại Na cùng Vương Hải đối thoại, biết được Vương Hải muốn đem này mấy chục khoảng ngọc trai cũng đưa cho nàng, lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Tại Vương Hải trên mặt hôn một cái, cảm ơn ngươi, anh Tuấn thuyền trưởng. Đại Na nuốt nước miếng một cái, càng hâm mộ. Địch tỷ tỷ, ngươi có thể bán ta mấy quả sao? Ta muốn này mấy quả lớn nhỏ trung đẳng. Đại Na lấy lại tinh thần, hướng Tiểu Địch dò hỏi. Tiểu Địch hào phóng nói ra, đều là tỷ muội, nói cái gì mua bán? Ngươi thích liền lấy đi mấy quả đi, không sao. Thuyền trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Nhóm này ngọc trai dù sao cũng là Vương Hải đưa cho nàng, nếu như không có trải qua Vương Hải đồng ý, nàng thì chuyển tay đưa cho Đại Na lời nói, cuối cùng không tốt, do đó, nàng còn muốn hỏi thăm Vương Hải ý kiến. Vương Hải cười nói, tất nhiên đưa cho ngươi, kia sẽ là của ngươi, ngươi xử lý như thế nào đều có thể, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Được rồi, vậy liền tiễn 5 viên cho Đại Na đi. Tiểu Địch vui vẻ nói. Ừm. Tiểu Địch cùng Đại Na đi căn phòng một chuyến, lấy ra chính mình hộp trang sức, sau đó đem riêng phần mình mỗi một khoảng ngọc trai cũng nghiêm túc đựng trong hộp. Sau đó ôm hộp, lộ ra hưng phấn cười ngây ngô, cực kỳ giống một cái tiểu nữ hài ôm thích nhất, kẹo đông gòn. Thu thập xong ngọc trai sau, Tiểu Địch cùng Đại Na cuối cùng nhớ ra trước đó Vương Hải nói tới sự việc. Nghi ngờ hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói, để cho chúng ta ăn cái gì? Chính là vừa móc ra tới những kia ngọc trai a. Tiểu Địch cùng Đại Na kinh ngạc hỏi, ngọc trai? Cái đồ chơi này năng ăn sao? Chương 266, tiêu diệt hành động chương 266, tiêu diệt hành động. Vương Hải chỉ vào lấy hết ngọc trai đã khép kín trên sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC giải thích nói, này cái đại gia hỏa gọi là sò điệp ngọc tín tạ đạ mạ NC, nó thai nghén ra tới ngọc trai, có rất cao dược dụng giá trị. Có thể để cho cơ tim cùng não trong tổ chức son hạt làm rõ ràng giảm xuống, nhưng đúng gan tổ chức không rõ ràng ảnh hưởng, năng để cao trái tim co vào lực, nhưng không ảnh hưởng nhịp tim. Ngoài ra còn có kháng khối u, ức chế ruột gần người trong tự do cơ, kháng bệnh nhọc, kháng phóng xạ, kháng giả cả và tác dụng. Đem ngọc trai mài thành phấn, ngâm nước uống, không chỉ có thể gìn giữ trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa còn năng trắng đẹp nha. Làm nhưng, đây đều là trên sách cụ thể hiệu quả có thể không dám hứa chắc. trừ ra mài thành phấn ngâm nước uống bên ngoài, còn có thể chế tác thành ngọc chai mặt nạ đến sử dụng, hiệu quả cũng rất tốt. Nghe Vương Hải giải thích, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng trợn tròn trong mắt. Trẻ tuổi, xinh đẹp. Mỗi một nữ nhân cũng có vô cùng vô tận lòng thích cái đẹp, trẻ tuổi xinh đẹp đối với nàng nhóm mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Đúng Vương Hải nói tới lập tức có hứng thú rất lớn. Ngọc trai mặc dù sang quý, nhưng này cùng trẻ tuổi mỹ mạo so ra hay là kém một chút. Tiểu Địch mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là lấy ra một khoảng ngọc trai, chăm chú nhìn một hồi sau đó nghi ngờ hỏi, cái kia làm như thế đâu? Trực tiếp ép thành phấn ngâm nước là được rồi sao? Theo đổi nước cấm hay là nước sôi? Hương vị có thể hay không khó uống a? Thực chất vấn đề này Vương Hải cũng không biết giải thích như thế nào đáp. Hắn cũng không có cầm ngọc trai theo đuổi qua thủy, trước kia cũng không điều kiện kia. Thế là hướng một bên Lẻ Lẻ Một xin giúp đỡ nói, Lẻ Lẻ Một, ngươi sẽ làm sao? Lẻ Lẻ Một nói ra, Lẻ Lẻ Một có thể không đơn thuần là thủy thủ, hơn nữa còn là thuyền ý cùng trên thuyền đấu bếp a, làm nhưng sẽ làm. Thôi được, ngươi cho các nàng làm đến nếm thử xuống đi. Vương Hải nói. Ừm. Thì ngâm mình ở trà sữa lên đi, làm trà sữa trân châu, như vậy doanh dưỡng hòa hương vị thì đều có thể chiếu cố. Lẻ Lẻ Một nói. Trà sữa trân châu. Tiểu Địch cùng Đại Na lộ ra vẻ chờ mong. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nghe được bọn hắn nói chuyện, bão bình luận lập tức sôi trào lên. Lần này thật là hâm mộ khóc. Mấy chục vạn ngọc trai thì dùng để lấy ra ngâm nước uống. Thật hâm mộ Tiểu Địch cùng Đại Na. Thuyền trưởng để cho ta cũng tới thuyền đi, ta hùng đại, làm trà sữa trân châu, các ngươi cung cấp ngọc trai, ta có thể cung cấp sữa. Thuyền trưởng, ngươi này trà sữa trân châu bảo đảm thật sao? Ngọc trai mài thành phấn pha thành trà sữa, chắc chắn là thật sự trà sữa trân châu. Lần đầu tiên đúng trà sữa trân châu có hiểu mới. Một chén chỉ sợ muốn lên ngàn khối tiền a. Lầu trên lớn mật một chút, hơn bạn. Tiểu Địch cùng Đại Na đi theo Lẻ Lẻ Một đi phòng bếp, làm trà sữa trân châu. Vương Hải phân phó Lẻ Lẻ Hai đem sò điệp ngọc sắt phóng tới khoang nước sống trong đuôi, đi theo sau phòng tắm tắm rửa một cái. Trở về bong tàu về sau, hắn mở ra bản đồ điện tử, lại lần nữa quy hoạch thuyền đánh cá tìm kiếm lộ tuyến, nhường thuyền đánh cá tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm đại hàng. Sau khi làm xong, nằm ở hoa viên trên ghế, nhàn nhã uống vào ướp lạnh nước ngọt. Tại thuyền đánh cá nơi không xa, quân hạm phò tịt hướng phía rời xa thuyền đánh cá phương hướng nhanh chóng đi thuyền. Mã lực lái đến lớn nhất, tốc độ so với bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều. Hạm trưởng ngồi tại phòng hạm trưởng trong uống vào tăng thêm lòng dũng cảm vừa cả. Trên mặt hiện đầy chưa tỉnh hồn mồ hôi lạnh. Thông qua nhà đò nhìn không ngừng nhanh chóng rút lui nước biển, tâm trạng từ từ buông lòng xuống, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thượng đế phù hộ. Khá tốt hữu kinh vô hiểm, cuối cùng là an toàn. Đánh chết ta cũng sẽ không lại tới gần kia chiếc đáng sợ thuyền đánh cá. Đúng lúc này, binh sĩ gõ phòng hạm trưởng cửa phòng. Trưởng quan, bộ tư lệnh điện thoại tới. Nghe được binh sĩ báo cáo, hạm trưởng thật không dễ dàng trầm tĩnh lại tâm, lần nữa căng thẳng lên. Này lại là tình huống thế nào? Sẽ không lại muốn đi chấp hành cái gì chết tiệt nhiệm vụ đi. Tuyệt đối không nên lại cùng kia một chiếc thuyền dính líu quan hệ. Một bên cầu nguyện, vừa đi ra phòng hạm trưởng, tiếp thông máy truyền tin. Ta là hạm trưởng tàu Phò Tịt đại tá Vader. Bên ấy truyền đến thanh âm nghiêm túc, hạm trưởng tàu Phò Tịt đại tá Vader, hiện tại ngươi nghe cho kỹ, ta vì A01 số tiêu diệt hành động tổng chỉ huy thân phận hướng ngươi tuyên bố. Quân hạm Phò Tịt chính thức gia nhập A01 tiêu diệt hành động. Ngươi không có quyền hiểu rõ hành động cụ thể là cái gì, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh là đủ. Ta lệnh cho ngươi, đem quân hạm mở hướng kia chiếc thuyền đánh cá, tìm kiếm cũng xác định vị trí của hắn, cũng kịp thời hướng chúng ta gửi đi tọa độ của nó. Nói xong, bên ấy liền trực tiếp dập máy truyền tin, một chút đều không có cho hạm trưởng hỏi chỗ trống. Nghe rõ ràng đối phương mệnh lệnh về sau, hạm trưởng cả người cũng choáng váng, bị dọa đến tay chân đột nhiên trở nên bất lực, trên tay máy truyền tin ống nghe rơi xuống đến trên mặt đất. Phút. Oh my god. Why? Thật không dễ dàng mới thoát khỏi, vì sao lại để cho ta quá khứ? Bộ tư lệnh những lão gia hỏa kia, thật là một đám khốn nạn. Hạm trưởng sau khi tỉnh hồn lại, không ngừng lớn tiếng mắng. Trưởng quan, mời ngài nói nhỏ chút, chú ý một chút hình tượng. Bên cạnh hắn binh sĩ nhắc nhở. Hình tượng? Đi con mẹ nó hình tượng, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta cũng sắp phải chết. Hắn đã mất đi lý trí. Lần đầu tiên được an bài đi tìm kia chiếc thuyền đánh cá coi như xong, rời đi lại để cho quá khứ, thật không dễ dàng lại rời đi, hiện tại lại để cho quá khứ. Bộ tư lệnh đám kia khốn kiếp đơn giản chính là để bọn hắn tại bên bờ sinh tử lặp đi lặp lại thăm dò. Hạm trưởng đối với cái này mười phần phẫn nộ cùng căm tức, cùng với tuyệt vọng. Bởi vì hắn hiểu rõ, nữ thần may mắn không phải mỗi một lần đều sẽ chiếu cố hắn. Chẳng qua, nổi giận thì nổi giận. Mặc dù không muốn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Nhường quân hạm quay đầu, hướng phía thuyền đánh cá vị trí lại lần nữa lái đi. Nước Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân. Một gian trong phòng họp, danh hiệu là A01 tiêu diệt hành động nghiên cứu và thảo luận đại hội chính là tại nơi này tiến hành. Trong đó, ngồi ở chủ vị là Mát thượng tướng Hải quân. Tại hắn đối diện là không quân một tên tứ tinh thượng tướng. Bốn phía đều là hơn 10 vị quân hàm treo lấy đại tinh tinh hải quân cao tầng cùng không quân cao tầng, cùng quân sự chuyên gia. Bọn hắn tề tụ ở đây mục tiêu chỉ có một, đó chính là trong phòng họp ở giữa trên màn hình biểu hiện một chiếc thuyền đánh cá. Chiếc này thuyền đánh cá thật sự là quá ma quái. Chúng ta vệ tinh căn bản là trinh sát không đến nó tồn tại. Phải đi ra máy bay trinh sát, cũng không công mà lui. Không nhìn thấy đối phương, không có vị trí của đối phương, chúng ta máy bay ném bom chính là con rồi không đầu, căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng người điều khiển cũng chờ lệnh, và tìm được trước kia chiếc thuyền đánh cá rồi nói sau. Hy vọng Vu Phúc đặc tư hảo quân hạm, năng khoảng cách gần thông qua mắt thường có thể lần nữa tìm thấy kia chiếc thuyền đánh cá. Chỉ cần kia chiếc thuyền đánh cá vị trí tọa độ một chuyến về, chúng ta máy bay ném bom sẽ tại trong vòng nửa giờ chạy tới chỗ nào. hy vọng thượng đế phù hộ, lần này hành động có thể thành công. Ngồi ở mát đối diện đô đốc không quân, một người có mái tóc hoa dâm, người mặc màu trắng quân trang lao đầu tử, một thằng đều không có nói chuyện, lúc này đột nhiên nói với mát, mát, không thể không nói, các ngươi hải quân thật đúng là một đám thùng cơm. Một chiếc thuyền đánh cá ở đâu cũng không tìm tới, còn nói cái gì tung hoành biển cả, thật là muốn cười đến rụng răng. Còn đem chiếc này thuyền đánh cá liệt vào hải quân thứ nhất cấm khu, không thể mạo phạm tồn tại, đây hoàn toàn là trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Hôm nay, nếu không là đến nơi này, ta cũng không biết đường đường nước Mỹ trong quân đội lại đã xảy ra như thế hoang đường sự việc. Mắt chằm chằm vào vị kia đô đốc không quân, không có nổi giận, mà là bình tĩnh nói ra, không nói gạt ngươi, tại không có cùng hắn giao thủ qua trước, ta cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau. Kia chiếc thuyền đánh cá thực lực khủng bố cỡ nào, đợi chút nữa ngươi có thể nhìn thấy. Trước đó, ngươi không cần thiết chửi bới ta hải quân. Khủng bố? Chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, chỉ có thùng cơm mới biết cho rằng đối thủ khủng bố. Lao đầu tử trên mặt đều là vẻ cười lạnh. Hắn tiếp tục nói ra, đem kia chiếc thuyền đánh cá tìm thấy, chỉ cần cho ta không quân 30 phút, lập tức giết hắn cho người xem. Chương 267, bắt đầu đánh tạc. Chương 267, bắt đầu đánh tạc. Thời gian đêm kia, trong sáng mặt trăng treo ở trên không trung, đại tây dương chỗ sâu gió biển dị thường cuồng bạo, chẳng qua tại bị kết giới bảo vệ trên tàu loại bỏ dưới, thổi vào trên thuyền thời đã biến thành mát mẻ gió nhẹ. Tiểu địch cùng đại na đã làm tốt trà sữa chân châu, cắt nửa quả ướp lạnh bày ở hoa viên trên mặt bàn, chờ đợi máy dò tìm kiếm đến đại hàng. Trong lúc đó, ba người cùng nhau ngồi ở hoa viên trên ghế uống trà, ăn lấy hoa quả, nhìn mặt trăng cùng những vì sao, trò chuyện vô cùng hài lòng. Không bao lâu, máy dò lại truyền ra nhắc nhở. Không thể không nói, vùng biển này đại hàng sát thực nhiều. Vừa không có nghỉ ngơi bao lâu, Vương Hải lại muốn bắt đầu làm việc. Có một loại nhặt tiền nhặt được tay bị chuột rút cảm giác. Làm một nhóm yêu một nhóm, Vương Hải là kinh nghiệm ngư dân, nghe được nhắc nhở về sau, lập tức được bắt đầu chuyển động, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc xem xét đến tận cùng. Cùng cái kia cá song chấm sao, cá đủ bằng lớn, so điệp ngọc giống nhau, lần này lại là một cái không nhiều tầm thường cá lớn. Một cái hơn 1.300 cân Đông Hải cá vược. Nếu là lúc trước, Vương Hải khẳng định sẽ rất kinh ngạc vì sao Đông Hải cá vược sẽ xuất hiện ở đây. Bình quân 2-3 cân một cái lương ngư, vì sao lại dài đến hơn 1.000 cân? Nhưng ba lần bốn lượt thấy qua không tầm thường cá lớn sau đó, hắn đã là trong lòng có chỗ chuẩn bị, sớm đã thành thói quen. Bình tĩnh nhìn hiển kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng, phân tích dưới mắt đầu này đại hải lư cùng nó xung quanh môi trường tình huống. Sau đó đem thuyền đánh cá mở hướng chỗ nào, chuẩn bị đúng cá vượt tiến hành thả câu. Thả câu đầu này đại hải lư cùng thả câu cá song chấm sao giống nhau, không có gì kỹ thuật độ khó, đơn giản chính là tốn hao một chút thời gian mà thôi. Thuyền đánh cá đã đến đại hải lư vị trí về sau, Vương Hải mang theo tiểu địch cùng đại na đi khu tác nghiệp bong tàu, ba người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm từng bước đầu nhập vào công tác. Tàu phỏ tít nhận được mệnh lệnh, quay trở về thuyền đánh cá vị trí cũ. Nhưng thuyền đánh cá đã sớm rời khỏi, ở đâu bọn hắn không hề có phát hiện thuyền đánh cá, bất quá bọn hắn không hề từ bỏ, tại phụ cận tuần hành tìm kiếm. Vì thuyền đánh cá bắt cá phạm vi nhỏ bé, khoảng cách trước kia chạm mặt vị trí không xa, vẹn vẹn chỉ là tìm không đầy nửa canh giờ, tàu phỏ tít nhìn viên liền tại biển rộng mênh mông bên trong phát hiện thuyền đánh cá. Hạm trưởng, nhìn thấy. Nhìn viên buồn vui nửa nọ nửa kia hướng phía bong thuyền hạm trưởng la lớn. Hạm trưởng nghe được thanh âm của hắn, khẩn trương đến không được, nóng nảy chỉ huy nói, dừng lại, mau dừng lại, đừng lại tiếp tục đến gần rồi, cách xa hắn một chút. Nói xong, hắn nhanh chóng leo lên tháp quan sát, tự mình xem xét có phải hay không thuyền đánh cá của Vương Hải. Thật là hắn. Mau đưa máy truyền tin lấy tới. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tại chưa tiếp vào mới nhiệm vụ trước đó, không nên tới gần. Máy truyền tin lấy được tháp quan sát. Hạm trưởng một bên nhìn thuyền đánh cá, một bên bấm tổng bộ điện thoại. Báo cáo, tàu Fortis đã tìm thấy kia chiếc thuyền đánh cá, trước mắt tọa độ là. Thật tốt quá, các ngươi làm rất tốt. Tàu Fortis trước tại chỗ chờ lệnh, làm tốt tùy thời gia nhập chiến đấu chuẩn bị. Kia vừa kích động nói. Đúng. Cúp điện thoại, vốn cho là có thể buông lỏng một hơi, hạm trưởng trên mặt lập tức chất đầy vẻ u sầu. Thầm nói, muốn tàu Fortis gia nhập chiến đấu. Bộ tư lệnh đám người kia rốt cục là làm cái quỷ gì? Sẽ không phải là để cho chúng ta đi công kích kia chiếc thuyền đánh cá a? Đám kia lão gia hỏa đầu góc hỏng đấu, đây không phải nhường tàu Fortis đi chịu chết sao? Bên cạnh trợ thủ nghe được oán trách của hắn, thế là ân cần hỏi han, hạm trưởng làm sao vậy? Không phải chuyện gì tốt, bộ tư lệnh bên ấy tựa hồ đối với kia chiếc thuyền đánh cá có động tác gì, chúng ta rất không may, hình như đã bị quân tiến vào. Trợ thủ là hạm trưởng Tâm Phúc, bởi vậy hạm trưởng đối với hắn không có giấu giếm cái này hỏng bét thông tin. A, bọn hắn dự định làm cái gì? Kia chiếc thuyền đánh cá không phải là bị xưng là không thể mạo phạm tồn tại sao? Làm sao lại như vậy đột nhiên đối với nó có hành động? Trợ thủ kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng, trước nhìn đi. Nói xong, hai người tới quân hạm dạ đạ phòng máy, nhường nhân viên kỹ thuật giám thị chúng quanh bất luận cái gì dị động. Lúc này, bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ tiêu diệt hành động nghiên cứu và thảo luận đại hội. Đạt được thuyền đánh cá vị trí thông tin về sau, hội nghị trở nên mười phần náo nhiệt lên. Tướng quân, chúng ta máy bay ném bom đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Theo hải quân yêu cầu, lần này xuất động là J-21 bộ đội, Z-11 bộ đội cùng K-89 bộ đội tinh nhuệ chiến lược tính máy bay ném bom, tổng cộng 143 đỡ, toàn bộ đều đã chở khách đầu đạn hạt nhân. Vì tốc độ của bọn nó, theo riêng phần mình căn cứ xuất phát, 20 phút là được bay hướng chỗ nào chấp hành hành tạc nhiệm vụ. Nghe được báo cáo, không quân tứ tinh thượng tướng, vị kia hoa dâm dâu mép lão đầu hưng phấn đứng lên. Trong mắt lộ ra hung quang, hung tận một quyền nặng nề đập vào trên mặt bàn. Sau đó hắn nhận lấy trợ lý đưa tới quân dụng bộ đàm, dùng đúng bộ đàm đối người bên kia trịnh trọng nói ra, toàn bộ nghe ta mệnh lệnh, ngay lập tức hành động. Lập tức, tại Đại Tây Dương chỗ sâu, nước Mỹ quê hương, Lá Phong quốc phụ cận hải vực mỗ một tòa đảo nhỏ. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo kim loại thân ảnh nương theo lấy ầm ầm như tiếng sấm bình thường tiếng vang, bắn ra chướng mắt ánh sáng màu lam, phóng lên tận trời, phá vỡ bầu trời đêm, sôi nổi nhắm ngay một mục tiêu, nhanh chóng bay đi. Mắt, ngươi xin điều động ta bộ dòng giã 143 đỡ chiến lược tính máy bay ném bom, ngươi hẳn phải biết đó là cái gì khái niệm, nếu kia chiếc thuyền đánh cá không có ngươi nói đáng sợ như vậy, ta nhất định sẽ đi Bạch Điện lên án ngươi lãng phí ta bộ tài nguyên. Mắt một thằng cau mày, lo lắng dáng vẻ. Sở dĩ điều động 143 đỡ máy bay ném bom là bởi vì hắn kiến thức qua kia chiếc thuyền đánh cá kinh khủng năng lực phòng ngự. Hiểu rõ tại thuyền đánh cá bốn phía bố trí nhìn một cái bền chắc không thể phá được phòng hộ cháo tử, này cái lồng năng lực phòng ngự, ngay cả tên lửa đều khó mà dung chuyển mảy may. Thật là quá kinh khủng. Mặc dù lần này trang bị đều là đầu đạn hạt nhân tên lửa, nhưng cũng rất khó bảo đảm nhất định năng đúng kia chiếc thuyền đánh cá bảo đảm hộ cháo tử đưa đến hữu dụng hiệu quả. Do đó, nhất định phải phái ra hàng loạt máy bay ném bom, luân phiên oanh tạc, dùng lượng để đền bù chất không đủ. Kể từ đó, cho dù không cách nào phá rơi kia chiếc thuyền đánh cá phòng ngự, cũng được, thông qua hàng loạt tiêu hao hết cung ứng bảo đảm hộ cháo tử năng lượng, nhường cái lồng tự động tăng giá. Cũng đúng thế thật mát bỗng chốc xin điều động như vậy nhiều máy bay ném bom nguyên nhân. Lúc này, đối mặt lao đầu tử lên án uy hiếp, mắt điếc hai ngờ, phối hợp lắc đầu, nói ra, 143 đỡ máy bay ném bom, chỉ sợ còn chưa đủ. Hắn quay đầu đúng trợ thủ nói ra, đi, cho bố trí tại Đại Tây Dương tàu mẹ phát đi mệnh lệnh. Để cho chúng ta tàu mẹ máy bay chiến đấu cũng gia nhập hành động đi. Bên cạnh trợ thủ gật đầu một cái, được rồi, tướng quân. Lao đầu tử kém chút thì tức nổ tung, giận trợn mắt nhìn mát, chất vấn, mắt, ngươi điên rồi. 43 đỡ máy bay ném bom còn chưa đủ. Ngươi có phải hay không khỏi quá mức xem nhẹ chúng ta không vân? Đó chẳng qua là chỉ là một chiếc thuyền đánh cá mà thôi. Mắt mặt không đổi sắc nói ra, ngươi một chút cũng không biết kia chiếc thuyền đánh cá đáng sợ, chúng ta cho dù phải đi ra lại nhiều máy bay, cũng một chút cũng không qua, không muốn khinh thường địch nhân. Lao đầu tử cười lạnh nói, thử. Ta nhìn xem ngươi là bị hắn sợ tới mức hồ đồ rồi. Nhanh để ngươi tàu mẹ máy bay chiến đấu cũng trở về đi, chúng ta không quân khẳng định sẽ trừng trị hắn, ngươi ngồi xong chờ lấy xem đi. Phòng họp trên màn hình lớn, thông báo nhìn lần này hành động kỹ càng chấp hành quá trình. An tĩnh lại về sau, mắt không nhúc nhích chăm chú nhìn màn hình lớn một mực nhìn lấy chỗ nào. Mặc dù phái đi sức chiến đấu đủ để tùy tiện diệt đi một cái tiểu quốc gia, nhưng hắn hay là rất khó yên lòng, trên mặt che kín vẻ lo lắng. Chương 268, ngươi nổ ta ngư. Chương 268, ngươi nổ ta ngư. Chừng 10 phút đồng hồ sau, quân hạm phỏ tịt ra đạ phòng quan sát trong. Hạm trưởng cùng trợ thủ của hắn nhìn quân hạm hệ thống ra đa, cũng trợn tròn mắt. Trưởng quan, đây là tình huống thế nào? Tổng cộng có 143 khung máy bay đến kể bên này, đang ở trên không xoay quanh đâu. Với lại, căn cứ số hiệu đến xem, đều là máy bay ném bom chiến lược. Trợ thủ kinh ngạc hỏi. 143 khung máy bay. Trời ạ, đây là cái gì trận thế? Hạm trưởng cũng ngây dại. Hơn 140 đỡ máy bay ném bom chiến lược tham dự hành động, đã có thể xưng là một hồi quy mô thật lớn chiến tranh, hắn có thể chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này. Hạm trưởng, nhìn tới kia chiếc thuyền đánh cá là triệt để chọc giận tổng bộ đám kia lao ra này. Lần này, nó khẳng định phải biến mất. Rốt cuộc, không có đồ vật gì có thể đối phó được hơn 140 đỡ máy bay ném bom doanh tạc. Không sai. Vân vân. Chúng ta mau bỏ đi ly nơi này, miễn cho bị thải bảy bạ gió. Mau đưa tàu phỏ tịt lái đi. Hạm trưởng hướng hô. Phụ trách giám thị thuyền đánh cá tàu phỏ tịt một lần cuối cùng hướng bộ tư lệnh báo cáo Vương Hải thời gian thực vị trí, sau đó liều mạng mở rời nơi này. Têu gọi bộ tư lệnh. Chúng ta đã đến mục tiêu vị trí. Trên máy bay máy dò dường như mất linh không có cách nào xác nhận mục tiêu vị trí cụ thể. Làm không được tinh chuẩn đưa lên. Bay hướng thuyền đánh cá vị trí máy bay ném bom sôi nổi hướng bộ tư lệnh chuyển tin tức trở về. Mắt nói với ông lão tóc trắng, chúng ta đã thí nghiệm qua mấy lần, kia chiếc thuyền đánh cá không biết dùng thủ đoạn gì đem chính mình che giấu, nhất định phải khoảng cách gần mắt thường quan sát đánh giá mới có thể nhìn thấy nó. Hiện tại nhường tất cả máy bay cũng giảm xuống phi hành độ cao, xuống đến 3000 mét trở xuống độ cao mới có thể nhìn thấy kia chiếc thuyền đánh cá. Vì tên lửa tốc độ rơi xuống, cùng máy bay tốc độ phi hành, 3000 mét độ cao, bọn hắn có đầy đủ thời gian tại bành tạc sau đó thoát khỏi chỗ nào. Ông lão tóc trắng nhịn không được nhíu mày. Hắn muốn cho là hải quân tìm không thấy thuyền đánh cá vị trí là vì hải quân bất lực. Thật không nghĩ đến chính mình máy bay đã bay đến thuyền đánh cá phía trên, lại cũng không thể tìm thấy thuyền đánh cá. Không khỏi cảm giác được vô cùng hoài nghi cùng kinh ngạc. Thế là, suy nghĩ một lúc về sau, hắn nói ra, theo tướng quân Mát nói đi làm. Xoay quanh trên bầu trời thuyền đánh cá hơn 140 đỡ máy bay ném bom đồng thời hạ thấp độ cao. Hạ xuống 3000 mét lúc, trên máy nhìn viên rốt cục thông qua kính viễn vọng nhìn thấy trên mặt biển thuyền đánh cá. Têu gọi bộ tư lệnh, đã phát hiện mục tiêu, mời truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng chỉ lệnh. Mát nhận được phi công truyền đến thông tin, trên mặt lộ ra một tia kích động. Bắt đầu đánh tạc. Thu thu thu. Lập tức, thuyền đánh cá phía trên bầu trời đêm giống như đột nhiên rơi ra một hồi hùng vĩ mưa sa băng. Vô số đạo ánh lửa đột nhiên xuất hiện, đồng loạt hướng phía thuyền đánh cá phương hướng cực nhanh mà đến. Không có một khung máy bay ném bom tại một giây đồng hồ trong, hướng phía thuyền đánh cá bắn chí ít 5 viên chuyên trở đầu đạn hạt nhân tên lửa. Có thể đống chốc hưởng thụ mấy trăm miếng tên lửa, chiếc này thuyền đánh cá cũng coi là chết có ý nghĩa. Bộ tư lệnh những lão gia hỏa kia hồ đồ rồi đi, không phải liền là một chiếc thuyền đánh cá sao? Lại phái ra chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, quả thực là lãng phí người đóng thuế tiền. Mặc kệ là cái gì, chỉ sợ đều sẽ tại thời khắc này hủy diệt đi. Phát xạ tên lửa về sau, phi công lệnh cười lấy thảo luận nói, sau đó nhanh chóng thay đổi máy bay phương hướng, hướng phía vùng trời bay đi, muốn tránh đi nổ tung sau đó ảnh hưởng còn lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bành bành bành. Mấy trăm miếng tên lửa đều tập trung vào một chút, trong nháy mắt nổ tung lên. Giữa bầu trời đêm đen kịt, lập tức bị nổ tung ánh sáng chiếu như là bình minh. Uy ba như gợn sóng một khuyết tán ra đến, đảo loạn của phòng, phá hủy phụ cận tất cả. Bình tĩnh mặt biển bị tạo nên trăm mét sóng lớn, màu tuyết trắng bọt nước nổ tung quay cuồng lên. Hừ, bực này nổ tung, đừng nói là chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, liền xem như một chiếc hàng không mẫu hạm, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi. Lão giả tóc bạc nhìn chiến báo hình tượng, cười lạnh nói, mắt trên mặt lo lắng thần sắc một tia chưa từng thấy, nhìn hình tượng càng thêm chuyên chú, khác có kết luận sớm như vậy, trước nhìn, kỳ hăng nói, hắn còn nhớ trước đó tại Nam Thái Bình Dương kia một trận chiến đấu, tại chưa hết mở kia chiếc thuyền đánh cá đáng sợ năng lực phòng ngự trước đó, hắn cũng giống vị này ông lão tóc trắng giống nhau, cho rằng thuyền đánh cá chính giữa to lớn như vậy nổ tung, khẳng định sớm mất, có thể sự thực lại ngoài dự liệu của hắn. Do đó, lần này, hắn quyết định để đạn lại bay một hồi, trước nhìn, kỳ hăng nói, ông lão tóc trắng nhìn thấy mắt phản ứng, triệt để bạn phụ dừng, nhíu mày, nói ra, mắt, lẽ nào ngươi sẽ ngu xuẩn cho rằng kia chiếc thuyền đánh cá có thể dưới loại tình huống này còn sống sót? Nói đùa cái gì? Cho dù tìm thấy trên thuyền một viên mảnh vụn, đều là đúng ta không quân lực lượng vũ trụ. Ngươi hay là quá coi thường kia chiếc thuyền đánh cá? Mắt lắc đầu nói, thuyền đánh cá có vỏ tàu bảo hộ, vô cùng ổn định. Nổ tung sau đó, cho dù là quanh mình nước biển đã sôi trào có thể nó hay là tại trong nước vững như Thái Sơn. Hệ thống bảo vệ trên tàu thăng cấp đến cấp 4 sau đó, đã sớm coi như không thấy bất luận cái gì đạn hạt nhân công kích, cho dù là mấy ngàn mai chồng chất lên nhau cũng là như thế, rất dễ dàng thì đỡ được nổ tung uy năng. Trên thuyền Vương Hải, Tiểu Địch cùng Đại Na, tại bạo tạc thời điểm nhìn thấy sôi trào nước biển, cũng cảm giác được một tia sốc này. Ngoài ra, thì không còn có bao lớn cảm giác, càng sẽ không bởi vậy bị thương. Nổ tung sau đó, Vương Hải nhìn bốn phía quay cuồng nước biển, khắp khuôn mặt là kinh nghi cùng vẻ không vui. Ai vậy? Lao tử câu cá, ngươi đặt này nổ ngư đâu? Câu cá lao cả đời chi địch có hai cái, một cái là cá Trình Địa lão, một cái khác là nổ ngư lão. Vương Hải trong tay cần câu dấu tuyết, vừa rồi thả câu kia một cái đại hải lư, mắt thấy là phải kéo lên nhưng đột nhiên đến rồi như thế một chút, trực tiếp bị nổ tung nổ thành cho tàn, kéo cái thì mình. Mặc dù thuyền cùng người không có nhận bao lớn ảnh hưởng, nhưng mình câu được ngư cứ như vậy bị tạc, Vương Hải ít nhiều có chút phẫn nộ. Làm nhưng, nói nổ ngư chỉ là trò đùa lời nói, hắn hiểu rõ là chính mình thuyền đánh cá bị oanh tạc. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, là hải quân nước Mỹ dở trò quỷ. Với lại, đánh nổ cường độ nhìn lên tới một chút cũng không tiểu. Đúng, vì sao hệ thống bảo vệ không có cảnh báo trước? Thuyền đánh cá mặc dù thành công chống lại lần này oanh tạc, chẳng qua Vương Hải hay là rất muốn hiểu rõ, vì sự tình gì trước không có nhận cảnh báo trước. Thế là, hắn dùng thanh không hỏi, hệ thống thông minh, thuyền đánh cá bị tên lửa oanh tạc chuyện lớn như vậy, vì sao hệ thống bảo vệ không có cảnh báo trước nhắc nhở? Hệ thống thông minh giao diện xuất hiện đáp án, chủ nhân, hệ thống bảo vệ phán định lần này oanh tạc là hoàn toàn có thể coi nhẹ tiểu nguy hiểm, cho nên không có cảnh báo trước, mà là phát động mở ra bị động bảo hộ cơ chế. Được rồi, nguyên lai hệ thống bảo vệ quản cái này gọi là hoàn toàn có thể coi nhẹ tiểu nguy hiểm, ngay cả cảnh báo trước thiết yếu đều không có. Chương 269, phản kích. Chương 269, phản kích. Trước đó Vương Hải câu cá lúc, Tiểu Địch cùng Đại Na phòng lấy dễ ảm thế nhưng một mực mở ra nhìn. Làm thuyền đánh cá đụng phải hành tạc thời điểm, đầu tiên là đẩy trời như vẫn thạch nhất rất xuống ánh lửa, sau đó là nổ tung sóng khí, cuối cùng là sôi trào nước biển giống như là biển gầm, chiếm cứ phòng lấy dễ ảm tất cả màn hình. Khán giả tận mắt nhìn thấy tất cả quá trình. Rất nhanh, bọn hắn ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Lập tức, cũng sợ ngây người. Báo bình luận sôi trào lên. CMN, đây là bị hành tạc. Những vật kia là thiên thạch hay là tên lửa? Xem bộ dáng là tên lửa, đoán chừng là nước Mỹ dở trò quỷ, trừ ra bọn hắn bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai sẽ đến oanh tạc thuyền đánh cá. Đáng sợ là, thuyền đánh cá lại không sao. Thậm chí một chút ấn tượng đều không có. Đến cùng là thế nào làm được? Quá mạnh mẽ đi. Không khoa học. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn thấy khán giả báo bình luận. Đại Na chưa từng thấy thuyền đánh cá kinh khủng năng lực phòng ngự, lúc này khiếp sợ trong lòng cùng kinh ngạc so với khán giả cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Địch thì là bình tĩnh nói với Vương Hải, thuyền trưởng, khán giả đều thấy được, làm sao bây giờ? Không sao. Trước tiên đem lấy dễ ảm nốt đi. Vương Hải suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Mặc dù nước Mỹ một vòng này oanh tạc mặc dù là chuyện tiếu lâm, không có đúng thuyền đánh cá cùng người trên thuyền tạo thành bất kỳ làm hại. Nhưng tất nhiên đối phương ra tay, Vương Hải không thể nào không làm chút gì. Nhất là còn nổ rất hắn cá lớn, cho hắn tạo thành tổn thất không nhỏ. Vừa vận thuyền đánh cá chuyên trở hệ thống tấn công sau đó, còn không có thể sử dụng cơ hội. Do đó, Vương Hải quyết định lần này liền lấy nước Mỹ máy bay đi thử một chút hệ thống tấn công trên tàu uy lực. Mặc dù là phòng vệ chính đáng, nhưng phản kích quá trình đoán chừng sẽ rất máu tanh bạo lực, không quá thích hợp lấy dễ ảm xuống dưới. Thế là Vương Hải đang phản kích trước đó, nhường Tiểu Địch cùng Đại Na đem phòng lấy dễ ảm đóng lại. Đại Na không hiểu hỏi, thuyền trưởng, muốn đem lấy dễ ảm đóng lại sao? Phải biết lấy dễ ảm thế nhưng đối với chúng ta có lợi bằng chứng, có thể chứng minh chúng ta đụng phải tập kích, vừa bận nhường toàn thế giới xem xét nước Mỹ là như thế nào bắt nạt một chiếc thuyền đánh cá. Tiểu Địch lôi kéo Đại Na ống tay áo, thấp giọng giải thích nói, chúng ta lập tức thì bắt nạt bọn hắn tiếp xuống lấy dễ ảm có thể gây bất lợi cho chúng ta. A, Đại Na kinh ngạc nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó dùng ngón tay hướng không trùng kia trên trăm cái như sao tinh giống nhau sáng lấp lánh lại không ngừng đang di động điểm sáng, nói với Tiểu Địch, đó cũng đều là máy bay à, nhiều như vậy máy bay, chúng ta sao bắt nạt được chúng nó. Tiểu Địch cười nói, thuyền trưởng tự nhiên có biện pháp, nhìn là được rồi. Đại Na càng thêm nghi ngờ, nàng thật sự là không nghĩ ra, một chiếc thuyền đánh cá là như thế nào có thể đuổi theo trăm chiếc máy bay đối kháng. Lúc này, Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ, hiện trường thời gian thực theo dõi trên màn hình, chứng cứ tất cả màn hình bốc lên nước biển dần dần bình tĩnh, hơi nước cũng dần dần tan đi. Nổ tung uy ba qua đi, thi hành nhiệm vụ máy bay ném bom lần nữa hạ thấp độ cao, đi thăm dò nhìn xem kia chiếc thuyền đánh cá trạng thái. Giờ này khắc này, trong phòng họp tất cả mọi người nín thở, mắt không chớp nhìn màn ảnh, chờ đợi máy bay ném bom quay phim kết quả. Nhất là Matt, hắn vô cùng chặt trường, cau mày, chắp tay trước ngực, trong lòng không ngừng tại cầu nguyện. Trái lại kia không quân tứ tinh thượng tướng tóc muối Tiêu Lao Đầu thì là mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Tiếng cười của hắn phá vỡ bình tĩnh, "Mắt, các ngươi rốt cục đang lo lắng cái gì? Nổ tung hình tượng ngươi cũng thấy đấy, sẽ không cho rằng loại tình huống này, kia chiếc thuyền đánh cá còn có thể bình yên vô sự à? Ta dám cam đoan, phóng tầm mắt toàn thế giới, không có có đồ vật gì có thể kháng được hạ trình độ này công kích. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đều có thể tản." Hiện trường máy bay ném bom phi hành độ cao càng ngày càng thấp. Mấy chục giây sau đó, đáp xuống có thể nhìn thấy thuyền đánh cá độ cao. Nguyên bản lòng tin tràn đầy vẻ mặt cười lạnh phi công, nhìn thấy suốt đời chưa từng thấy qua quỷ dị một màn. Tại trung tâm vụ nổ, kia chiếc thuyền đánh cá lại lông tóc không tổn hao gì vững vững vàng vàng bỏ neo tại nguyên chỗ. Thượng đế, này đến cùng là cái gì tình huống? Đây chính là tên lửa đánh cá, vì sao hắn còn có thể ở đâu? Càng ngày càng nhiều phi công nhìn thấy thuyền đánh cá, mỗi người mặt trên đều hiện đầy chấn kinh chi sắc. Rất nhanh, máy bay ném bom quay phim đến thời gian thực hình tượng chuyển về Bộ Tư lệnh, biểu hiện tại một cái kia theo dõi trên màn hình lớn. Thấy cảnh này, trong phòng họp tất cả mọi người sợ ngây người, miệng đại trường, hai mắt trợn tròn xoe, như là giống như gặp ủy. Ông lão tóc trắng nụ cười trên mặt cứng đờ, cái trán đột nhiên hiện đầy mồ hôi lạnh. Mắt tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Hiện trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng. Ròng rã chậm 2 phút, ông lão tóc trắng một tiếng kêu sợ hãi thanh phá vỡ bình tĩnh. Không thể nào, cái này căn bản liền không thể nào. Hình tượng sai lầm, nhất định là giả, này khẳng định là không có oanh tạc trước hình tượng. Bình tĩnh bị đánh phá về sau, hiện trường lập tức sôi trào lên. Trời ạ, làm sao có khả năng? Kia chiếc thuyền đánh cá rõ ràng đã bị mấy trăm mai trang bị đầu đạn hạt nhân tên lửa đồng thời đánh trúng. Cho dù không có phá hủy, ít nhất cũng phải có chút tổn thương dấu vết a. Lại cùng không có oanh tạc trước giống nhau, đơn giản chính là gặp ủy. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không thể tin được. Mắt bị âm thanh ồn ào ngắt lời suy nghĩ, sau khi tỉnh hồn lại, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ông lão tóc trắng, nói ra, xem xét ngươi như thế thất thố, ta đã nói rồi, chiếc này thuyền đánh cá năng lực phòng ngự chắc chắn không phải đơn giản như vậy, ngươi một mực không tin, hiện tại dù sao cũng nên tin chưa? Sau đó hướng hiện trường nhân viên chỉ huy nói, lập tức nói cho các phi công, không cần hoảng, chiếc này thuyền đánh cá mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng năng lực công kích là có thiếu hụt không làm gì được không chung mục tiêu, chỉnh đốn một chút về sau, lần nữa oanh tạc. Vừa mới dứt lời, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam. Đạo tia sáng này là theo thuyền đánh cá trên phát xạ ra tới, như một đạo laser, vạch phá trong đêm đen, dị thường lộng lẫy lóa mắt. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một mấy mắt. Bằng không, tuyệt đối có thể bị gọi một cái xinh đẹp kỳ quan. Lam sắc quang mang xuất hiện một giây sau, chiến đấu hiện trường xuất hiện tiếng nổ. Có một khung máy bay ném bom bị ánh sáng đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung lên, mất đi biến mất. Vẹn vẹn 2 giây sau, lại là một đạo màu xanh dương ánh sáng lấp lóe. Lại có một khung máy bay ném bom nổ tung mất đi. Trong phòng họp tất cả mọi người thấy cảnh này cũng sững sờ, nhất là Matt, trên mặt nóng bỏng. Lúc này, có người la lớn tướng quân, "Mau nhìn, chúng ta một khung máy bay ném bom bị phá hủy." Ngài không phải nói, kia chiếc thuyền đánh cá không cách nào công kích không trung đơn vị sao? Đây là tình huống thế nào? Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đã bắt đầu phản kích. Phản kích tốc độ quá nhanh, chúng ta máy bay ném bom căn bản là không có cách tránh né. Tất cả mọi người luống cuống. Trước đó, Matt nói cho bọn hắn thuyền đánh cá không cách nào công kích không trung đơn vị, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Không chỉ có thể công kích, với lại thủ đoạn còn vô cùng độc ác. Mắt triệt để thấy choáng, cả người cũng mất hồn giống nhau. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cực lớn đánh giá thấp kia chiếc thuyền đánh cá. Nguyên lai, kia chiếc thuyền đánh cá phương thức công kích không phải đơn thuần va chạm, nó năng công kích không trung đơn vị. Mắt hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên hối hận vô cùng. Hắn hiểu rõ, chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Rút lui, nhường phi công toàn bộ cũng tản ra rút lui, vì tốc độ nhanh nhất bay khỏi chỗ nào. Hắn chỉ huy nói, trong lòng đã là không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Chương 270, đây không phải là chiến trường, mà là phần mộ. Chương 270, đây không phải là chiến trường, mà là phần mộ. Ta thật là cảm ơn. Này đến cùng là cái gì thủ đoạn công kích? Tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, cùng đoạt mệnh tử thần giống nhau. Căn bản cũng không tránh đi a. Các phi công trong khiếp sợ nhìn thấy đồng bạn của mình liên tiếp bị tia laser màu xanh tập kích hủy diệt, lập tức cũng luống cuống, sợ tới mức bốn phía thoát khỏi. Đang thoát đi trong quá trình, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự việc. Mặc dù bình thường mình làm rất nhiều lần luyện tập tránh né tên lửa công kích, đạn tháo công kích và một loạt công kích, đem máy bay mở loẹt loẹt phiêu dần, xoay chuyển, trong nháy mắt chuyển hướng các loại làm việc cũng vô cùng trượt. Nhưng vào giờ phút này, ngày thường những kia luyện tập một chút tác dụng đều không có. Theo kia chiếc thuyền đánh cá bắn ra tới laser, vừa nhanh vừa chuẩn, bất kể đem máy bay mở cỡ nào sức tưởng tượng, bỏ trốn góc độ làm sao xảo trá, thân pháp làm sao linh hoạt, nhưng mảy may đều vô dụng. Có một đạo laser theo chiếc thuyền kia trên phát ra, thì nhất định sẽ có một chiếc máy bay nổ tung mất đi. Theo chiếc thuyền kia phát xạ ra tới công kích, cho đến trước mắt, hoàn toàn làm được 100% tỷ lệ chính xác. Quả thực là đáng sợ. mỗi một vị còn sống sót phi công giờ phút này đều biết, chính mình máy bay sở dĩ còn không có nổ tung, chỉ là bởi vì còn chưa trở thành mục tiêu, một sáng biến thành mục tiêu, nhất định sẽ nổ tung. Đây cũng là bọn hắn sợ hãi nguyên nhân. Bộ tư lệnh, phòng họp. Nhìn theo dõi màn hình lớn trong, phe mình một khung lại một khung máy bay ném bom nổ tung mất đi, tất cả mọi người sững sờ. Phái đi ra hơn 140 đỡ, hiện tại chỉ còn lại 53 đỡ. Nhiều như thế máy bay ném bom bị hủy diệt, thời gian sử dụng vẹn vẹn 2 phút. Bình quân 2 giây không đến thì có một chiếc máy bay mất đi. Tốc độ này, quả thực là tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả. Mặc cho ai đều không có tưởng tượng lát nữa xảy ra loại tình huống này. Trên thế giới cũng không có loại kia vũ khí có thể làm được điểm này. Chiến thuật chuyên gia cũng trợn tròn mắt. Một chút biện pháp đều không có. Mắt nhìn màn hình lớn, tức giận đến kém chút lưu ngất đi, trái tim vì căng thẳng phanh 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 bạo nhảy không dừng lại. Hắn nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao kia chiếc thuyền đánh cá, hiện tại xem ra, hay là xa xa đánh giá thấp. Vốn cho là máy bay ném bom trước tiên bốn phía chạy trốn, thế nào đều có thể bảo đảm 80 sinh tồn suất, có thể hiện tại xem ra, vẹn vẹn 2 phút thì mất đi 2/3. Theo kiểu này xu thế, còn sót lại 53 đỡ, đoán chừng đã căng cứng không đến 1 phút đồng hồ. Kia chiếc thuyền đánh cá có không trung năng lực công kích, há lại chỉ có từng đó là khủng bố như vậy có thể hình dung. Quả thực là vượt qua nhân loại nhận biết phạm vi. Rốt cuộc là vật gì? Ma quỷ hay là chúa tể biển cả thần linh? Mắt đã không nghĩ ra đáp án. Trước đó khí phách phấn chấn không quân tứ tinh thượng tướng, vị kia ông lão tóc trắng cũng nhìn xem trợn tròn mắt, ngơ ngác ngồi ở cái ghế của mình bên trên, không nói một lời. Lúc này sắc mặt bỏ bừng, giống như bị người đánh một cái tát, cực kỳ khó coi. Trong lòng đúng kia chiếc thuyền đánh cá chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, cũng là thịt đau vô cùng. Vì phải đi ra kia hơn 140 đỡ máy bay ném bom, đây chính là bọn hắn không quân tinh nhuệ nhất lực lượng. Không ngờ rằng, vẹn vẹn mấy phút, muốn tan thành bọt nước. Hắn cuối cùng nói chuyện, chỉ trích Mắt nói ra, chết tiệt. Mắt, các ngươi hải quân rốt cục trêu chọc phải tồn tại gì? Bạch điện đám người kia, thì không nên đồng ý hành động của ngươi. Thật là một đám hồ đồ ra hỏa, ngay cả thực lực của đối phương đều không có dò xét hiểu rõ thì lung tung hành động, thật là ngu đấu. Không quân thứ bị thiệt hại, các ngươi nhất định phải phụ trách. Việc đã đến nước này, Mắt trừ ra trầm mặc đi quan sát chiến cuộc, nghĩ biện pháp giảm bớt chiến tổn, tự hỏi chiến hậu xử lý phương án bên ngoài, căn bản cũng không có tâm tư đi phản ứng vị kia ông lão tóc trắng. Lúc này, thuyền đánh cá bên trên, Vương Hải cảm thấy không thú vị. Ở trước mặt hắn là một chương tam duy lập thể hình chiếu địa đồ. Đây chính là hệ thống tấn công trên tàu công kích địa đồ. Trên bản đồ biểu hiện mục tiêu, điểm kích ở đâu, hệ thống tấn công trên tàu rồi sẽ đả kích chỗ nào. Vương Hải dùng ngón tay tại trên địa đồ dừng lại loạn điểm, lựa chọn trên không trung đang chạy trốn từ phía máy bay ném bom, lập tức từng đạo màu xanh dương laser theo thuyền đánh cá bảo đảm hộ cháo tử trên bay ra. Một giây sau, điểm kích mục tiêu máy bay ném bom liền không có. Thì cùng tại trên điện thoại di động chơi tiêu tiêu nhạc trò chơi nhỏ giống nhau. Không, so với tiêu tiêu nhạc còn muốn đơn giản vô não, tiêu tiêu nhạc chí ít còn muốn góp đủ mấy cái giống nhau đồ án. Mà hệ thống tấn công không cần. Điểm kích ở đâu rồi sẽ biến mất. Làm việc đơn giản bạo lực, cơ bản không có cái gì nhiệt huyết chiến đấu trải nghiệm. Cái này khiến Vương Hải cảm thấy nhàm chán. Tiểu Địch cùng Đại Na ngẩng đầu nhìn trên bầu trời pháo hoa, đều ngây dại. Nhất là Đại Na. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thuyền đánh cá phát động công kích, trong lòng chấn động vô cùng. Trời ơi, từng cái máy bay cứ như vậy nổ tung. Máy bay giấy sao? Vì sao như thế không chịu nổi một kích? Nàng làm nhưng hiểu rõ đây không phải là máy bay giấy. Cái gì máy bay giấy năng phát xạ tên lửa? Giải thích duy nhất chính là, nam nhân ở trước mắt đã cường đại đến quá mức, đặt đến trên trăm khung máy bay trực tiếp dây tình trạng. Nghĩ đến nơi này, Đại Na nguyên bản lo lắng trở thành hư không, nhìn về phía Vương Hải trong ánh mắt, lại nhiều điểm tích lũy sùng bái. Tiểu Địch nhìn thấy Đại Na trên mặt chấn kinh chi sắc, cười lấy nói với nàng, đây đều là cơ bản làm việc, tại thuyền đánh cá lâu, ngươi thì không có như vậy chấn kinh rồi, học được bình tĩnh à. Được rồi, là ta quá lo lắng. Đại Na nói, khoảng cách thuyền đánh cá nơi không xa quân hạm Fortis. Hạm trưởng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Xem xét giả đã biểu hiện giao diện, chúng ta máy bay vậy mà tại mấy phút sau trong, đều bị toàn bộ phá hủy. Trên trời dường như là lễ mừng năm mới phóng pháo hoa giống nhau. Hạm trưởng cùng trợ thủ của hắn hai người, ngơ ngác nhìn giả đã giao diện, sững sờ. Hai người thật lâu mới tỉnh hồn lại. Sau khi tỉnh hồn lại, hạm trưởng như là gặp quỷ giống nhau, bị điên hô, còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng để người đem quân hạm lái đi à. Ta liền nói kia chiếc thuyền đánh cá nghìn vạn lần không thể tới gần, toàn bộ những lao gia hỏa kia không nên làm hành động gì, hiện tại tốt đi. Cái gì chó má mệnh lệnh, mặc kệ, dù thế nào cũng không thể để các huynh đệ không công mất mạng. Nhanh, mau chóng rời đi nơi này. Thuyền đánh cá phương hướng náo ra động tĩnh lớn như vậy, quân hạm trên binh sĩ đều thấy được. Bọn hắn biết đại khái là tình huống thế nào. Đứng ở quân hạm bong thuyền nhìn về phía kia chiếc thuyền đánh cá phương hướng lúc, cũng trợn tròn mắt. Lòng con sợ hãi. Trước đó, bọn hắn đúng hạm trưởng phản ứng cực kỳ không hiểu, nghĩ không phải liền là một chiếc thuyền đánh cá sao? Có cái gì tốt kiêng kỵ? Hiện tại bọn hắn triệt để đã hiểu. Thế là sôi nổi cho hạm trưởng thụ một cái ngón tay cái, gọi thẳng hạm trưởng có dự kiến trước. Mấy phút, bầu trời đêm khôi phục bình tĩnh. Tái nhật dưới ánh trăng, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc máy bay thân ảnh. Bình tĩnh còn có bộ tư lệnh hải quân hành động bộ chỉ huy trong phòng họp. Tất cả mọi người nhìn đại biểu máy bay ném bom điểm sáng đều đã biến mất màn hình, ngồi liệt tại riêng phần mình trên ghế. Bộ dạng này, hiển nhiên là đều bị kinh ngạc chết lặng. Mắt đột nhiên nhớ ra trừ ra phải đi một nhóm kia máy bay ném bom bên ngoài, chính mình còn hạ lệnh phụ cận hàng không mẫu hạm tàu mẹ máy bay chiến đấu cũng đi đến chỗ nào. chỉ là tàu mẹ máy bay chiến đấu tốc độ phi hành hơi chậm, còn không có chống đỡ đạt na trong. Thế là hắn vội vàng đứng lên, hướng về phía trợ thủ nói ra, nhanh, lập tức để cho chúng ta tàu mẹ máy bay chiến đấu toàn bộ bỏ dở hành động, ngay lập tức trở về. Tất cả hàng không mẫu hạm, rút lui lại Tây Dương. Chỗ nào không phải chiến trường, mà là phân mộ. Chương 271, hai nạn tính nguy cơ. Chương 271, hai nạn tính nguy cơ. Mát không chỉ nhường tiến về chỗ nào thi hành nhiệm vụ máy bay kết thúc nhiệm vụ, thậm chí còn nhường tất cả lúc này thân ở Đại Tây Dương hàng không mẫu hạm, ngay lập tức lái rời Đại Tây Dương. Dùng cái này tuyên bố, nhằm vào thuyền đánh cá mà tiến hành danh hiệu là A01 tiêu diệt hành động, vì triệt để thất bại mà kết thúc. Đối với kết quả này, hành động bộ chỉ huy trong phòng họp tất cả cao tầng mặc dù cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng cũng là tâm phục khẩu phục, đã là không có bất kỳ cái gì muốn thay đổi thế cục suy nghĩ. Tận mắt nhìn thấy thuyền đánh cá khủng bố năng lực phòng ngự cùng khủng bố năng lực công kích, bọn hắn đúng thuyền đánh cá thực lực, triệt để chịu phục. Biết do Mát lựa chọn là chính xác. Dựa theo hiện nay nhìn thấy tình huống để phán đoán, nhường nhiều hơn nữa trước phi cơ hướng chỗ nào, không thể nghi ngờ là chịu chết, đối với thế cục không có bất kỳ cái gì giúp đỡ. Chính như Mát trong mệnh lệnh câu nói giống nhau. Kia chiếc thuyền đánh cá không phải chiến trường, mà là phân mộ. Ngay cả vị kia trước đó tràn đầy tự tin không ai bị nổi đô đốc không quân, lúc này ngôn luận đầu mâu cũng không còn là thuyền đánh cá, mà là Mát. Phái đi ra hơn 140 đỡ chiến lược hình tinh nhuệ máy bay ném bom toàn bộ bị thuyền đánh cá phá hủy, để bọn hắn không quân tổn thất nặng nề. Nhưng hắn không có chút nào dũng khí đem phần này tổn thất trách nhiệm quy kết trên người thuyền đánh cá, mà là đem tất cả thứ bị thiệt hại cũng giao cho lần hành động này người phụ trách, Mát. Đem trên người tất cả lửa giận cũng phát tiết đến trên người Mát. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Mát cái mũi, phẫn nộ nói ra, "Mát, bởi vì ngươi quyết định sai lầm, khiến ta bộ thứ bị thiệt hại to lớn, trách nhiệm này ngươi nhất định phải gánh chịu. Chứ ngươi ở ngoài, tất cả ở đây thúc đẩy lần hành động này hải quân cao tầng, đồng dạng phải có trách nhiệm." Mát sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn đang nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Đối mặt đô đốc không quân ông láo tóc trắng chỉ trích, hắn không có phản bác, mà là bình tĩnh nói ra, "Và tại nơi này tranh luận là trách nhiệm của ai, chẳng bằng hảo hảo nghĩ nhìn, nên xử lý như thế nào chiến hậu sự việc. Hành động của chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa đã chọc giận hắn. Thực lực của hắn chúng ta cũng rõ như ban ngày. Như thế tồn tại cường đại, nếu tiến hành trả thù, kia hậu quả đều sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Do đó, hiện tại chúng ta nhất định phải đối mặt cái này chật vật vấn đề, cũng làm tốt dự phòng chuẩn bị." T. Người ở chỗ này nghe được Mát về sau, sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Như lâm vực sâu bình thường, trong lòng đột nhiên sợ hãi lên. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Đúng a? Phía bên mình đúng kia chiếc thuyền đánh cá ra tay, người kia không thể lại từ bỏ ý đồ. Như thế tồn tại cường đại, một sáng đúng phía bên mình trả thù, kia đưa tới sẽ là tai nạn hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Tướng quân Mát, hắn sẽ không tìm đến bộ tư lệnh hải quân a? Chúng ta không quân cũng tham dự hành động lần này, cũng là hắn trả thù mục tiêu. Hoặc là hắn sẽ công kích quốc gia của chúng ta. Xong rồi, xong rồi. Có người lo lắng nói. Mát bình tĩnh phân tích, các vị nói đều có khả năng. Liền xem như một người bình thường bị triệt để chọc giận sau đó, cũng khó khăn bảo đảm sẽ không làm cái gì điên cuồng sự việc. Huống chi là tượng hắn như vậy thực lực cường đại người, làm việc càng là hơn không kiêng nể gì cả. Tham dự hành động hải quân trụ sở chính, không quân trụ sở chính, thậm chí là bốn quốc quê hương, cũng có thể là hắn cho hạ giận mục tiêu. Đối với cái này, chúng ta không thể không phòng. Chỉ trích Mát ông lão tóc trắng cũng nghĩ đến điểm ấy, ngồi liệt hồi châu ngồi của mình. Hắn bắp thịt trên mặt nhẫn không ngừng run rẩy. Một nửa là đúng Mát quyết điểm phẫn nộ, một nửa là đúng Mát nói tới hậu quả cảm thấy sợ hãi. Từ hắn tham quân đến nay, đã có 50 năm cái năm tháng, chưa bao giờ có như hôm nay như vậy sợ hãi. Vì, dựa theo Mát nói như vậy, người kia nếu muốn trả thù lên, kia thật là uy hiếp được tất cả nước Mỹ tồn tại. Mát, ngươi xông đại họa, đây đều là lỗi của ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù các ngươi hải quân phạm vào sai lầm. Lão nhân tóc trắng lần nữa đúng Mát mắng. Mát cũng bị mắng phiền, gầm thét lên, ta nói, bây giờ không phải là chỉ trích ai sai lầm lúc. Thôi bình phục lại tâm trạng sau. Mát nói ra, ta nghĩ đây cũng không phải là việc nhỏ, vượt qua ngươi ta có khả năng xử lý thích đáng phạm vi. Như vậy đi, người ta liên hợp lại, cùng nhau hướng Bạch Điện bên ấy báo cáo tình huống chân thật đi, đề nghị Bạch Điện khởi động cả nước nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bố trí tại quê hương cùng với tứ đại dương trong hải vực tất cả vũ khí, đều muốn bước vào dự bị trạng thái. Vì cả nước lực lượng, đối kháng kia sắp có thể đến to lớn uy hiếp, ứng đối cái đó tồn tại. Nói xong, Mát nhìn về phía ông lão tóc trắng, chờ đợi ý kiến của hắn. Ông lão tóc trắng gật đầu bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, Mát nói không sai. Người kia trả thù, nhường cả nước bước vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu một chút cũng không quá đáng. Mát đạt được ông lão tóc trắng sau khi đồng ý, tiếp tục nói với ông lão tóc trắng, trở lên là thứ nhất. Thứ hai, là chúng ta chủ động đi liên hệ người kia tiến hành đàm phán. Thông qua đàm phán, làm hết sức thỏa mãn yêu cầu của hắn, dập tắt lửa giận của hắn, nhường hắn bỏ đi trả thù suy nghĩ. Điểm này trọng yếu phi thường. Nếu như có thể tại đây một trong cả quá trình cùng người kia đạt thành hòa giải, đem có thể tránh khỏi một cái tai họa thật lớn. Vì lần hành động này không quân bộ đội cũng tham dự, cho nên ta hy vọng ngươi năng cùng ta cùng nhau đi cùng người kia đối thoại, tự mình cho hắn xin lỗi nhận lầm. Ông lão tóc trắng mặc dù không muốn, nhưng nghĩ đến chiếc thuyền kia thực lực kinh khủng, hắn cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý Mát đề nghị. Hướng một cái người mạnh hơn cúi đầu, không phải cái gì chuyện mất mặt. Tốt, hiện tại thì chủ động liên hệ hắn đi, nếu như chờ hắn tìm tới chúng ta, vậy liền muộn. Mát đúng trợ thủ phân phó nói. Vừa vặn chúng ta có một chiếc quân hạm ngay tại kia phụ cận. Lúc này, quân hạm Fortis Hạm trưởng vẻ mặt khẩn trương đứng ở trên tháp quan sát, một thẳng dùng kính viễn vọng nhìn chòng chọc vào thuyền đánh cá phương hướng quan sát. Mặc dù lúc này quân hạm đã thoát đi 60 cây số, đã không cách nào đang nhìn đến thuyền đánh cá, nhưng hạm trưởng một chút cũng không dám thả lỏng. Trước kia hắn chỉ là nghe được về kia chiếc thuyền đánh cá truyền thuyết, liền đối với kia chiếc thuyền đánh cá vô cùng kiêng kỵ. Tận mắt nhìn thấy kia chiếc thuyền đánh cá khủng bố sau đó, hắn đã là đúng kia chiếc thuyền đánh cá có cực sâu bóng ma tâm lý, sợ hãi được không được. Nếu không trốn cái 3 ngày 3 đêm, hắn một khắc cũng không dám thư giãn tiếp theo. Đúng lúc này, một người lính truyền tin cầm máy truyền tin vội vàng chạy tới tháp quan sát. Hạm trưởng, là tổng bộ điện thoại. Cái này trong lúc mấu chốt, tổng bộ điện báo, phản phất như là địa ngục điện báo giống nhau, đúng quân hạm Phỏ Tịt mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vì tổng bộ điện báo, nhường tàu Phỏ Tịt lại nhiều lần tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Do đó, hạm trưởng nghe được lính thông tin lời nói, trong lòng lộn bộ một chút, mặt xám như cho tàn. Hắn là một vạn cái không nghĩ tiếp. Có hay không có một loại khả năng, máy truyền tin làm hư, hoặc là ta đang hôn mê không có tiếp bảo. Hắn ý vị thâm trường đúng lính thông tin nói. Lính thông tin vẻ mặt sững sờ, nghĩa là gì a? Trưởng quan. Hạm trưởng cao mày nói ra, ngươi thằng ngu này, nhanh rời máy, khác tiếp. Nha. Vừa cúp máy không có 2 giây, máy truyền tin lại văng lên. Lần nữa bị rời máy, có thể lại văng lên. Đám này đòi mạng lao ra hỏa, rốt cục muốn làm gì? Hạm trưởng không tốt lại tiếp tục cúp máy máy truyền tin, thế là vừa mắng một bên tiếp. Nơi này là tàu Fortis, ta là tàu Fortis hạm trưởng, đại tá và đờ. Ta là thượng tướng Mát, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức tới gần kia chiếc thuyền đánh cá, giống như trước đó, đem máy truyền tin đưa cho người kia, nhớ kỹ, lần này các ngươi phải dùng chỗ tốt nhất thái độ, coi hắn là thành cha mẹ của các ngươi hoặc là ngươi tín ngưỡng thượng đế, ngươi rõ chưa? Ken. Nghe được mệnh lệnh về sau, hạm trưởng lòng như cho nguội, tay chân bất lực, đến mức trên tay máy truyền tin rơi vào trên mặt đất. Chương 272, triệt để tuyệt vọng chương 272, triệt để tuyệt vọng tướng quân, ta muốn cự tuyệt lần này nhiệm vụ, ngài biết đến, kia chiếc thuyền đánh cá đã sát điên rồi, nhường chúng ta hiện tại tới gần kia chiếc thuyền đánh cá không khác nào để cho chúng ta đi chịu chết. Hạm trưởng nhặt lên máy truyền tin, kháng nghị nói. Mát uy hiếp nói, lần này nhiệm vụ can hệ trọng đại, dung ngươi không được từ chối, ngươi không những không thể cự tuyệt, hơn nữa còn muốn càng nỗ lực đi hoàn thành nó, nghĩ người nhà của ngươi, sinh tử của bọn hắn rất có thể sẽ vì lần này nhiệm vụ mà ảnh hưởng. Vì để cho hạm trưởng tàu Phỏ Tịt thuận lợi hoàn thành cùng Vương Hải chấp đầu nhiệm vụ, hắn nhất định phải đem sự thật tính nghiêm trọng báo cho biết hạm trưởng. Tiện thể coi đây là áp chế, nhường hạm trưởng cam tâm tình nguyện đi thi hành nhiệm vụ. Hạm trưởng nghe xong, sắp thực trận tròn mắt, cũng tìm không đến bất luận cái gì từ chối thi hành nhiệm vụ lý do. Yếu ớt nói ra, được, đã hiểu trưởng quan. Dập máy máy truyền tin. Hạm trưởng trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quay đầu đi, đi tìm kia chiếc thuyền đánh cá. Hắn chỉ huy nói. A, hạm trưởng, ngài nói không sai chứ? Kia chiếc thuyền đánh cá. Hạm trưởng la lớn, tất cả yên lặng cho ta. Đây là phía trên mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành. Tốt, thừa dịp quân hạm còn chưa tới gần kia chiếc thuyền đánh cá trước đó, cũng biết gì thư đi. Tuyệt vọng quân hạm Fortis nhận được mệnh lệnh về sau, lần nữa đi đến bên bờ sinh tử tiến hành thăm dò. Hạm trưởng cùng quân hạm đám binh sĩ viết xong di thư về sau, hữu khí vô lực đứng trên bong tàu, trong lòng không ngừng tại cầu nguyện. Lúc này, thuyền đánh cá bên trên, Vương Hải phá hủy hơn 140 lỡ máy bay ném bom về sau, không thú bị tắt đi hệ thống tấn công trên tàu. Sau đó lại lần nữa chế định tìm kiếm lộ tuyến, nhường thuyền đánh cá thúc đẩy lên, tiếp tục tìm kiếm phụ cận hải vực cá lớn. Đáng tiếc là, vì máy bay ném bom mấy trăm miếng đạo đạn oanh tạc, vùng biển này đã tan vỡ, cá lớn nhóm chết thì chết, trốn thì trốn, tìm tòi hơn nửa giờ cũng không có tìm được một cái đại hàng. Cái này khiến Vương Hải rất là tức giận. Nổ ta thuyền coi như xong, ai để ngươi nổ ngư? Quả thực là ghê tởm. Hắn hiểu rõ hải quân nước Mỹ tại chiến hậu khẳng định sẽ tìm đến hắn đàm phán. Trước đó kia chiếc quân hạm liền tại phụ cận, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, kia chiếc quân hạm sẽ tìm tới. Thế là, hắn dứt khoát liền không lại tìm kiếm cá lớn, bỏ neo ngay tại chỗ, chờ đợi nước Mỹ chủ động tìm tới đàm phán. Cá lớn thứ bị thiệt hại, nhất định phải toàn bộ tính tại nước Mỹ trên đầu. Lần này, muốn hung hăng dọa dẫm bọn hắn một cái mới được. Quả nhiên, chờ đợi mười mấy phút, kia chiếc quân hạm quả nhiên đến rồi. Hai thuyền tiếp cận, mặc dù đêm khuya đại tây dương vô cùng lạnh buốt, nhưng hạm trưởng trên người cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn ôm máy truyền tin đứng ở thuyền xuôi theo một bên, lại sợ hãi cùng khẩn trương đến nói không ra lời. Vương Hải nhìn thấy hắn, tức giận nói ra, có dám mau thả. Hạm trưởng nuốt nước miếng một cái, sau đó run rẩy nói ra, tôn quý hải vương các hạ, ta là hải quân nước Mỹ. Sứ giả, ngạn ngữ nói hay lắm, hai quân giao chiến không chém sứ, đúng. A, đây là hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới có thể nhường Vương Hải không giết hắn lý do. Để cho an toàn, gặp mặt lần đầu tiên, trước tiên là nói về. Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì ác nhân, trước đó ta cũng nhìn, các ngươi quân hạm không có nổ cá của ta, cho nên ta cũng sẽ không giết các ngươi. Không nói gặp ngươi, tưởng ngươi loại này con kiến nhỏ, đúng ta mà nói bóp không bóp chết cũng không đáng kể, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì. Vương Hải nói, quân hạm Phỏ Tịt sở dĩ năng theo trong chiến trường toàn thân trở ra, cũng không phải là nó chạy nhanh. Muốn nói chạy nhanh, nó ha có trên trời máy bay ném bom chạy nhanh. Nguyên nhân đương nhiên là Vương Hải buông tha hắn. Vương Hải ở trên biển lăn lộn giang hồ, tuần hoàn theo một cái đại khái nguyên tắc, đó chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Tàu Fortis không có tham gia đúng thuyền đánh cá hoanh tạc, do đó hắn cũng liền khinh thường tại đi công kích tàu Fortis. Làm nhưng đây chỉ là đại khái nguyên tắc, cụ thể tùy tâm tình quyết định. Thí dụ như gặp phải người nước xạ cú dạ, phạm không đáng đều là phạm bảo. Hạm trưởng nghe được Vương Hải về sau, trên mặt lộ ra lúng túng nhưng không thất lễ mạo nụ cười. Mấy phút sau trong phá hủy hơn 100 khung máy bay, ngươi quản này gọi không phải cái gì ác nhân. Mặc dù được xưng là con kiến nhỏ, nhưng hắn một chút cũng không tức giận, thậm chí còn rất vui vẻ. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn, khá tốt trước đó không có tham gia đúng thuyền đánh cá công kích. Ngài nói quá đúng, ngài là cỡ nào tồn tại, tại trước mặt ngài chúng ta đúng là con kiến nhỏ. Hắn định hốt nói, lúc này cũng không nói lắp. Được rồi, nói chính sự đi. Hắn tiếp tục nói ra, là như vậy, tướng quân của chúng ta đề xuất cùng ngài đàm một chút, hy vọng ngài năng đồng ý. Vương Hải đã sớm liệu đến, gật đầu một cái nói ra, ừm, lên thuyền đến đây đi. Cùng lần trước giống nhau. Hạm trưởng vì để cho Vương Hải biết mình không hề uy hiếp, thổi bỏ trên người tất cả trang phục, còn sót lại một kiện tiểu quần lót, liền ôm máy truyền tin ngồi thuyền nhỏ leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải. Hắn trên máy truyền tin đưa vào mật lệnh sau khi gọi thông, sau đó đem máy truyền tin giao cho Vương Hải. Lần trước lên thuyền lúc, hắn có thể tại hoa viên trên ghế uống trà, mặc dù đó là Vương Hải nhường hắn làm như vậy, nhưng kiến thức đến Vương Hải thực lực kinh khủng về sau, lần này hắn không dám làm như vậy. Đem máy truyền tin giao cho Vương Hải về sau, hắn trực tiếp ngồi xổm ở đầu thuyền một cái nơi hẻo lánh trong, không còn dám nhìn xem Vương Hải. Không thể không nói, hắn giác ngộ rất cao. Hiểu rõ kẻ yếu nên có kẻ yếu tư thế. Bảo đảm Vương Hải tìm không đến bất luận cái gì sát hắn lý do. Chẳng qua, hắn quá lo lắng. Vương Hải không hề có tâm tư cùng hắn loại tiểu nhân vật này so đo, thậm chí còn muốn theo lễ phép nhường hắn ngồi trên ghế uống trà đấy. Nhưng Vương Hải nhìn thấy hắn chủ động ngồi xổm ở chỗ nào về sau, cũng không để ý tới nữa hắn. Máy truyền tin ngay sau. "Uy, vị kia." Vương Hải lạnh lùng nói. Bộ tư lệnh hải quân bên ấy, máy truyền tin bên cạnh mát cùng bị kia ông lão tóc trắng nổi lòng tôn kính, sửa sang lại tâm tình của mình về sau, dùng cung kính giọng nói chia ra nói ra, "Tôn quý Hải Vương các hạ, ngài tốt, tại hạ là Hải quân nước Mỹ vẫn ti lệnh, thượng tướng Mát." "Tôn quý Hải Vương các hạ, ngài tốt, tại hạ là không quân nước Mỹ tham mưu trưởng, Dỗ Cổ thượng tướng." "Nói đi, chuyện gì?" Vương Hải giọng nói vẫn như cũ rất lạnh lùng. Mát nói ra, "Hải Vương tiên sinh, đối với quân ta phó ti lệnh giặc trung tướng liên hợp không quân phó ti lệnh chủ cổ trung tướng tự tiện đối với ngài tiến hành công kích sự việc, chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi." "Rất thật có lỗi. Vô cùng thật xin lỗi, chúng ta là hai quân người phụ trách, không có quản lý tốt thuộc hạ là chúng ta thất trách, chúng ta chân thành hướng ngài xin lỗi." Dỗ Cổ nói. Mắt tiếp tục nói ra, "Đối với ngài tạo thành tất cả thứ bị thiệt hại, chúng ta vui lòng tiến hành bồi thường, hy vọng quân ta có thể tiếp tục cùng ngài duy trì trước đó hữu hảo quan hệ. Ngài có yêu cầu gì, xin cứ việc để." Vương Hải đã sớm đoán được Mắt tìm chính mình nói chuyện nguyên nhân. Cười lạnh nói, "Ta thế nhưng một chút cũng nhìn không ra thành ý của các ngươi, rõ ràng là chính mình chuyện quyết định, không nên tìm dê thế tội đến con nổi. Chân chính là bọn hắn hai người tự tiện chủ trương ra lệnh." "Đúng vậy à, hai người đã thừa nhận tội của bọn hắn, chúng ta cũng đem hai người giao cho tòa án quân sự xử lý, tin tưởng hai người chẳng mấy chốc sẽ bị xử bắn. Mắt tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình ra lệnh. Vì cứ như vậy, sự việc thì lớn. Phải biết hắn nhưng là hải quân người tổng phụ trách, mệnh lệnh của hắn thì đại biểu cho toàn bộ hải quân, thậm chí đại biểu nước Mỹ. Hắn hạ mệnh lệnh công kích Vương Hải, mang ý nghĩa nước Mỹ đối địch với Vương Hải. Đây đương nhiên là tuyệt đối không thể nhường Vương Hải hiểu rõ. Chỉ ít, mặt ngoài không thể. Do đó, dù thế nào, cũng phải đem trách nhiệm giao cho người khác. Nếu như là chuyện bình thường, tùy tiện tìm Lâm Thời Công thì lừa gạt qua được. Nhưng này sự kiện không phải cái gì việc nhỏ. Năng điều động hơn 100 khung máy bay tồn tại khẳng định là ngồi ở vị trí cao. Do đó, trụ sở chính trung tướng liền xui xẻo. Vương Hải lười nhác quản mát những kia ngây thơ giải thích. Hắn quan tâm hơn là bồi thường, thế là nói ra, "Không cần thiết cái chảy cái cối, ta không quan tâm những kia, nói một chút, các ngươi định cho ta cái gì bồi thường?" Mát suy nghĩ một lúc sau hỏi, "Năng báo cho biết một chút, lần này khoảng cho ngài tạo thành bao nhiêu thứ bị thiệt hại?" Mát sở dĩ hỏi Vương Hải thứ bị thiệt hại, dĩ nhiên không phải vì tính ra bồi thường, mà là hắn nghĩ biết mình lần này hành tạc công kích rốt cục đúng thuyền đánh cá làm hại lớn đến bao nhiêu, dễ tính toán thuyền đánh cá chân chính năng lực phòng ngự. Vấn đề này là một lần dò hỏi. Vương Hải nhớ ra chính mình cá lớn, nói thẳng nói ra, thứ bị thiệt hại thật là có hơi lớn. Thứ bị thiệt hại rất lớn. Nghe được đáp án này về sau, Mắt ít nhiều có chút kinh hỉ. Ít nhất nói rõ lần này hành tạc công kích đúng thuyền đánh cá cũng không phải là không hề có tác dụng. Cho chuyện đang chỉ huy bộ phòng họp hiện trường là công khai. Mắt thấp giọng hướng mọi người ở đây nói ra, đều nghe được sao? Công kích của chúng ta là hữu hiệu, do đó, các vị đừng quá tuyệt vọng. Trên mặt mọi người che kín vẻ tuyệt vọng hòa hoãn một chút, có một ít kích động. Kia thật là đáng tiếc, nếu lại oanh tạc một vòng, cứ có thể thì thành công. Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng có người mạnh đến loại trình độ đó. Nhìn tới, hắn cũng không phải cứng không thể phá. Đây thật là một tin tức tốt. Hiện trường hải quân không quân cao tầng nghị luận. Đúng lúc này, máy truyền tin bên ấy vang lên giọng Vương Hải. Ta nói, các ngươi khi nào oanh tạc không tốt. Hết lần này tới lần khác tại ta câu cá lúc oanh tạc. Đem ta câu được ngư cũng nổ hết rồi, không thể không nói, thực lực các ngươi không thế nào, nổ ngư thế nhưng cái tay thiện nghệ. Cái gì? Nổ ngư? Ngài nói thứ bị thiệt hại, chỉ là ngư hết rồi. Mắt trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Nếu không đâu? Lẽ nào, thì không thể cho ngài thuyền đánh cá tạo thành chút nào làm hại. Các ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình? Thì các ngươi kia nổ ngư trình độ, còn muốn nhìn cho thuyền đánh cá tạo thành làm hại. Nghĩ cái dám ăn đâu? Mắt tuyệt vọng. Hắn vốn cho là Vương Hải nói tới thứ bị thiệt hại là thuyền đánh cá thứ bị thiệt hại, không ngờ rằng cũng chỉ là vì ngư hết rồi. Chính mình hải quân không quân liên thủ mưu kế tỉ mỉ oanh tạc, ở trong mắt người khác cũng chỉ là nổ ngư. Vương Hải lời nói này làm hại tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Nhường Mát cùng Dỗ Cổ, kinh ngạc không thôi, tâm tình rơi xuống đến điểm cực. Nhưng mọi người ở đây, trên mặt kích động im bặt mà dừng, lại lần nữa lâm vào càng triệt để hơn tuyệt vọng. Chương 273, bá đạo yêu cầu chương 273, bá đạo yêu cầu tuyệt vọng vô cùng hải quân nước Mỹ cùng không quân các cao tầng, cuối cùng là triệt để đã hiểu một sự kiện. Đó chính là kia chiếc thuyền đánh cá độ mạnh, đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Phe mình thực lực cùng kia chiếc thuyền đánh cá so sánh, căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Giữa hai bên tồn tại một đạo khó mà vượt qua ranh sâu. Phe mình nếm thử mạo phạm kia chiếc thuyền đánh cá, đơn giản chính là rổ kẻ hành vi, tự rước lấy đủ. Chính như trước đó tại bộ tư lệnh hải quân cao tầng trong lúc đó lưu truyền như thế. Kia chiếc thuyền đánh cá xác thực là hải quân nước Mỹ, thậm chí tất cả nước Mỹ cấm địa. Chúng ta nhất định là điên rồi, nếu không làm sao lại như vậy đi trêu chọc kia chiếc thuyền đánh cá. Tướng quân Mark khẳng định là đầu óc rút, mới tổ chức lên như thế hành động, hoàn toàn là tinh khiết hành vi ngu xuẩn. Vốn cho là ta hải quân nước Mỹ đã vô địch thiên hạ, không ngờ rằng kết quả lại là chuyện tiểu lâm. Bộ chỉ huy trong phòng họp, hai quân các cao tầng tuyệt vọng nghị luận. Vương Hải cũng không đốc, đã sớm nhìn ra Mark vấn đề bên trong có gai dò thuyền đánh cá thực lực ý đồ. Hắn không ngại hướng Mark lộ ra một tia tương quan chi tiết, nhường Mark hiểu rõ thuyền đánh cá đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Cứ như vậy, có thể đưa đến tốt hơn uy hiếp hiệu quả. Chính mình ở sau đó đàm phán bên trong, cũng có thể chiếm cứ có lợi nhất địa vị. Như Vương Hải dự đoán như vậy, uy hiếp hiệu quả vô cùng rõ ràng. Không mẹn mẹn là hải quân không quân các cao tầng kinh ngạc tuyệt vọng, mắt cùng rộp cổ cũng kinh ngạc tuyệt vọng. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ kính Vương Hải như kính sợ thần linh một. Hải Vương các hạ, ta lần nữa hướng ngài xin lỗi, cho chúng ta trước đó lô mãng hành vi xin lỗi, cũng bảo đảm không khả năng sẽ có lần sau. Giọng Mát không khỏi trở nên run rẩy lên, giọng nói tràn đầy cung kính. Hắn một lần nữa hành vi lúc trước mà xin lỗi, cũng biểu lộ mình đã chịu phục thái độ, bảo đảm không thể nào có lần nữa. Vương Hải giọng nói hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nói ra, không cần phải nói những kia dối trá lời nói, hiện tại chúng ta cái kia nói là bồi thường. Mắt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối phương yêu cầu bồi thường, vậy liền mang ý nghĩa chuyện này có lật tiên hy vọng. Hắn ngay cả vội vàng nói, ngài nói, chỉ cần ngài không truy cứu chuyện này nữa, cái gì chúng ta cũng đáp ứng ngài. Vương Hải cũng không phải là cố ý ăn vạ, trước đó không hề có nghĩ kỹ yêu cầu cái gì bồi thường, trong lúc nhất thời không biết nên muốn cái gì bồi thường tốt. Thế là, căn cứ vì nước vì dân vì chính mình, nỗ lực hố một cái nước Mỹ nguyên tắc. Nghĩ kỹ chỉ chốc lát về sau, hắn nói ra, cái thứ nhất, theo hiện tại bắt đầu, hải quân nước Mỹ không quân cấm chỉ đặt chân vùng biển Long Quốc 3000 cây số phạm vi bên trong. Vương Hải vừa dứt lời dưới, bộ chỉ huy trong phòng họp, mọi người ở đây không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là cái gì bá đạo yêu cầu? Một quốc gia lãnh hải độ rộng cũng mới 12 trong biển, còn lại chính là công hải. Long Quốc lãnh hải ra bên ngoài 3000 cây số, kia phải là rộng bao nhiêu a? Nếu đáp ứng, vậy sẽ ý vị Thái Bình Dương tất cả phía tây, hải quân nước Mỹ đem không thể đặt chân. Với lại, chỗ nào thế nhưng có nước Mỹ hàng loạt trên biển căn cứ, mấy chiếc hàng không mẫu hạm cũng đang ở nơi đó tuần hành. Chúng nó cũng muốn rút lui chỗ nào? Đây đối với hải quân nước Mỹ mà nói, không khác nào một cái xỉ nhục. Tướng quân, yêu cầu này cũng quá phận quá đáng đi đúng vậy a, cũng không thể đáp ứng hắn. Đây hoàn toàn là không giảng đạo lý. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Nghe được mọi người nghị luận, Mắt bất đắc dĩ thở dài, giang tay ra, tỏ vẻ không đáp ứng lại có thể làm sao. Lúc này, Vương Hải tiếp tục nói ra, cái thứ hai, theo hiện tại bắt đầu, hải quân nước Mỹ vô luận là ở đâu trong, chỉ cần nhìn thấy Long Quốc công dân, nhất định phải tôn làm khách quý. Không những không thể mạo phạm, làm Long Quốc công dân nhận bất kỳ bên nào thế lực xâm phạm lúc, hải quân nước Mỹ nhất định phải toàn lực tương hộ. Vương Hải mới vừa nói xong, mọi người ở đây càng thêm kích động. Quả thực là quá phận quá đáng, hoàn toàn là coi hải quân nước Mỹ là thành bảo mẫu, người hầu. Chẳng phải là để cho chúng ta hải quân thấp Long Quốc người nhất đẳng? Ghê tởm, cái này tuyệt không thể đáp ứng. Mắt sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hít sâu một hơi sau đó, hướng Vương Hải hỏi, Hải Vương các hạ, còn nữa sao? Vương Hải suy nghĩ một lúc về sau, tiếp tục nói ra, cái thứ ba, bồi thường cá nhân ta tiền tài 100 ức USD. Bộ chỉ huy phòng họp càng thêm náo nhiệt lên. 100 ức USD, đây là công phu sư tử mà a. Hắn không phải liền là thứ bị thiệt hại một con cá lớn sao? Lại muốn chúng ta bồi thường 100 ức USD? Cái gì ngư đắt như thế? Trắng trợn cướp đoạt. Mắt sắc mặt cơ thể không nhịn được đang run rẩy, cố nén, tiếp tục hướng Vương Hải hỏi, Hải Vương các hạ, còn nữa sao? Vương Hải nói ra, tạm thời liền nghĩ đến nhiều như vậy, ngoài ra, các ngươi còn cần đáp ứng ta ba cái trường nghị kỹ yêu cầu, ba yêu cầu này ta còn không muốn, về sau nghị kỹ sẽ với các ngươi để. Lần này, phòng họp triệt để sôi trào. Quá phận quá đáng, quá phận quá đáng. Đưa ra ba cái còn chưa đủ, còn có ba cái trường nghị kỹ. Đây là cái gì bá đạo bồi thường điều khoản? Đơn giản chính là không thể nói lý. Đúng lúc này, máy truyền tin vang lên lần nữa giọng Vương Hải. Tốt, lại nói của ta xong rồi, ai đồng ý? Ai phản đối? Có ý kiến gì không ngại nói ra, chẳng qua tại nói ra trước đó, ta hy vọng các ngươi năng suy nghĩ một chút trước đó chuyện đã xảy ra. Âm thanh vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng, nhưng giờ này khắc này, lại nhiều hơn một phần không thể hoài nghi. Lập tức, xôi trào phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô số kháng nghị âm thanh im bặt mà dừng. Những kia bất mãn gắng gượng bị nuốt xuống bụng trong. Nhớ ra kia chiếc thuyền đánh cá thực lực kinh khủng, nhớ ra trước đây không lâu chuyện đã xảy ra. Ở đây mỗi người, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng lại không ai dám nói một cái không chữ. Hiện trường an tĩnh đến đáng sợ, lặng ngắt như tờ. Mắt làm đúng vậy không dám nói không. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh về sau, dùng 10 phần cung kính giọng nói nói với Vương Hải, "Hải Vương các hạ, hy vọng ngài cho ta một chút thời gian, ta cần hướng lên phía trên hồi báo một chút, 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ rồi sẽ cho ngài hồi phục." Được, liền chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Mắt bấm Bạch Điện bên kia điện thoại, hướng bên ấy báo cáo Vương Hải yêu cầu, không đến 3 phút, liền đạt được bên kia hồi phục. Sau đó, hắn nói với Vương Hải, Hải quân nước Mỹ, không quân đồng ý theo yêu cầu của ngài, đối với ngài tiến hành bồi thường. Lập tức lên, Hải quân nước Mỹ, không quân sẽ rút lui ngài chỗ quy định hải vực, cũng từ đây không còn đặt chân chỗ nào. Lập tức lên, nước Mỹ đem Long Quốc công dân tôn làm khách quý yêu cầu, đều sẽ là hải quân thứ nhất thiết luật viết vào hải quân quy tắc bên trong. 100 ức USD bồi thường khoản sẽ tại trong vòng 3 ngày tụ hợp vào ngài lần trước phái người tới trước lấy tiền cái đó Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản. Còn có đáp ứng ngài 3 cái chưa nghĩ điều kiện tốt, ngài nghị kỳ tùy thời có thể vì hướng chúng ta đưa ra, chúng ta nhất định toàn lực làm theo. Nếu ngài không hài lòng miệng hứa hẹn, ngài có thể cung cấp một vị trí, chúng ta đem phái người tiến về cùng ngài ký kết giấy chất thỏa thuận. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, nói ra, giấy chất thỏa thuận cũng không cần, ta hy vọng các ngươi năng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giao ước, đồng thời ta sẽ một thẳng giám sát, một sáng phát hiện các ngươi không theo yêu cầu làm việc, như vậy đừng trách ta không khách khí. Đúng, Hải Vương các hạ. Mắt Trịnh trọng nói, được rồi, cứ như vậy đi, ta còn muốn vội vàng bắt cá đâu, có thể không có thời gian với các ngươi nói nhảm quá nhiều. Vương Hải nói xong, dập máy máy truyền tin. Mắt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phòng họp tất cả mọi người cũng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có phải hay không an toàn? Ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến hắn. Nói thật, có chút hâm mộ Long Quốc người, có dạng này một cái tồn tại che chở nhìn. Mắt suy nghĩ một lúc về sau, thở dài một hơi, nguyên lai. Hắn thấy, chúng ta đều không có bắt cá quan trọng. Chương 274, làm tốt lắm, mới nhiệm vụ chương 274, làm tốt lắm, mới nhiệm vụ dập máy máy truyền tin sau. Vương Hải vừa nghĩ tới máy truyền tin bên ấy hải quân nước Mỹ như là tư mã giống nhau nét mặt, tâm tình tốt không ít. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phát huy không phải rất tốt, không nên đem lời nói được như thế tuyệt. Thí dụ như, không muốn đoạn mất bọn hắn muốn tiếp tục công kích thuyền đánh cá suy nghĩ. Rốt cuộc bắt cá nơi nào có bắt chẹt hải quân nước Mỹ kiếm tiền? Nếu bọn hắn thỉnh thoảng đến truy cập, chính mình biến thành thế giới nhà giàu nhất thì ở trong tầm tay. Cái đó ai, mang theo các ngươi máy truyền tin xuống thuyền đi. Khác một bộ như là nhìn thấy địa ngục các quỷ dáng vẻ. Nói thật, ta cũng không phải cái gì ác nhân, không cần thiết như thế sợ sệt. Vâng, là ngài nói rất đúng. Hạm trưởng tàu Phỏ Tịt mặc dù hung hăng tại gật đầu, cơ thể vẫn là không nhịn được đang run rẩy. Hắn lấy được máy truyền tin về sau, động tác hết sức nhanh chóng lưu loát hạ thuyền đánh cá, quay trở về chính mình quân hạm. Sau đó mệnh lệnh quân hạm nhanh chóng nên ngang rời đi. Trận này tại bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò mà đại nạn không chết trải nghiệm, đoán chừng đủ hắn sau khi trở về thổi cả cuộc đời trước. Vương Hải cùng Mát trò chuyện lúc, Tiểu Địch cùng Đại Na vừa vặn ở bên cạnh hắn, trong lúc vô tình nghe được một chút đồ vật. Đại Na trên mặt hiện đầy vẻ khâm phục. Giờ này khắc này nhìn Vương Hải lúc, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vô tận ngưỡng mộ. Nàng rốt cuộc biết, chính mình lên một chiếc dạng gì thuyền, chính mình thuyền trưởng lại là cái gì dạng tồn tại. Ngay cả nằm mơ đều không có không dám tưởng tượng sự việc, vậy mà liền tại trước mắt của mình đã xảy ra. Thần kỳ, kinh ngạc. Tiểu Địch thì là tập mãi thành thói quen. Hạm trưởng tàu Phỏ Tịt sau khi đi, Đại Na bưng lấy một chén tự tay pha quả trà, đưa cho Vương Hải, dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Vương Hải, dò hỏi, "Hải ca, ngài quá lợi hại. Vừa nay máy truyền tin người bên kia, thế nhưng Hải quân nước Mỹ cao tầng." "Ừm, Hải quân nước Mỹ thượng tướng, hình như là Hải quân vẫn ti lệnh, trừ hắn ra, còn có một cái đô đốc không vân, chính là hai cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật, tiêu cái gì ta đều quên, không đáng giá nhắc tới." Vương Hải đơn giản nói. "Cờ thuyền trưởng châu bò." Đại Na nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nàng tiếp tục hỏi, lại nói, ngươi để những kia yêu cầu, bọn hắn thật sự sẽ tuân thủ sao? Yên tâm, sau chuyện này, bọn hắn triệt để sợ, tại bắt ta không có cách nào trước đó, khẳng định sẽ tuân thủ giao ước. Vương Hải uống một ngụm quả trà nói. Đại Na tiếp tục nói ra, kia thật đúng là quá tốt, ta Long Quốc tại hải ngoại công dân tại hải quân nước Mỹ trước mặt nhưng chính là khách quý, cao bọn hắn nhất đẳng, đều là nhờ ngài phúc. Nói gì vậy chứ, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Vương Hải cười nói. Tiểu Địch tiến tới hai bên ở giữa, cười híp mắt nói với Đại Na, bạn trai ta lợi hại a. Mua. Hải ca làm tốt lắm. Nàng tại Vương Hải trên mặt hôn một cái cười nói, đêm đã khuya, có phải hay không cái kia ngủ? Được rồi, hiện tại thì trở về phòng đi, trong phòng cái kia kim ngư cái kia mướn nước. Tiểu Địch nói xong, lôi kéo Vương Hải muốn quay ngược về phòng. Vương Hải nhìn xuống thời gian, lúc này đã đêm khuya, vừa vặn vùng biển này đã phế đi, thuyền đánh cá cần tìm kiếm mới bắt cá điểm, thừa dịp cái này khoảng cách ngủ một chút cũng tốt. Tốt, vậy liền đi ngủ đi, hôm nay bắt cá công tác, có một kết thúc, tan việc. Nói xong, Vương Hải cùng Tiểu Địch kề vai sát cánh đỡ lấy rời đi hoa biên, hướng phía lầu các đi đến, trên đường đi tình trạng ý tiếp. Đại Na trong gió lộn xộn, nhìn xem trận tròn mắt, chua xót nước mắt không chịu thua kém ở trong mắt đảo quanh. Hừ, cũng không biết chiếu cố một chút chó độc thân cảm thụ, quang minh chính đại sâu ân ái. Nàng tức giận nói. Nói xong, nàng uống một hơi cạn trên bàn quả trà, sau đó cũng hướng phía lầu các đi đến. Vương Hải đang ngủ trước mở ra hệ thống thông minh trên tàu, chế định thuyền đánh cá mới tuyến hàng không, nhường đổi một vùng biển, tiếp tục tìm kiếm cá lớn tung tích. Mặt trăng chiếu trên không, thuyền đánh cá tại Đại Tây Dương chỗ sâu tuần hành. Nguyên ảnh phía dưới, mênh mông trong biển rộng, thuyền đánh cá hơi có vẻ cô độc. Nhưng này chỉ là bề ngoài. Trong thuyền cũng không cô độc cũng không vắng lặng, mà là mười phần náo nhiệt. Lầu các trong phòng truyền ra một khúc lại một khúc bản giao hưởng, cùng với ngọt ngào xì xào bàn tán. Hải ca, ngươi hôm nay làm được thật xinh đẹp. Tại hoa viên lúc, ngươi đã khen qua. Ta nói không phải cùng một sự kiện. Ngạch. Phải không? Ta nghĩ không có phát huy tốt. Ngươi thật là xấu, bất quá ta thích. Ghê tởm, hai người này cũng không chiếu cố một chút chó độc thân cảm thụ, hơn nửa đêm còn sâu ân ái. Sát Bách Đại Na giận dữ nói. Ngày kế tiếp, sáng sớm màu đỏ ánh nắng vẩy vào phòng trong. Vương Hải tỉnh rồi, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lúc này, trong đầu hắn chuyển đến giọng hệ thống. Nghe được âm thanh, hắn lập tức ngồi dậy, nghiêm túc lắng nghe trong thanh âm cho. Tuyên bố mới nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, bắt được 20 vạn cân hà cổ ngỗng. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt được quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn thời. Sau khi nghe xong, Vương Hải trên mặt không khỏi nhíu mày. Là mới tuyên bố nhiệm vụ, bắt được trọng lượng giống như trước kia, vẫn như cũng là 20 vạn cân. Nhưng lần này bắt được mục tiêu, lại là hà cổ ngỗng. Cái đồ chơi này, thế nhưng thưa thớt đến đáng thương tồn tại. Với lại đánh bắt độ khó cực lớn, hiệu suất cực thấp. Không thể dùng lưới bắt, cũng không thể dùng cần câu câu, chỉ có thể là leo lên vách núi treo leo ngắt lấy. Bởi vì sinh trưởng môi trường đặc thù, hà cổ ngỗng ngắt lấy độ khó cực cao, ngắt lấy mạo hiểm cực lớn, được xưng là tới từ địa ngục mỹ thực. Nếu như là mấy ngàn cân còn dễ nói, nhưng muốn bắt được 20 vạn cân, cực kỳ khó khăn. Lần này nhiệm vụ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là từ trước tới nay khó khăn nhất một lần nhiệm vụ. Chẳng qua, nhiệm vụ độ khó cao đồng thời mang tới ích lợi cũng là vô cùng khả quan. Vì hà cổ ngỗng là Tây Ban Nha cùng với các người châu Âu cũng điên cuồng mỹ thực. Loại sinh vật này bình quân trưởng 15 cm, cắn dài hình, bên ngoài quan nhìn lên tới tượng Nga phần cổ, vì vậy mà gọi tên. Nó có một cái vừa dài lại nhiều thịt thân, bắt đầu ăn hương vị như là lòng tôm, lại có con cua bị tươi, 10 phần mỹ vị, bị một số người xưng là hải sản giới trần nhà. Là thập đại quý báo hải sản một trong, giá bán là ước châu long tôm mấy lần, phẩm chất tốt thậm chí đạt đến hơn vạn khối tiền một cân. Trừ ra cao giá cả bên ngoài, nó còn có cực cao nhân khí, nhất là tại châu Âu địa khu, có phần bị người châu Âu chào mừng. Thử nghĩ một chút, nếu bắt được 20 vạn cân hà cổ ngỗng, trừ ra đạt được một bút không ít tiền mặt tích lợi bên ngoài, khẳng định cũng có thể nhường ngư trưởng nhân khí nổ tung lên. Còn có thể làm cho mình biến thành thứ nhất như bức hà thợ săn, đại bị điểm tán, thu hoạch hàng loạt fan hâm mộ, điểm tích lũy nhanh chóng tăng gọn. Rốt cuộc, cho đến tận này có thể không có bất kỳ cái gì một người bắt được khổng lồ như vậy, số lượng hà cổ ngỗng. Cho nên nói, lần này nhiệm vụ mặc dù gian khổ, nhưng mang tới ích lợi cũng là phi thường to lớn. Chương 275, tới từ địa ngục mỹ thực chương 275, tới từ địa ngục mỹ thực xác định nội dung nhiệm vụ về sau, Vương Hải ở trong lòng đơn giản phân tích một lát, sau đó bắt đầu hành động. Hắn mở ra máy dò làm việc giao diện, đem hà cổ ngỗng xây dựng làm chủ yếu tìm kiếm mục tiêu. Hà cổ ngỗng sinh tồn môi trường thường thường là tại sóng biển trao đổi tương đối tấp nập hòn đảo đá ngầm khe hở bên trong. Chúng nó đúng thủy chất yêu cầu cực kỳ hà khắc, phân bố cực kỳ không đều đều. Có trên đá ngầm trường rất nhiều, có trên đá ngầm trường rất ít, thậm chí có đá ngầm một cái đều không có trường. Cho nên cũng không thể từng cái đá ngầm đi thăm dò nhìn xem, vì đề cao hiệu suất, tại ngắt lấy chúng nó trước đó, nhất định phải tìm kiếm được chúng nó dày đặc sinh trưởng cụm đá ngầm mới được. Máy dò trừ ra có dò xét bảy cá công năng bên ngoài, đồng dạng có dò xét hà cổ ngỗng công năng. Do đó, ngắt lấy hà cổ ngỗng cùng bắt cá giống nhau, được mượn nhờ máy dò xét công năng. Làm nhưng, biển cả mênh mông như vậy, đại tây dương như thế khổng lồ, cũng không thể mù quáng tìm kiếm. Được có mục tiêu mới được. Hà cổ ngỗng nơi sản sinh chủ yếu là tại đại tây dương vùng biển phía đông. Hệ thống thông minh hải đồ điện tử bên trên có chúng nó phân bố vị trí đồ. Thế là, Vương Hải tại xây dựng tốt máy dò tìm kiếm mục tiêu về sau, liền mở ra hải đồ điện tử, căn cứ bên trong biểu hiện ra tới hà cổ ngỗng phân bố vị trí, khoa học chế định ra thuyền đánh cá tìm kiếm lộ tuyến. Một phen làm việc về sau, thuyền đánh cá thay đổi đầu thuyền, hướng phía đông chậm rãi lái đi. Hà cổ ngỗng rộng khắp phân bố tại đại tây dương vùng biển phía đông. Trong đó vì gã Lǐn Xǐ Ạ, Tây Ban Nha nổi danh nhất, nơi đó hà cổ ngỗng cũng được xưng là đứng đầu nhất hà cổ ngỗng. Nguyên nhân là nơi đó nước trong suốt, nước biển vi sinh vật phong phú, sóng biển tấp nập, lại to lớn đá ngầm dày đặc, hoàn cảnh địa lý rất thích hợp hà cổ ngỗng sinh tồn. Chẳng qua Vương Hải cũng không tính đi vào trong đó. Vì nhận Tây Ban Nha ngành tương quan hạn chế, ở đâu ngắt lấy hà cổ ngỗng là có hạn chế số lượng, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ngắt lấy số lượng nhất định, chỉ có 5 kg. Mà Vương Hải lần này muốn hái số lượng trọn vẹn 20 vạn cân. Nếu như đi rổ xe mà ý à ngắt lấy hà cổ ngỗng, tuân thủ Tây Ban Nha chính phủ hạn chế, kia tháng hái đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, Vương Hải dự định đi ngắt lấy hà cổ ngỗng chỗ là tại Đại Tây Dương Đông Bộ chỗ sâu không người quản hạt hải vực. Chỗ nào đồng dạng có thanh tịnh thủy chất, phong phú vi sinh vật tài nguyên. Đồng dạng là hà cổ ngỗng sinh tồn tiên đường, có liên miên hà cổ ngỗng. Ở đâu hái tới hà cổ ngỗng phẩm chất một chút cũng không so với Tây Ban Nha rổ xẻ mà ỉ ạ hà cổ ngỗng kém. Khuyết điểm duy nhất là, chỗ nào thuộc về đại dương chỗ sâu, đá ngầm vách núi càng thêm dốc đứng, đập ở trên vách núi lãng càng thêm to lớn, ngắt lấy lên sẽ càng thêm nguy hiểm. Chẳng qua khuyết điểm này đối với Vương Hải mà nói, cũng không tính là gì khuyết điểm. Vì hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể coi nhẹ cái này hung hiểm khuyết điểm. Hơn một giờ sau, thuyền đánh cá đến gần rồi một mảnh màu đen to lớn cụm đá ngầm, thuyền nhanh chậm rãi chậm lại. Lúc này, máy dò hướng Vương Hải phát ra nhắc nhở. Nhìn tới, là tìm đến ngắt lấy giờ rồi. Vương Hải thấy thế, vội vàng mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, điểm kích phía trên nhắc nhở điểm sáng, xem xét đến tận cùng. Như đoán trước như vậy, tại trước thuyền đánh cá phương kia một mảnh cụm đá ngầm bên trong, phát hiện một đoàn hạ cổ ngỗng, tổng số lượng đạt đến hơn 8 vạn cân. Bài trừ rơi tiểu nhân không vừa lòng ngắt lấy yêu cầu, có thể hái số lượng đạt đến hơn 5 vạn cân. Quy mô 10 phần khả quan. Không chỉ quy mô khả quan, nay một đám hạ cổ ngỗng còn 10 phần chất lượng tốt. Bình quân lớn nhỏ vượt qua bình thường hạ cổ ngỗng bình quân lớn nhỏ. Từng cái to mọng rồi rào. thông qua máy dò phân tích số liệu có thể phán đoán, đây là một đám cao chất lượng hà cẩu ngỗng. Xem hết nhắc nhở nội dung về sau, Vương Hải liền tức làm ra hái quyết định, bắt đầu làm việc. Hai vị mỹ nhân, hắn hướng chính trong hoa viên tới hoa tiểu địch cùng đại na hô. Tiểu địch thả ra trong tay bình tới hoa, nhìn quanh thuyền đánh cá bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa kia một mảnh cụm đá ngầm bên trên, lập tức sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. A, Hải ca, ta đây là muốn làm gì? Nàng hỏi. Đại na đồng dạng hoài nghi, câu cá lớn sao? Nơi này có đá ngầm, nhìn lên tới thủy không phải rất sâu dáng vẻ, không giống như là có cá lớn a. Lẽ nào là lên bờ mò cua? Tiểu địch chờ mong nói. Xem xét Hải ca nói thế nào. Hai người một bên nghi ngờ trò chuyện, một bên hướng phía Vương Hải đi tới. Vương Hải nghe được nàng nhóm đàm luận, thế là giải thích nói, lần này không phải câu cá lớn, cũng không phải mò cua, là ngắt lấy hà cổ ngỗng. Hà cổ ngỗng? Đại na nghi ngờ hỏi. Tiểu địch hưng phấn giơ tay lên, nói ra, cái này ta biết, trước kia đến qua, ăn rất ngon, bất quá chỉ là tướng mạo có điểm quái dị, thịt cũng không nhiều, còn rất đắt. Chỉ cần là ăn ngon, tiểu địch rồi sẽ còn nhớ, điểm này Vương Hải cũng không ngoài ý muốn. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, ừm, không sai, xác thực ăn thật ngon. Chúng nó ở đâu đâu? Tại sao không có thấy? Đại na cũng hứng thú, tò mò hỏi. Vương Hải chỉ vào cách đó không xa cụm đá ngầm, giải thích nói, chúng nó thì bám vào tại những đá ngầm kia trên vách, sóng biển càng nhiều chỗ thì càng nhiều, hiện tại cách nhìn từ xa không đến, tới gần chút ít có thể nhìn thấy. Nói xong, nhường thuyền đánh cá không ngừng tới gần chỗ nào. Tiểu địch cùng đại na đồng thời nhìn về phía Vương Hải chỉ phương hướng. Theo thuyền đánh cá tới gần, các nàng xem đến một mảng lớn đen xì mấy tầng lầu cao 10 phần dốc đứng đại đá ngầm. Đại đá ngầm dưới đáy là như bụi gai một dãy đặc đống loạn thạch. Biên giới thì là bành trướng vô cùng sóng lớn. Sóng lớn một đợt lại một đợt đập tại trên đá ngầm. Bọt nước cũng trắng bệch nhìn lên tới dị thường hung hiểm. Cho dù thuyền đánh cá cự ly này trong 400-500 mét xa, cũng có thể rõ ràng nghe được sóng lớn đập tại trên đá ngầm âm thanh. Có thể nghĩ, sóng lớn cường độ là bực nào chi lớn. Nhìn thấy cụm đá ngầm trải rộng cực lớn hung hiểm, tiểu địch không khỏi nhíu mày, trên mặt hưng phấn trở thành hư không, thay vào đó là vẻ lo lắng. Nguyên lai, đó chính là hà cổ ngông sinh trưởng chỗ. Chẳng thể trách đều nói ngắt lấy hà cổ ngông hà thợ săn là hải sản giới bên trong khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất ngành nghề. Hà cổ ngông sang quý cũng là có đạo lý. Này ngắt lấy độ khó cùng trình độ hung hiểm thì không phải bình thường đánh bắt hải sản có thể so sánh, thậm chí ngay cả đánh bắt cua hoàng đế trình độ hung hiểm cũng xa xa không kịp. Nghĩ đến nơi này, nàng nói với Vương Hải, Hải ca, ngươi muốn đi đá ngầm chỗ nào ngắt lấy hà cổ ngông sao? Chỗ nào rất nguy hiểm, nếu không coi như xong đi. Ta có thể nghe nói hà cổ ngông được xưng là tới từ địa ngục mỹ thực, ngắt lấy quá trình hung hiểm vô cùng, hàng năm chết ở trên đây người cũng không ít. Đại na phụ hòa nói, đúng vậy à, kia một mảnh đá ngầm nhìn lên tới lại cao lại xoay mình, lại thêm thượng hải lãng không ngừng gọ rửa chỗ nào, đứng cũng không vững, quá nguy hiểm. Vương Hải hiểu rõ hai vị mỹ nhân là tại quan tâm chính mình, lo lắng an nguy của mình, thế là kiên nhận chấn an nàng nhóm nói ra, các ngươi cứ yên tâm đi tốt, ở trong loại hoàn cảnh này ngắt lấy hà cổ ngỗng, đối với người khác mà nói có thể rất khó, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì, các ngươi không cần phải lo lắng à. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chuẩn bị bắt đầu công tác. Vương Hải nói xong, làm việc thuyền đánh cá tới gần cụm đá ngầm sau ngừng lại. Không thể không nói, nơi đây sóng gió rất lớn. Tầm thường thuyền đánh cá cũng không dám tới gần cụm đá ngầm, bằng không rất có thể sẽ chạm đến đá ngầm tàu đắm, hoặc là bị to lớn sóng biển vọt tới trên đá ngầm đâm cháy. Nhưng thuyền đánh cá của Vương Hải cũng không cần lo lắng vấn đề này. Vương Hải không hề lo lắng trực tiếp đem thuyền tới gần, cũng ở đâu ngừng lại. Chương 276, ngắt lấy chương 276, ngắt lấy thuyền đánh cá gần sát sau. Tiểu địch cùng đại na nhìn thấy đá ngầm trên vách đá lít nha lít nhít hà cổ ngỗng. Khá tốt nàng nhóm không có dậy đặc sợ hai trứng, bằng không thấy cảnh này, khẳng định sẽ tê cả da đầu. Vì mỗi một viên trên đá ngầm hạ cổ ngỗng bây giờ quá nhiều rồi, lít nha lít nhít một mảnh. Với lại chúng nó tướng mạo còn 10 phần quái dị, cực kỳ giống sinh trưởng ở trên đá ngầm ra bất luận cái gì dày đặc sợ hai chứng người nhìn thấy, đều sẽ gọi thẳng nhịn không nổi. Lúc này, một đạo sóng lớn đập tại đá ngầm trên vách đá liên miên hạ cổ ngỗng bên trên. Hạ cổ ngỗng cảm nhận được sóng lớn cọ rửa, có hơi giật mình, há hốc miệng ra, thừa cơ hấp thụ sóng lớn mang tới chất dinh dưỡng. Tiểu địch thấy cảnh này, kinh ngạc hướng Vương Hải hỏi, "Hải ca, vì sao sóng lớn đập đá ngầm cường độ lớn như vậy, lại không có thể đem chúng nó cuốn đi?" Chúng nó không phải là theo đá ngầm lý trưởng ra tới a? Cái đồ chơi này làm như thế nào ngắt lấy? Vương Hải cho tiểu địch cùng đại na phổ cập khoa học nói, hà cổ ngông cũng không phải là sinh trưởng ở trên đá ngầm, chúng nó lúc nhỏ cùng cái khác loài cá giống nhau, cũng là trôi nổi ở trong nước biển, chúng nó là gặp phải thích hợp đá ngầm cuối cùng mới bám vào tại trên đá ngầm. Tại chúng nó lớn lên trong quá trình, có thể bài tiết ra một loại dính tính rất mạnh sinh vật chất keo, dính độ có thể so với vạn năng nhựa cao su, chính là kiểu này chất keo một mực đem thân thể của bọn chúng cùng đá ngầm dính vào nhau. Lúc này mới có thể mặc cho sóng biển làm sao cọ rửa, chúng nó đều có thể ổn định làm bám vào tại trên đá ngầm. Làm nhưng, điều này cũng làm cho ngắt lấy bọn chúng độ khó tăng lên rất nhiều. Muốn đem chúng nó theo trên đá ngầm rút ra, xác thực không nhiều dễ, được tốn hao không ít khí lực mới được. À, thì ra là thế, chẳng qua chúng nó cũng là kỳ lạ, tại sao muốn chuyên chọn sóng biển lớn vị trí trường đâu? Hơn nữa còn sinh trưởng ở chỗ nguy hiểm như vậy. Tiểu địch tiếp tục nói, vì sóng biển có thể cho chúng nó đem lại sung túc chất dinh dưỡng, cũng là vì một miếng ăn, không dễ dàng. Vương Hải trêu ghẹo nói, nha. Đại na do hỏi, tất nhiên nó mỹ vị như vậy, ngắt lấy lên độ khó cao mạo hiểm đại, vì sao không trực tiếp nuôi dưỡng đâu? Đó là một không tệ ý nghĩ, có rất nhiều người làm như vậy, nhưng phát hiện hà cổ ngông đúng thủy chất yêu cầu cực kỳ hà khắc, toàn thế giới cho đến trước mắt còn không có nuôi dưỡng thành công tiền lệ. A, được rồi. Tiểu Địch tiếp tục hỏi, đúng rồi, Hà Cẩu ngỗng đắt như vậy, ngắt lấy nó người khẳng định rất nhiều đi, rốt cuộc mỗi kg thì cao tới hơn ngàn khối tiền, phẩm chất tốt thậm chí đạt tới hơn bạn, chỉ cần hái tới mấy cân, chính là người bình thường một tháng tiền lương. Vương Hải lắc đầu, thực chất ngắt lấy nó đích xác rất ít người, chuyên môn ngắt lấy Hà Cẩu ngỗng người được xưng là Hà Thợ Săn, đó là bắt giữ hải sản khó khăn nhất một cái ngành nghề, kỹ thuật yêu cầu cao, còn thường xuyên đồng hành mạo hiểm, cho nên vui lòng xử lý một chuyến này nghiệp cũng không có nhiều người. Được rồi. Đơn giản sau khi trao đổi, Vương Hải ba người riêng phần mình bận rộn. Tiểu Địch cùng Đại Na mở ra lợi ích dễ ảm, chuẩn bị cho Vương Hải lợi ích dễ ảm. Mặc dù nàng nhóm cho đến nay còn không biết vì sao chính mình thuyền trưởng thích lợi ích dễ ảm, nhưng các nàng đều biết, thuyền trưởng tại bắt cá bắt con cua bắt long tôm lúc đều sẽ lợi ích dễ ảm, hiện tại ngắt lấy Hà Cẩu ngỗng cũng giống vậy muốn lợi ích dễ ảm. Chính mình muốn làm không phải hỏi vì sao, mà là nỗ lực giúp đỡ thuyền trưởng lợi ích dễ ảm là được. Cũng đúng thế thật nàng nhóm trên thuyền công tác. Vương Hải rời đi bong tàu, đi thuyền đánh cá công cụ nhà kho tìm kiếm ngắt lấy Hà Cẩu ngỗng cần dùng đến công cụ. Cuối cùng tìm được rồi ba cái dùng để chở Hà Cẩu ngỗng lưới lớn túi, ba thanh dùng để nạy ra Hà Cẩu ngỗng dao, còn có ba thanh dùng để nổ Hà Cẩu ngỗng cái càng. Giả sử là bình thường Hà Thợ Săn, còn cần an toàn dây thừng, tránh mình bị sóng biển cọ rửa phía dưới theo đá ngầm vách đá đến rơi xuống. Nhưng Vương Hải cũng không cần, vì hắn lực lượng bây giờ leo lên dốc đứng dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhẹ nhàng vô một cái, có thể tùy tiện để cho mình ổn định tại trên vách đá, hoàn toàn không cần lo lắng leo núi vấn đề, cũng không cần lo lắng bị sóng biển cọ rửa. Liền xem như xấu nhất tình huống xảy ra, theo trên vách đá đến rơi xuống, vậy cũng không liên quan, vì hắn hiện tại cường độ thân thể theo mười mấy thước độ cao trên đến rơi xuống, dường như người bình thường theo một mét độ cao đến rơi xuống giống nhau, trừ ra quảng đau một chút cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Do đó đối với những người khác mà nói hung hiểm vạn phần công tác, với hắn mà nói không có nguy hiểm gì có thể nói. Mỗi một dạng công cụ đều tìm ba phần, nguyên nhân là trừ mình ra, Vương Hải còn nhường lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai cùng nhau ngắt lấy, tăng tốc hai tiến độ. Rốt cuộc 20 vạn cân lượng quá lớn, nếu chỉ dựa vào một người, cho dù 24 giờ không ăn không uống không ngủ người làm việc, cũng ít nhất phải ngắt lấy 10 ngày nửa cái nguyệt tài được. Ba người cùng nhau liền nhanh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai là thuyền đánh cá thâm niên thủy thủ, vô cùng chuyên nghiệp, lại là người máy cơ thể, ngắt lấy Hà Cẩu ngỗng đối với các nàng mà nói đồng dạng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hiệu suất còn rất cao. Tiểu Địch cùng Đại Na phòng lấy dễ ảm mở lên. Khán giả cùng nhau chen vào. Lần trước ngừng phát sóng lúc, là nước Mỹ máy bay ném bom vênh tạc thuyền đánh cá lúc. Khán giả thảo luận đề, cũng dừng lại tại cái đề tài kia bên trên. Bước vào phòng lấy dễ ảm về sau, liền nghị luận, chờ một buổi tối không ngủ. Cuối cùng nhìn thấy thuyền trưởng lại lên sóng. Lên sóng chứng minh đã an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại là tình huống thế nào? Hải quân nước Mỹ đâu? Trên lầu đừng hỏi, hải quân nước Mỹ đoán chừng đã đi rồi, về phần đi như thế nào vậy liền không thể nói. Lê tẩm thuyền trưởng, mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt liền xuống truyền bá. Nay kỳ thực không trách thuyền trưởng, có thật là không thể truyền ra. Tóm lại, mọi người hiểu rõ kết quả là được rồi, thuyền trưởng còn sống sót, vậy liền chứng minh đối phương đã bắt đầu ăn tiệc. Đồ an tâm nhìn xem lại dễ ảm đi. Hiện tại là tiết mục gì? Đó là cái gì? Hà Cổ Ngỗng. Ta dựa vào, nhiều như vậy Hà Cẩu ngỗng. Không ngờ rằng thuyền trưởng cuối cùng xuống tay với Hà Cẩu ngỗng. Không thể không nói, thuyền trưởng thật là quá dũng hung hiểm, như thế hải sản cũng muốn đụng đụng. Nơi này đá ngầm như thế xoay mình, lãng như thế đại, sao ngắt lấy? Năng khoảng cách gần nhìn xem là được rồi. Tại khán giả một hồi náo nhiệt nghị luận bên trong, Vương Hải chuẩn bị thỏa đáng, chính mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai xuống thuyền leo lên đá ngầm ngắt lấy Hà Cẩu ngỗng. Lúc này, Tiểu Địch gọi hắn lại. Hải ca, đem ta lấy dễ ám điện thoại cầm đi đi, khán giả hy vọng có thể khoảng cách gần nhìn xem Hà Cẩu ngỗng. Trên thuyền còn có Đại Na lợi ích dễ ảm đâu, một cái lưu tại trên thuyền làm viễn cảnh lợi ích dễ ảm, một cái mang lên làm gần cảnh lợi ích dễ ảm, hai cái hình tượng có thể để cho khán giả nhìn càng thêm hiểu rõ. Lợi ích dễ ảm hiệu quả hội rất tốt. Vương Hải gật đầu một cái, đồng ý Tiểu Địch đề nghị, tại hạ thuyền trước đó, cầm đi Tiểu Địch lợi ích dễ ảm dùng điện thoại. Khán giả lập tức sôi trào lên. Béo Địch quá chi kỷ, muốn nhìn khoảng cách gần đến Béo Địch phòng lợi ích dễ ảm, nhìn xem cự ly xa đi Đại Na phòng lợi ích dễ ảm. Không dối gạt các vị, ta hai cái phòng lợi ích dễ ảm đồng thời nhìn xem. Vân vân. Các vị có hay không nghĩ tới một sự kiện, đó chính là thuyền trưởng cầm nhiều như vậy công kích, còn cầm điện thoại, làm sao trèo lên cao như vậy đáng ngầm. Đúng a, các ngươi nhìn xem, hắn an toàn dây thừng đều không có mang. Sẽ không cứ như vậy tay không leo đi lên a. Làm sao có khả năng, đây chính là chân như cá trạch đáng ngầm a, hơn nữa còn có sóng biển không ngừng đập cọ rửa, liền xem như đỉnh cấp leo núi cao thủ cũng rất khó leo đi lên đi. Cho dù năng leo đi lên, an toàn gì biện pháp đều không có, nếu đến rơi xuống làm sao bây giờ? Cao như vậy, phía dưới loạn đá ngầm san hô còn nhiều như vậy. Ta dựa vào ta đã bắt đầu lo lắng lên thuyền trưởng, còn có thuyền trưởng bên người hai vị mỹ nữ kia thủy thủ, nàng nhóm lẽ nào cũng có thể bỏ lên trên đá ngầm với đá. Chương 277, cánh tay kỳ lần chương 277, cánh tay kỳ lần xuống thuyền về sau, Vương Hải mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai lội qua mười mấy thước nước biển, đến to lớn cụm đá ngầm biên giới dưới đáy đống loạn thạch bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là từng khối mấy tầng lầu cao to lớn lại dốc đứng đá ngầm. Khoảng cách gần như thế, trên đá ngầm Hà Cẩu ngốc nhìn càng thêm rõ ràng. Vương Hải treo lên không ngừng đập tại trên loạn thạch bọt nước, đứng ở trong đó trên một tảng đá ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu cẩn thận quan sát trước người to lớn đáng ngầm, đồng thời giơ camera. một bên cho phòng lợi dễ ảm khán giả lợi dễ ảm trên đá ngầm Hà Cậu Ngỗng tình huống, một bên tự hỏi làm sao trèo lên đá ngầm, ngắt lấy Hà Cậu Ngỗng. Phòng lợi dễ ảm khán giả khoảng cách gần càng thấy rõ ràng che kín đá ngầm Hà Cậu Ngỗng, cũng sợ ngây người. Thuyền trường này đến cùng là cái gì chỗ? Tại sao có thể có nhiều như vậy Hà Cậu Ngỗng? Không phải nói Hà Cậu Ngỗng rất đắt rất thưa tất sao? Sao nhìn lên tới một chút cũng không thiếu đâu. Nhiều coi như xong, phẩm tướng còn vô cùng tốt. Thuyền trưởng lần này lại phát. Ước ao ghen tị a, muốn chuẩn bị nhặt tiền. Đang kinh ngạc đồng thời, khán giả còn có mấy phần hoài nghi. Nói trở lại, Hà Cậu Ngỗng phần lớn là nhiều, nhưng mà đại bộ phận đều dài tại đá ngầm trên vách, nên như thế nào ngắt lấy đâu? Lần đầu tiên thấy có người lấy dễ ảm ngắt lấy Hà Cậu Ngỗng, có chút tò mò. Nơi này đá ngầm lại cao lại xoay mình, hơn nữa còn trượt, liền xem như mang leo núi công cụ cũng rất khó leo đi lên. Thuyền trưởng, cái gì đều không có mang, không phải là muốn tay không leo đi lên a? Ta đoán thuyền trưởng chỉ nghĩ ngắt lấy dưới đáy Hà Cậu Ngỗng, phía trên những kia đoán chừng muốn từ bỏ rơi. Vậy thì thật là đáng tiếc, dưới đáy Hà Cậu Ngỗng cũng không nhiều, phía trên mới là lại nhiều lại tốt. Trên lầu là mới tới, thuyền trưởng sẽ làm loại chuyện đó. Nhìn tốt. Tại khán giả nghị luận bên trong, Vương Hải thô sơ giản lược xem hết nơi đây Hà Cậu Ngỗng phân bố tình huống, cũng nghĩ tốt ngắt lấy Hà Cậu Ngỗng phương án. Chính như khán giả nhìn thấy như thế, nay một mảnh cụm đá ngầm bên trong, một số nhỏ Hà Cậu Ngỗng sinh trưởng ở cụm đá ngầm dưới đáy, đứng ở đống loạn thạch trên là có thể ngắt lấy được, nhưng này một bộ phận Hà Cậu Ngỗng mọc cũng không tốt. Đại bộ phận thì là sinh trưởng ở lại cao lại dốc đứng đá ngầm trên vách, nơi đó Hà Cậu Ngỗng mới là lại mập lại miệng lớn. Vương Hải dứt khoát từ bỏ dưới đáy Hà Cậu Ngỗng, thẳng đến đá ngầm trên vách Hà Cậu Ngỗng mà đi. Hắn chỉ vào cách đó không xa mấy khối đá ngầm, đúng lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai nói ra, chúng ta chia ra hành động, lẻ lẻ một qua bên kia, phụ trách ngắt lấy bên kia Hà Cậu Ngỗng, lẻ lẻ hai đi bên kia, phụ trách phía bên kia. Được rồi, chủ nhân. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai đáp lại về sau, liền dẫn chính mình túi lưới cùng công cụ rời đi Vương Hải bên người, hướng phía riêng phần mình vị trí bơi đi. Đã đến chỗ nào về sau, ngựa không ngừng vó bắt đầu làm việc. Nàng nhóm đều là robot thủy thủ, có cực kỳ chuyên nghiệp đánh bắt hải sản năng lực, trong đó liền bao gồm ngắt lấy Hà Cậu Ngỗng. Leo lên đá ngầm bích theo người khác rất khó khăn, thậm chí là không có khả năng hoàn thành sự việc, nhưng một chút cũng không làm khó được nàng nhóm. Nàng nhóm đã đến riêng phần mình vị trí về sau, cánh tay cùng trên đùi kim loại biến đổi liền biến hóa ra vô số thật nhỏ kim loại xúc tu, những thứ này xúc tu chạm đến đá ngầm lúc, liền một mực bắt lấy đá ngầm. Sau đó, nàng nhóm vì một loại nhìn lên tới cực kỳ không hợp nhân loại lẽ thường quỷ dị cách thức, một bước hai bước như là nhện giống nhau không có áp lực chút nào bò lên trên đá ngầm. Cuối cùng tại mọc đầy Hà Cậu Ngỗng vị trí ngừng lại, bắt đầu sử dụng công cụ ngắt lấy Hà Cậu Ngỗng. Nàng nhóm leo lên đá ngầm thời điểm, Vương Hải cùng trên thuyền Đại Na cho nàng nhóm lấy dễ ảm ống kính, đem phòng lấy dễ ảm khán giả cũng nhìn xem sững sờ, hung hăng gọi thẳng châu bò. Này, cứ như vậy leo đi lên, thuyền trưởng hai cái mỹ nữ thủy thủ là chi chu tinh thành tinh sao? Cũng quá ngưu bức đi. Ta nhìn xem cho rồi, lần đầu tiên thấy có người như vậy leo núi. Nàng nhóm nhìn đẹp mắt như vậy, không ngờ rằng lại là leo núi cao thủ. Không thể không nói, thuyền đánh cá thật là ngọa hổ tàng long, như thế châu bò tốt thủy thủ cũng có thể chiêu đến. Chẳng thể trách cái gì leo núi công cụ cũng không mang theo, có năng lực này, thu nhận công nhân cố càng chậm. Khán giả nhìn thấy lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai leo núi cách thức về sau, bắt đầu thảo luận lên Vương Hải tới. Đúng Vương Hải leo núi cách thức, tràn ngập tò mò. Hai vị mỹ nữ thủy thủ bò lên trên đá ngầm thuyền trưởng đâu? Thuyền trưởng sẽ không cũng là để phương thức như vậy leo đi lên a? Nếu như là như vậy, vậy cũng quá mẹ nó kinh khủng, căn bản cũng không phải là thường nhân. Cảm tạ thuyền trưởng khoảng cách gần lấy dễ ảm, cứ như vậy là có thể thấy rõ ràng hắn là như thế nào làm được. Sắp xếp xong xuôi lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai sau đó, Vương Hải cũng bắt đầu hành động. Thiên ngàn trên lưng hắn buộc lên dùng để chở Hà Cậu Ngỗng túi lưới, trên eo đeo dao, tay trái thì là cầm cái kìm cùng điện thoại tiến hành lấy dễ ảm, tay phải chuẩn bị dùng để leo núi. Lên đỉnh đầu cách đó không xa trên đá ngầm tìm được rồi một cái mấy centimet điểm lồi về sau, hắn thả người giật mình, dùng tay phải bắt lại cái đó điểm lồi. Bàn tay của hắn có hơn vạn cân sức nắm, mà cơ thể cũng chỉ có hơn 100 cân, nhẹ nhàng vỗ một cái thì dễ như trở bàn tay liền tóm lấy cái đó điểm lồi, nhường thân thể chính mình cách mặt đất, treo ở giữa không trung. Thấy cảnh này, khán giả cũng sợ ngây người. Tình huống thế nào? Như vậy cũng có thể treo được? Cái đó điểm lồi cũng mới mấy centimet lớn nhỏ a, sao có thể nắm vững? Không thể không nói, thuyền trưởng tốt lực cánh tay. Đây là cánh tay kỳ lân a. Ta một cái độc thân 40 năm tay nghề người đều mặc cảm. Há lại chỉ có từng đó là cánh tay kỳ lân, khẳng định còn luyện ứng trảo công. Châu bò. Rất nhanh. Khán giả nhìn thấy càng thêm khiếp sợ một màn. Vương Hải ổn hạ thân về sau, rất nhanh vừa tìm được phía trên 2 mét chỗ một cái khác điểm lồi. Sau đó tay phải hắn phát lực, dùng sức nhấc lên, lại nhường thân thể chính mình hướng phía trên nhảy lên một cái, hướng cái đó mới điểm lồi nhảy xuống. Đúng lúc này tay phải vững vững vàng vàng bắt lấy cái đó mới điểm lồi. Nhảy lên một chảo, cơ thể liền thành công đi lên di động 2 mét. Khán giả thấy cảnh này, lập tức cũng sôi trào. Đây là cỡ nào cờ mở nở làm việc? Một tay có thể khiến cho thân thể chính mình bay lên cao như vậy, còn có thể vững vàng bắt lấy. Liệu tần bách quan tài đều nhanh ép không được. Nay mẹ nó, ta từng nghĩ tới vô số loại thuyền trưởng leo núi phương thức, không ngờ rằng lại là đơn giản như vậy thô bạo. Vương Hải bắt chước làm theo. Tìm thấy phía trên một cái điểm lồi về sau, lại là sử dụng tay phải lực lượng thả người đi lên nhảy lên, lại lần nữa bắt lấy mới điểm lồi. Cái nhảy này, đoán chừng lại là 20 đô. Thấy choáng. Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là leo núi kẻ yêu thích, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai như thế leo núi. lại nói, thuyền trưởng thật là tự tin, không mang theo do dự thì nhảy, sẽ không sợ tay trượt không có bắt lấy sao? Càng ngày càng cao. Cao thủ tại dương gian, thất thủ tại âm gian, thuyền trưởng có thể nhất định phải cẩn thận a. Nếu thất thủ thì lành lạnh. Thật là dọa người, sợ sẽ thuyền trưởng không có nắm vững, đã không còn dám nhìn. Khán giả một bên kinh ngạc đến tê cả da đầu, một bên là Vương Hải lo lắng. Chẳng qua, bọn hắn quá lo lắng. Vì Vương Hải bây giờ lực lượng, hết thành động tác như vậy với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thì đi theo trên bậc thang từng tầng đi lên nhảy không có gì khác biệt. Khán giả lo lắng sự việc từ đầu đến cuối không có xảy ra. Cứ như vậy, Vương Hải chỉ dùng một tay, một bên lấy dễ ảm, một bên leo núi, thành công bỏ lên trên đá ngầm bích. Cuối cùng đứng tại hà cổ ngốc dày đặt chỗ, tìm được rồi điểm dừng chân về sau, bắt đầu ngắt lấy hà cổ ngốc lên. Mặc dù lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai leo núi cách thức 10 phần làm cho người kinh ngạc, nhưng khán giả thấy vậy cũng không cẩn thận, kinh ngạc trình độ không có sâu như vậy khác. Mà Vương Hải khác nhau, Vương Hải đang khoảng cách gần lấy dễ ảm, khán giả nhất thanh nhị sở xem hết hắn leo núi quá trình. Lập tức càng thêm chấn kinh rồi, kinh ngạc trình độ vượt qua lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai. Không thể tin được, thì bỏ lên. Thời gian sử dụng 2 phút không đến. Ta nguyện xưng thuyền trưởng là leo núi giới trần nhà. Không hổ là ta nam thần, không có một lần là làm người thất vọng. Đơn giản chính là thần nhân, trừ ra bắt cá lợi hại bên ngoài, cái khác cũng lợi hại, đa tài đa nghệ. Hôm nay, ta coi như là triệt để phục rồi. Chương 278, sóng lớn đột kích chương 278, sóng lớn đột kích Vương Hải không có thời gian cùng nhàn tâm đi thăm dò nhìn xem phòng lấy dễ ảm báo bình luận. Đã đến vị trí về sau, liền bắt đầu ngắt lấy lên hà cổ ngốc tới. Hà cổ ngốc cường lực bám vào tại đá ngầm trên vách, ngắt lấy lên cũng không thoải mái. Cần trước dùng dao tại hà cổ ngốc dưới đáy phá một phen, khiêu động bọn chúng dưới đáy, sau đó lấy tay hoặc là cái kìm kẹp lấy chúng nó, dùng sức đưa chúng nó theo trên đá ngầm rút ra. Chủ này là việc tốn sức, mang theo từng chút một kỹ xảo. Đối với Vương Hải, không có gì không thoải mái. Lực có thể phá và phát, hắn chỉ dựa vào nhìn lực lượng cường đại thì có thể làm cho mình ngắt lấy lên so với bình thường hà thợ săn thoải mái rất nhiều. Dựa theo trình tự đảo cổ mấy lần, rất nhanh liền nhẹ nhõm rút lên trên đá ngầm một mảng lớn hà cổ ngỗng. Ngắt lấy hà cổ ngỗng, có đôi khi rút lên tới là một gốc, có đôi khi là vài quặng liền cùng một chỗ. Nếu nảy ra đấy nảy ra thật tốt, thậm chí có thể rút ra một mảng lớn. Vương Hải vận khí không tệ, lại thêm kỹ thuật không sai, lực lượng rất lớn, lần đầu tiên ngắt lấy vừa gậy thì rút lên đến rồi một mảng lớn, tổng cộng 10 mấy gốc. Đặt ở trên tay ước lượng một chút trọng lượng, có chừng 2-3 cân. Không thể không nói, hà cổ ngỗng hay là rất nặng, này một mảnh vẹn vẹn 10 mấy gốc, liền đã có nặng như vậy. Lời như vậy, 20 vạn cân nhiệm vụ, nghĩ đến cũng không phải rất khó khăn. Ước lượng một hồi, hắn thỏa mãn đem ngắt lấy tốt hà cổ ngỗng bỏ vào phía sau túi lưới bên trong, tiếp tục ngắt lấy. Theo không ngừng ngắt lấy, Vương Hải động tác càng phát thành thạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, hiệu suất càng ngày càng cao. Bình quân mỗi 10 giây đồng hồ có thể rút lên một mảng lớn hà cổ ngỗng ra đây. Khối này to lớn trên đá ngầm lít nha lít nhít hà cổ ngỗng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Vương Hải phía sau túi lưới ngày càng trống, càng ngày càng nặng. Hắn ngắt lấy cực kỳ sung sướng, phòng lấy dễ ảm khán giả thấy vậy cũng 10 phần sung sướng. Nơi này hà thật là lại mập lại lớn, lại là một lần thu hoạch lớn thấy vậy sảng khoái. Thuyền trưởng thật là châu bò, làm gì đều có thể thành hàng nghiệp đệ nhất. Này ngắt lấy tốc độ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lại là hà thợ săn lừa vương. Ngay tại Vương Hải sung sướng ngắt lấy hà cổ ngông thời điểm, dưới đáy ngóng sóng biển đang không ngừng gào thét, phòng tượng Phật là một đầu muốn cướp ăn sói đói, tùy thời muốn đem hắn nuốt hết. Khán giả nhịn không được lo lắng. Thuyền trưởng, đừng quá chuyên chú, phải chú ý dưới đáy sóng biển a. Ta nghe nói sóng biển là hà thợ săn địch nhân lớn nhất, hái trong quá trình muốn thường xuyên đề phòng sóng biển đến. Mọi người yên tâm đi, thuyền trưởng chỗ khối này đá ngầm rất cao, hiện tại lại là cơn sóng nhỏ, dưới đây sóng biển sông không đến phía trên đến. Lo lắng cái gì, thường thường sẽ đến cái gì. Ngay tại khán giả chú ý tới sóng biển không lâu, một đạo càng lớn sóng lớn ra hiện tại xa xa, hướng phía đá ngầm phương hướng mãnh liệt mà đến. Độ cao như lấp kín tự tưởng, khí thế như là vạn mã buôn đằng, còn chưa tới, cũng đã phát ra hống âm thanh. Thuyền đánh cá trên tiểu địch cùng đại na dẫn đầu phát hiện sóng lớn. Căn cứ sóng lớn độ cao cùng Vương Hải chỗ độ cao phán đoán, đạo này sóng lớn rất có thể sẽ cọ rửa đến Vương Hải. Lập tức, hai người trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Phong Lệ Dễ Ảm khán giả cũng nhìn thấy sóng lớn đột kích. Cùng tiểu địch giống như đại na, bọn hắn không khỏi lo lắng. Thuyền trưởng cẩn thận a, có sóng lớn đến rồi, nhanh trèo lên trên. Xong rồi, thuyền trưởng đội vàng ngắt lấy hà cổ ngỗng, căn bản cũng không có nhìn xem báo bình luận. Đoán chừng cũng không có phát hiện sóng lớn. Làm sao bây giờ, lớn như vậy lãng, nếu bị đánh đến, kia hậu quả khó mà lường được a. Không nói những cái khác, khẳng định sẽ đem thuyền trưởng theo đá ngầm trên vách vô xuống đến, dưới đáy đều là tảng đá, nếu đến rơi xuống lời nói, vậy liền xong rồi. Béo địch, đại na, các ngươi chớ ngẩn ra đó, nhanh nhắc nhở thuyền trưởng a. Còn có hai vị mỹ nữ kia thủy thủ. Mọi người lo lắng nói. Tiểu địch cùng đại na nhìn thấy báo bình luận trên đề nghị, thế là sẽ rách cú họng, cùng nhau hướng phía Vương Hải hô to, thuyền trưởng, lãng muốn tới, nhanh trèo lên trên. Vương Hải nhĩ lực cỡ nào nhạy bén, đã là nghe được thanh âm của các nàng. Thế là hắn ngừng lại, hướng phía mặt biển phương hướng nhìn lại, nhìn kia một đạo sóng lớn một chút, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Không chút nào hoảng, hướng phía tiểu địch cùng đại na lộ ra ôn nhu mỉm cười, hô, không sao, đừng lo lắng. Sau đó, tiếp tục túi đầu ngắt lấy hà cổ ngỗng. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả lập tức bạn phụ dừng. Cơ mờ nờ, thuyền trưởng tâm thật to lớn a, này không có việc gì. Phục rồi, hắn không nghĩ bỗng chốc bị sóng lớn đập đến hậu quả sao. Gấp chết người nhanh lên trèo lên trên a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. sóng lớn đã đánh tới, đã tới cụm đá ngầm, gặp được đá ngầm lúc, càng là hơn cuốn lên cao mười mấy mét dòng nước xiết, bụp một tiếng, ra sức đập tại trên vách đá, vang lên thanh âm niết thai nhức óc, nổi lên vô tận màu trắng bọt nước. Thấy cảnh này, khán giả cũng đem tâm nâng lên cuống họng, lại lo lắng lại sốt ruột. Thanh âm này, này cường độ, chân mẹ nó dọa người. Xong rồi, thuyền trưởng khẳng định bị vọt tới trong biển. Phía dưới đá ngầm nhiều như vậy, té xuống giữ nhiều lành ý ta. Thiết nhân cũng sẽ lột ra, chớ nói chi là nhục thể phàm thai. Đã thấy nhiều thuyền trưởng chuyện xưa, rốt cục gặp phải một lần sự cố. Ta em họ tại trên đá ngầm câu cá lúc cũng là không nhỏ tâm bị lãng cuốn đi, hiện tại mộ phần thảo lão cao đoán chừng thuyền trưởng đã lành lạnh. Trừ ra thuyền trưởng bên ngoài, còn có hai vị mỹ nữ kia thủy thủ, thật sự thật là đáng tiếc, rõ ràng nhìn xinh đẹp như vậy, không nên cùng thuyền trưởng đi làm tiểu này tiếp đất phụ công việc. Không bao lâu, sóng lớn lui ra, màu trắng bọt nước tại đá ngầm trên vách tản đi. Mọi người một bên lo lắng, một bên mắt không chớp nhìn chăm chú đá ngầm vách đá Vương Hải ba người vị trí, hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy sóng lớn đột kích kết quả. Rất nhanh, nhìn thấy làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Tại trên vách đá, Vương Hải lại vững vững vàng vàng tựa ở tại chỗ. Hắn chẳng những không có bị sóng lớn cuốn đi, ngược lại có điều có thứ tự mười phần bình tĩnh tại ngắt lấy hà cổ ngỗng, dường như không có nhận sóng lớn bất kỳ ảnh hưởng gì. Sóng lớn đến rồi, với hắn mà nói, giống như chưa có tới. Thấy cảnh này về sau, khán giả cũng tắt tiếng bó tay rồi, trên mặt viết đầy các loại viết kép dấu chấm hỏi. Lệnh khán giả càng thêm khiếp sợ là, trừ ra Vương Hải bên ngoài, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai cũng là như thế. Ba người đều bị khiến cho mọi người cũng sợ hai sóng lớn tập kích, nhưng lại không có người nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ngắt lấy nhìn hà cổ ngỗng. Xác nhận Vương Hải ba người trạng thái về sau, báo bình luận lập tức sôi trào. Ta muốn biết đây là làm sao làm được. Vừa nãy kia một đạo sóng lớn là giả sao? Những kia bọt nước là giả sao? Sóng lớn đập tại trên vách đá phát ra như tiếng sấm một âm thanh vang dội cũng là giả. Vì sao ba người bọn họ một chút việc đều không có? Mẹ nó, đây là cái gì thần tiên cấp leo núi cao thủ? Rõ ràng trên người bọn họ cái gì cố định trang bị đều không có. Rõ ràng kia một đạo sóng lớn như thế mãnh liệt, lực lượng to lớn như thế, vẹn vẹn là lấy tay bắt lấy không lớn điểm lùi, thì có thể khiến cho thân thể chính mình như thế ổn định, ngay cả như thế mênh mông sóng lớn đều không thể xông rơi. Năng lực này, chỉ sợ Hà Cổ Nông cũng mặc cảm a. Dừng lại kinh nghi sau đó, các loại tán thưởng không thôi báo bình luận ra hiện tại lấy dễ ảm trên tấm hình. Thuyền trưởng không hổ là thuyền trưởng, một chút đều không có làm chúng ta thất vọng. Thuyền trưởng làm việc, ta suy nghĩ nát óc cũng xem không hiểu, quá ngu bức. Thuyền trưởng quá trượt, đơn giản chính là leo núi giới trong trần nhà, cực hạn vận động người thứ nhất. Ta thừa nhận ta chua, vì sao hắn làm cái gì cũng châu bỏ, rõ ràng chỉ là cái ngư dân a. Ai có thể nghĩ tới, leo núi giới lại bị mấy cái ngư dân cho xứng bá. Nay một đợt, ta là triệt để nhìn xem phục rồi. Còn có thuyền trưởng bên người hai vị mỹ nữ kia, quả thực ai có thể nghĩ tới đẹp như vậy như hoa nữ hải, nhìn lên tới nũng nịu lại có loại thực lực này. Trên thuyền từng cái đều là cao thủ. Chương 279, thất thủ tại âm gian. Chương 279, thất thủ tại âm gian. Đối với khán giả khiếp sợ phản ứng cùng ngôn luận, Vương Hải đã sớm đoán được, nhưng cũng không thèm để ý, chuyên tâm tiếp tục ngắt lấy chính mình hà cổ ngỗng. Theo hái hà cổ ngỗng càng ngày càng nhiều, Vương Hải trên lưng túi lưới cũng ngày càng trống, càng ngày càng nặng. Một giờ sau, túi lưới bên trong trọng lượng đã đạt đến hơn 3.000 cân, thể tích một lập phương nhiều một chút. Giờ này khắc này, chiếu nặng túi lưới sau lưng Vương Hải, cùng Vương Hải cơ thể bắt đầu so sánh cực kỳ không cân đối, nhìn lên tới cực kỳ quỷ dị. Phải biết, liền xem như bình thường đi đường, cũng không ai có thể khiêng được nặng hơn một tấn thứ gì đó. Nhưng mà Vương Hải đang leo lên đá ngầm, rất khó tưởng tượng, hắn lại như thế nào làm được con này nặng hơn một tấn, so với thân thể chính mình còn muốn to lớn gấp bội túi lưới tiến hành di động. Càng kỳ quái hơn là, hắn còn người nhẹ như yến, tại trên đá ngầm giật mình nhảy lên, giá trị thì cùng con không khí giống nhau. Khán giả dù sao là nghĩ không thông, nhìn lấy dễ ảm hình tượng, lâm vào kinh ngạc, chấm tư cùng bản thân hoài nghi. Mọi người thấy thuyền trưởng sau lưng túi lưới sao? Đã chứa nhiều như vậy, vì sao thuyền trưởng còn có thể đọc được? Không chỉ đọc được còn có thể con tại trên đá ngầm bỏ qua bỏ lại. Nếu để cho mạnh nhất trên thế giới leo núi cao thủ nhìn thấy, đoán chừng sẽ nước mắt. Không chỉ leo núi cao thủ, Olympic quán quân cử tạ tuyển thủ đến rồi cũng sẽ khóc. Rõ ràng rất nặng nghề hà cổ ngỗng, tại thuyền trưởng trên tay thì cùng bọt biển giống nhau. Trong truyền thuyết bá vương cử đỉnh cũng xa xa không kịp a. Thuyền trưởng thật là quá lợi hại, không chỉ bắt cá lợi hại, tại phương diện khác cũng để người kinh động như gặp thiên nhân, theo không kịp và a. Vì sao lại có hoàn mỹ như vậy nam nhân tồn tại? Ta đã sớm đã nói qua, thuyền trưởng thật có chút đồ vật, còn rất nhiều. Nam thần 6666. Khán giả một bên nhìn lấy dễ ảm, một bên không ngừng gõ bàn phím, gửi đi kinh thán không thôi cùng tán thưởng báo bình luận. Phong lấy dễ ảm hình tượng luôn luôn bị loại này sợ hai thán phục tán thưởng báo bình luận chiếm hết. Trừ ra phòng lấy dễ ảm khán giả bên ngoài, ở hiện trường tiểu địch cùng đại na cũng là kinh ngạc cánh ốc. Nhất là đại na, nàng coi như là triệt để nhìn xem sững sờ thật sâu bị Vương Hải trên người tỏa ra tới nồng đậm nam tính hormone hấp dẫn, thầm nghĩ không nhịn được lại hâm mộ lên tiểu địch tới. Ám đạo, tiểu địch thật sự quá có phúc phần, có thể tìm tới bực này lực lượng bạo dạn bạn trai lực 10 phần bạn trai, quả thực đừng quá mức vận may. Chẳng thể trách mỗi lúc trời tối tiểu địch đều gọi được hạnh phúc như vậy. Đại na, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mau nhìn, thuyền trưởng không sai biệt lắm đã đem khối đó trên đá ngầm hà cổ ngỗng hái xong, đoán chừng sẽ trước về trên thuyền phóng hà cổ ngỗng, chuẩn bị một chút nên đón thuyền trưởng quay về. Tiểu địch nói xong, cầm đại na đi thang trên tàu chỗ chờ đợi. Tại chỗ nào? Đại na thu hồi suy nghĩ, gật đầu một cái về sau không nói gì, chuyên tâm nhìn về phía Vương Hải. Thật nhanh a, hơn một giờ thời gian, liền đem một viên to lớn trên đá ngầm tràn đầy hà cẩu ngông cũng hái xong. Hiệu suất này thật là cao. Bà, thuyền trưởng nên như thế nào bỏ xuống đá ngầm đâu? Đại Na nhìn Vương Hải, nhìn thấy Vương Hải sắp hái xong thành, chuẩn bị rời khỏi đá ngầm thời trong lòng không khỏi có một cái hoài nghi. Có câu nói rất hay, lên núi dễ xuống núi khó. Theo trên đá ngầm leo xuống, có thể so sánh leo lên đá ngầm khó nhiều. Với lại leo lên đá ngầm lúc, trên người thế nhưng cái gì cũng không có, mà lúc này vẫn còn mang theo tràn đầy một túi lưới mấy ngàn cân thu hoạch. Kia độ khó khăn tăng lên gấp bội a. Không vẹn vẹn là Đại Na. Tiểu Địch cùng với phòng lấy dễ ảm khán giả trong lòng cũng là giống nhau có sự nghi ngờ này. Thuyền trưởng cẩn thận a, khác ngã. Ta đề nghị trước dùng dây thừng đem túi lưới sâu tiếp theo, sẽ chậm chậm bỏ xuống đá ngầm. Nếu dây thừng đủ dài lời nói, còn có thể tại trên đá ngầm tìm một cố định điểm, sau đó theo dây thừng leo xuống. Các vị chớ vì thuyền trưởng lo lắng, thuyền trưởng leo núi điểm kỹ năng đầy, sao lại bỏ không xuống? Trên lầu đừng đem lời nói được như vậy đầy, không biết thuyền trưởng lúc này tình cảnh sao? Còn mang theo nặng như vậy đồ vật, thuyền trưởng làm việc há lại chúng ta nhìn hiểu? Cũng đừng cãi cọ, nhìn là được rồi. Đúng lúc này, Vương Hải hái xong cuối cùng một gốc hà cẩu ngỗng, hắn thu hồi công cụ, đứng thẳng người, hướng phía dưới đống loạn thạch cùng không ngừng đập đá ngầm sóng biển nhìn lại. Khán giả càng là kinh ngạc, thì càng biết chút tán. Chính mình điểm tích lũy thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Đã như vậy, vậy liền bọn hắn triệt để khiếp sợ đi. Dù sao vì chính mình thực lực hôm nay, đã là không cần kiên kỵ quá nhiều bận tâm quá nhiều rồi, không cần thiết che lấp lấp. Tóm lại, làm sao có thể để bọn hắn điểm tán, giống như gì làm được đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải trong lòng lập tức có bỏ xuống đá ngầm phương pháp. Khán giả nhìn thấy Vương Hải đứng thẳng người, toàn bộ thân thể dán tại đá ngầm trên vách, sau lưng còn đọc vác lấy một cái chiếu nặng rất không cân đối túi lưới. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ trượt chân rơi xuống. Quả nhiên là mạo hiểm vô cùng. Cực kỳ giống một cái nghĩ quẩn muốn không biết thương xót bản thân người. Nếu không vì bình thường suy tư của người, chắc chắn sẽ không làm ra kiểu này cực kỳ nguy hiểm cử động. Thấy cảnh này, khán giả không khỏi lo lắng. Thấy vậy ta tê cả da đầu. Ta một cái chứng sợ độ cao người, tại sao muốn nhìn xem cái này? Cao thủ tại dương gian, thất thủ tại âm gian, thuyền trưởng có thể tiếp địa khí, nhưng tuyệt đối không nên tiếp đất phủ a. Thuyền trưởng, nhất định phải cẩn thận a. Có ai cùng ta đồng dạng, chỉ là nhìn xem lấy dễ ảm liền bị sợ tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Không thể không nói, thuyền trưởng tâm thật là lớn. Cầu ngươi thuyền trưởng, tìm điểm an toàn chỗ chạm đi. Thuyền trưởng. Đúng lúc này, khán giả vẫn chưa hết, liền nhìn thấy cho đến tận này kinh ngạc nhất một màn. Bọn hắn nhìn thấy, đứng ở cao mười mấy mét dốc đứng đá ngầm trên vách Vương Hải, đột nhiên thả người nhảy lên, mang theo trên lưng chịu nặng túi lưới, theo trên đá ngầm nhảy xuống tới. Một đầu đâm vào dưới đáy trắng bệnh bọt nước bên trong. Lập tức, khán giả trong lúc khiếp sợ, bị dọa bối rối. A, cơ mờ nở. Rớt xuống. Không, sát thực nói, là nhảy xuống. Có chuyện gì vậy? Cái quần què gì vậy? Đây chính là cao mười mấy mét đá ngầm a. Trên người thuyền trưởng còn mang theo nặng như vậy đồ vật. Cái này cũng dám nhảy xuống. Ta đoán, khẳng định là không cẩn thận đến rơi xuống. Nhìn xem động tác, rõ ràng là thuyền trưởng chủ động nhảy xuống, nếu là không cẩn thận đến rơi xuống, động tác không thể nào như thế ưu nhã xuất khí. Ta phục rồi a, thuyền trưởng nghĩ như thế nào? Hoàn toàn là không muốn sống nữa. Chết chắc rồi, xảy ra nhân mạng. Cao như vậy, cơ thể đoán chừng đã quẳng thành mạ sẩy lại khắc. Báo bình luận bạo nổ. Phong Lấy dễ ảm trước khán giả, thậm chí phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Trừ ra khán giả bên ngoài, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng bị giật mình kêu lên. Nhất là Tiểu Địch, sắp sợ quá khóc, mang theo tiếng khóc nức nở hướng phía Vương Hải phương hướng la lớn, "Hải ca, Hải ca." Chương 280, phương pháp kia phí mệnh chương 280, phương pháp kia phí mệnh mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm. Cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển, một đầu người ló ra. Sau đó, hắn khiêng một cái lưới lớn túi bơi đến đống loạn thạch bên trên, tựa người không việc gì giống nhau, ở đâu sửa sang lại hắn túi lưới cùng trang bị. Khán giả tập trung nhìn vào, người kia chính là Vương Hải. Lập tức, cũng điên rồi. "Cơm mờ, là thuyền trưởng." Một chút việc đều không có. Theo cao như vậy trên đá ngầm nhảy xuống, một chút việc đều không có. Toàn thân ngay cả một chút thương cũng không nhìn thấy. Làm sao làm được? Ta phục rồi a. Có ai năng đến giải thích một chút sao? Ta vật lý học tiến sĩ, sinh vật học tiến sĩ, hóa học tiến sĩ, ba học vị tiến sĩ, cũng không có cách nào giải thích cái hiện tượng này. Chúng ta cũng chán váng, nguyên lai trực tiếp nhảy xuống là thuyền trưởng bỏ xuống đá ngầm phương pháp. Được rồi, là chúng ta bố cục nhỏ. Suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến còn có kiểu này thao tác. Này mẹ nó là cái gì thần tiên phương pháp? Không thể không nói, phương pháp kia hiệu suất còn rất cao, 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, liền xuống đến rồi. Phương pháp tốt thì tốt, nhưng mà phí mệnh a. Cũng liền thuyền trưởng kiểu này loại người hung ác có thể làm được đi ra. Châu bò, quá lợi hại. Thuyền trưởng 666. Nay một làm việc, thật là phục rồi. Nhìn thấy Vương Hải một chút việc đều không có, khán giả là 10 phần khiếp sợ đồng thời lại 10 phần khó hiểu. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bọn hắn đúng Vương Hải coi như là triệt để phục rồi. Các loại tán thưởng bão bình luận, tràn ngập hai cái phòng lấy dễ a màn hình. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn thấy Vương Hải, khóc khóc thì cười. Này ngu ngốc, rồi sẽ dọa người. Hắn rốt cục còn có cái gì năng lực là chúng ta không biết. Quá đẹp. Đối với người khác mà nói, hiệu suất cực cao nhưng tỷ lệ tử vong cũng cực cao phí mệnh phương pháp, đúng Vương Hải mà nói, không hề nguy hiểm có thể nói. Vì hắn hiện tại cường độ thân thể cùng lực lượng, theo cao mười mấy mét chỗ mang theo hơn 3000 cân túi lưới nhảy xuống, dường như là theo một mỹ đổ chỗ ôm một viên mười mấy cân tảng đá nhảy xuống giống nhau. cho dù là sẽ ném tới, nhưng nhiều nhất chính là vết thương nhỏ. Căn bản là không có nguy hiểm gì có thể nói. Làm như thế không có nguy hiểm, ngược lại còn có thể đại bị tán thưởng, lại thêm tốc độ cũng nhanh, do đó, hắn lựa chọn trực tiếp nhảy xuống phương pháp. Leo lên đống loạn thạch về sau, Vương Hải sửa sang lại chính mình túi lưới cũng kiểm kê trang bị, xác nhận không có đồ vật gì thất sau đó, kéo lấy túi lưới bơi về phía thuyền đánh cá. Mang theo túi lưới leo lên thuyền đánh cá. Đem túi lưới bên trong hà cậu ngông cũng để vào khoang cá trong về sau, ngồi ở hoa viên trên ghế, hơi chút nghỉ ngơi. Hiện nay hái xong thành chỉ là cụm đá ngầm bên trong một cái trên đá ngầm hạ, còn có một đống lớn đá ngầm còn không có ngắt lấy. Vẹn vẹn chỉ là uống một chén trà sữa, hắn liền lại lần nữa đứng lên, chuẩn bị rời khỏi thuyền đánh cá, tiếp tục tiến về cụm đá ngầm ngắt lấy hà cậu ngông. Tại Vương Hải lúc đứng lên, Tiểu Địch một cái ôm chặt lấy hắn. Mặc dù trên người Vương Hải ướt nhẹp, nhưng Tiểu Địch lại ôm rất căng. Đáp ứng ta, khác làm chuyện nguy hiểm. Nàng dặn dò. Vương Hải ôn nhu sờ lên đầu của nàng, cười nói, yên tâm đi, các ngươi nhìn thấy có thể rất nguy hiểm, nhưng đối với ta mà nói, một chút nguy hiểm cũng không có chứ, ta cũng không ngốc như vậy. Ừ mừng. Tiểu Địch yên tâm gật đầu một cái, sau đó buông lòng ra hắn. Đại Na ở bên cạnh lúng túng một lát, suy nghĩ một lúc, hay là nói ra, Hải ca, nhất định phải chú ý an toàn. Tốt, hiểu rõ. Đáp một tiếng về sau, Vương Hải nghĩ tới điều gì, thế là nói ra, đúng rồi, giúp ta đem chuyên nghiệp động tác, nguy hiểm xin chớ bắt trước chữ đánh vào phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Đây là phi thường cần thiết. Chẳng có chút tâm trí không thành thục khán giả sẽ nghĩ lầm làm như thế không có nguy hiểm mà bắt trước. Được rồi. Tiểu Địch cùng Đại Na tại chính mình phòng lấy dễ ảm đánh lên nhắc nhở chữ. Sau đó, Vương Hải mang theo ngắt lấy hà cổ ngông công cụ cùng Tiểu Địch lấy dễ ảm dùng điện thoại, rời đi thuyền đánh cá, hướng phía một cái khác viên mọc đầy hà cổ ngông đá ngầm mới đi, lại bắt đầu lại từ đầu ngắt lấy công tác. Vương Hải sau khi rời đi, Thiên Ngàn Tiểu Địch cùng Đại Na mở ra khoang cá cửa khoang, cho phòng lấy dễ ảm khán giả xem xét Vương Hải vừa đưa lên thuyền tới thu hoạch. Mấy ngàn cân hà cổ ngỗng. Không bao lâu, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai cũng hoàn thành đúng một viên đá ngầm ngắt lấy. Đem thu hoạch cũng đưa lên thuyền đánh cá. Khoang cá bên trong hà cổ ngỗng càng ngày càng nhiều. Nhìn hàng loạt hà cổ ngỗng, khán giả cũng thấy vậy mười phần sung sướng. Một bộ phòng, hai bộ phòng, này một khoang thuyền, chí ít giá trị 50 phòng. Thật là phát đại tài. Thì thích thu hoạch lớn cảm giác. Thuyền trưởng 666. Một lần thì hái tới nhiều như vậy hà cổ ngỗng. Ta nguyện xưng thuyền trưởng là mạnh nhất hà thợ săn. Lại tốn hơn 2 giờ. Vương Hải lại hoàn thành một viên trên đá ngầm hà cổ ngỗng ngắt lấy. Lần này thu hoạch cũng không phải thường to lớn, có hơn 2.000 cân. Không bao lâu, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai cũng bay trở về trên thuyền. Từ đó, này một mảnh hà cổ ngỗng đã hái 1/3. Ba người tổng cộng thu hoạch có 1 vạn tam tiên nhiều cân. Lần này trở về trên thuyền lúc, đã là đến thời gian cơm trưa. Thế là, Vương Hải quyết định ăn trước bữa cơm lại nói. Đi tắm rửa trước đó. Hắn phân phó lẻ lẻ một lựa ra 50 cân lớn nhất tối mập hà cổ ngỗng, xem như là lần này cơm trưa món chính. Hà cổ ngỗng mặc dù quý, nhưng đại bộ phận đều là sắc ngoài, có thể ăn thịt cũng không nhiều. Vì ba người sức ăn, 50 cân mới có thể ăn đủ. Lẻ lẻ một lựa hiện ra hà cổ ngỗng, sau đó mang đến phòng bếp. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng đội vàng đi theo, cho khán giả làm đồng thời vì hà cổ ngỗng làm chủ đề mỹ thực lấy dễ ảm. Nhìn tràn đầy mấy nồi hà cổ ngỗng, khán giả cũng hâm mộ khóc. Thật sự ngang tàng, thỏa thỏa thực hiện hà cổ ngỗng tự do. Dừng lại thì ăn mười mấy bạn. Hâm mộ Tiểu Địch, hâm mộ Đại Na, hâm mộ hai vị mỹ nữ kia thủy thủ. Ban cầu thuyền trưởng khuyết trương chiêu thủy thủ đi, ta không muốn tiền lương, chỉ hy vọng có thể ăn hà cổ ngông ăn vào dính. Trên thuyền đời sống luôn luôn như thế giản dị tự nhiên, đánh bắt đến cái gì thì ăn cái gì. Trên bàn cơm nấu xong hà cổ ngông như là không cần tiền giống nhau, bày khắp tất cả bàn ăn. Vương Hải ba người vây quanh ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn, không thể không nói có chút keo kiệt, ngay cả cơm đều không có, thì vẹn vẹn ăn những thứ này lại lớn lại mập bắt đầu ăn như là lòng tôm lại giống là con cua cực kỳ ngon hà cổ ngông. Tiểu Địch, a, há mồm. Vương Hải lột ra một cái hà cổ ngỗng, đưa vào Tiểu Địch miệng. Hải ca, đây là đưa cho ngươi. Tiểu Địch cũng lột một cái hà cổ ngỗng, tự tay đút cho Vương Hải. Đại Na nhìn thấy hai người này chán ngán dáng vẻ, lập tức trong tay hà cổ ngỗng không thơm yên lặng ăn lấy, không dám nói lời nào. Khán giả thì là náo nhiệt. Thuyền trưởng thật ôn nhu, hâm mộ béo Địch. A, thuyền trưởng, ta đã há mồm nhanh đút ta. Uy cái gì cũng không có quan hệ, chỉ cần là thuyền trưởng cho ăn, ta cũng thích. Chương 281, triển lãm chương 281, triển lãm làm một nhóm yêu một nhóm. Vương Hải mười phần kinh nghiệm cùng nỗ lực. Cùng Tiểu Địch Đại Na đã ăn xong sau bữa cơm trưa, vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một lát, hắn liền dẫn lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai lần nữa xuống thuyền, tiếp tục ngắt lấy hà cổ ngỗng, lại lần nữa đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Trước sau tổng cộng tốn hơn 8 giờ. Cuối cùng tại lúc buổi tối, rốt cục đem phụ cận này một mảnh trên đá ngầm hà cổ ngỗng toàn bộ hái xong tất. Như dự toán như thế, cũng không tệ lắm, này một đợt thu được hơn 4 vạn cân thu hoạch. Hái xong này một mảnh trên đá ngầm hà cổ ngỗng, Vương Hải lập tức mở ra thuyền tiếp tục tìm kiếm một mảnh khác hà cổ ngỗng đá ngầm. Chứ ăn cơm ra đi ngủ cùng Tiểu Địch vận động bên ngoài. Tiếp xuống trong 3 ngày, Vương Hải không phải tại ngắt lấy hà cổ ngỗng, chính là tại ngắt lấy hà cổ ngỗng con đường bên trên. Phong Lấy Dễ Ảm Đức quáng Lấy Dễ Ảm nhìn. 3 ngày này Lấy Dễ Ảm thời gian so với Di Vãng muốn tấp nập rất nhiều. Đi vào một nhóm lại một nhóm mới khán giả. Đều không ngoại lệ, đều bị bội thu hà cổ ngỗng cùng với Vương Hải ngắt lấy hà cổ ngỗng thời làm việc cho khiếp sợ đến. Ngắt lấy hà cổ ngỗng trong lúc đó trong, Vương Hải điểm tích lũy xoạt 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 không ngừng tăng gọn. Khoang cá bên trong hà cổ ngỗng, thời gian dần trôi qua chồng chất như núi. 3 ngày sau sáng sớm, Hái xong cuối cùng một đợt hà cẩu ngỗng về sau, Vương Hải rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, tổng cộng hái tới 24 vạn cân hà cẩu ngỗng. Đem cuối cùng một đợt hà cẩu ngỗng mang lên thuyền về sau, hắn nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành âm thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy, tổng hợp ban thưởng 50 vạn điểm tích lũy, tổng cộng 70 vạn điểm tích lũy, cấp cho hoàn tất, mời kiểm tra và nhận. Nghe xong giọng hệ thống, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn nụ cười. Tốn 3 ngày mới hoàn thành nhiệm vụ, tốn thời gian so trước đó cũng không ít, nhưng tổng hợp ban thưởng lại cao tới 50 vạn điểm tích lũy, đây là từ trước tới nay tổng hợp ban thưởng cao nhất một lần. Nhìn tới, ngắt lấy hà cẩu ngỗng nhiệm vụ xác thực vô cùng khó khăn, lẽ ra tốn thời gian trưởng, ngay cả tự hệ thống cũng cho là như vậy. 3 ngày tốn thời gian là rất nhanh. Vương Hải đúng biểu hiện của mình có chút thỏa mãn, sau đó nhìn xuống thời gian, nhẹ nhàng thở ra. Thời gian không nhiều không ít, vừa vặn đuổi kịp. Hôm nay là hắn cùng Lý Thụy Quốc ước định triển lãm ngư trường La Dụ xéo lệ thời gian. Dựa theo kế hoạch, tại ngư trường triển lãm trước khi bắt đầu, hắn sẽ mang theo ngư lấy được chạy tới chỗ nào. Thế là, hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn liền ngựa không ngừng vó mở ra thuyền đánh cá, hướng phía ép quốc La Dụ xéo lệ phương hướng lái đi. Thuyền đánh cá vị trí khoảng cách La Dụ xéo lệ hơn 1 giờ lộ trình. Tối hôm qua suốt đêm một đêm ngắt lấy hà cổ ngỗng, Vương Hải dự định nhờ vào đó trong lúc đó hảo hảo thiêm thiếp một hồi. Thế là tắt đi điện thoại, cùng tiểu địch ôm tiến nhập mộng đẹp. Lúc này, ngư trường La Dụ xéo lệ trong tụ tập hàng loạt đến từ châu Âu các nơi, vì tiền mà đến phóng viên, sở trẻ ạ mẹ, vong hồng đám người. Nhân số rất nhiều, tổng cộng có hơn 100 người, đến từ phạm vi rất rộng, dường như hàm cái toàn bộ châu Âu mỗi một quốc gia cùng địa khu. Dựa theo giao ước, từng cái cũng dơ camera tiến hành quay phim, đang lịt dễ ám đây. Trừ đó ra, vì tiền mà đến phóng viên sở trẻ ạ mẹ vong hồng bên ngoài, còn có rất nhiều địa phương hoặc là nơi khác nghe tiếng mà đến du khách. Mấy ngày nay bọn hắn nhìn thấy ngư trường đánh đi ra quảng cáo, ra ngoài tò mò cùng nhàm chán hay là có chút nguyên nhân, cũng đến nơi này, góp một tham gia náo nhiệt. Ngư trường mặc dù không có cái gì làm ăn, nhưng hôm nay lại náo nhiệt vô cùng. Ngư trường tổng kinh lý Lý Thụy Quốc vui vẻ chiêu đãi mọi người. Đối đường xa mà đến mọi người nói ra, các vị mời tùy tiện quay phim, tận lực đem ta ngư trường ưu điểm hiện ra cho khán giả các bằng hữu nhìn xem. Lý Thụy Quốc mặc dù mặt ngoài vui tươi hớn hở, nhưng trong lòng tại âm thầm kêu khổ. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hải Thiên giao thế chỗ, trong lòng lo lắng đang nghĩ đến, triển lãm cũng muốn bắt đầu, đại lao bản sao vẫn chưa về? Điện thoại cũng đánh không thông, đã nói xong muốn gây sự đâu. Phóng viên, sơ trệ á mẹ, võng hồng đám người giơ camera. Đúng ngư trường tiến hành quay phim là ít dễ ảm, phỏng vấn ngư trường công nhân. Những người này trên mặt cũng là vui vẻ nụ cười, nhưng trong tươi cười hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lung túng. Vì ngư trường trừ ra đại bên ngoài, cùng cái khác ngư trường không có gì khác biệt. Không, so với cái khác ngư trường phải kém một chút, vì làm ăn rất kém cỏi, ngư rất ít, ngay cả có thể làm lợi ít dễ ảm điểm nóng đều không có. Có thể nói, cái gì cũng không có, không có một chút đặc sắc, đã nói xong triển lãm phẩm, chậm chạp cũng không có thấy. Nếu không phải vì kiếm tiền, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đến cái này ngư trường đến lợi ít dễ ảm. Vì quá nhàm chán, có thể biết bại nhất khí. Nhưng vì kiếm tiền, bọn hắn hay là cố nén lung túng, nỗ lực cho fan hâm mộ của mình cùng khán giả lấy dễ ảm ngư trường nội dung. Không phải sao, khán giả cũng bắt đầu kháng nghị. Này là cái quỷ gì? Này có cái gì tốt lấy dễ ảm? Không phải liền là một cái ngư trường sao? Sở trệ ạ mẹ không tiết mục. Tại sao muốn mang bọn ta nhìn xem cái này? Phút, lãng phí lao tử lưu lượng. Tòa này ngư trường rốt cục tại làm cho gì, rõ ràng cái gì cũng không có, còn mời nhiều như vậy phóng viên sở trệ ạ mẹ đến nơi này lấy dễ ảm. Này đoán chừng lại là cái gì ngu xuẩn bày ra làm ra tới quảng cáo phương án, không có một chút đặc sắc, căn bản không được quảng cáo hiệu quả a. Lão bản đoán chừng khóc bó tay trong nhà cầu. Các vị chớ mắng hoặc náo viên, cũng là vì ăn cơm. Em mở ngư trường phó quản lý Thomas nhìn một cái nào đó sở chế a mẹ lợi dễ ảm, lắc đầu liên tục thở dài. Hắn tìm được rồi Lý Thụy Quốc, nóng nảy dò hỏi, Lý tổng, triển hội sắp tới lúc rồi, nhưng mà chúng ta bật trưng bày đâu? Không phải là kia một cái hai ngày trước nhận được cá thu a? Chơi a, cái kia cá thu mới 3 cân lớn nhỏ, nếu lấy ra làm vật trưng bày, sợ rằng sẽ bị đồng hành chết cười. Lý Thụy Quốc lại liếc mắt nhìn xa xa mặt biển, không nhìn thấy muốn xem đến thuyền đánh cá, trên mặt vẻ thất vọng càng phát nồng đậm. Đối mặt Thomas hỏi, hắn lắc đầu cười khổ nói, không phải cái kia, không nói là ngươi, thực chất ta cũng không biết vật trưng bày là cái gì, lao bản phân phó làm như vậy, ta cứ làm như vậy sao lại hiểu rõ là loại tình huống này. Chuyện này là sao a? Tốn nhiều tiền như vậy đem tất cả mời đến trong lúc này, chính là vì mọi người chê cười chúng ta. Thomas giang tay ra, không giải thích được nói. Thomas, trước chờ một chút đâu, lão bản đoán chừng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lý Thụy Quốc bất đắc dĩ nói, trừ ra Thomas bên ngoài, được mời đến trong lúc này lấy dễ ảm người, mắt thấy triển hội thời gian càng ngày càng gần, mà vật trưng bày chậm chạp chưa xuất hiện, nhịn không được tìm được rồi Lý Thụy Quốc. Cùng nhau do hỏi, Lý Tổng, vì sao chúng ta bây giờ còn chưa có nhìn thấy vật trưng bày đâu? Là vì cảm giác thần bí sao? Hay là nói, triển hội còn không có chuẩn bị kỹ càng? Đúng vậy a, hy vọng ngài có thể cho lời giải thích, khán giả cũng đang hỏi. Lý Thụy Quốc trấn an tâm tình của mọi người nói, các vị đừng hoảng hốt, mời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 282, kích động chương 282. Kích động trong đám người, không thiếu đến từ cái khác ngư trường đối thủ cạnh tranh, bọn hắn đều nhanh muốn cười khóc. Mặc dù riêng phần mình cũng không nhận ra, nhưng trong lòng ý nghĩ lúc này cũng lạ thường nhất trí. Con tưởng rằng tòa này ngư trường năng làm ra manh mối gì đến, không ngờ rằng không gì hơn cái này. Lão bản đoán chừng phải tắt máu não, bằng không sẽ không làm chuyện như vậy đến. sẽ không phải cho rằng quảng cáo đánh nhiều lắm, khắp thế giới đánh, có thể nhường ngư trường lửa cháy đến đây đi. Chết cười, không có một chút đồ vật, làm sao có khả năng lửa cháy đến? Xem xét đợi chút nữa bọn hắn cái kia kết cục như thế nào. Có thể làm cái mặt trái tài liệu giảng dạy nghìn vạn lần cũng không thể học tập bọn hắn. Nói thật, cũng không phải một chút tác dụng đều không có, chí ít có thể khiến cho chúng ta vui vẻ một lúc lâu. Ha ha ha. Cảm thấy tối thua thiệt hay là hiện trường mộ danh mà đến các du khách, bởi vì bọn họ đi vào nơi này, không hề có đạt được bất luận cái gì lợi ích. Hơn nữa còn muốn tự móc tiền túi thanh toán giao thông chi phí cùng ăn ngủ chi phí, nhưng mà cái gì cũng không có nhìn thấy, có thể nói là bệnh thiếu máu. Bọn hắn càng bà, sắc mặt càng phát không dễ nhìn. Không ít người đã nhíu mày. Chuyện này là sao? Nhìn cái tình mình. Về sau sẽ không còn tin tưởng cái gì quảng cáo. Chẳng lãng phí không nhiều tiền như vậy. Tiền coi như xong, quý giá nghỉ ngơi thời gian cũng mất. Đợi chút nữa muốn là thực sự cái gì cũng không có, ta khẳng định sẽ khiếu nại bọn hắn. Đi thôi, đoán chừng không có cái gì có thể nhìn xem. Nào đó không có hảo ý người cạnh tranh nghe được bình thường các du khách phàn nàn. Lập tức, mang theo tiết tấu. Hắn dẫn đầu hô hào mọi người. Hô, không, chuyến này chúng ta tuyệt không thể đến không, nhường phe tổ chức lui phí, trả lại chúng ta giao thông phí cùng ăn ngủ phí, nếu không cũng quá thua lỗ. Đúng à, bọn hắn che ngập bầu trời tuyên truyền mới đem chúng ta thu hút đến không ngờ rằng lại là hư giả tuyên truyền. Nếu là hư giả tuyên truyền, chúng ta tìm bọn hắn chi trả tương quan chi phí không quá phần đi. Chỉ ít, để bọn hắn cho chúng ta cách nói. Tại người cạnh tranh kích động dưới, các du khách cũng tổ chức lên. Tìm được rồi Lý Thụy Quốc. Lý Thụy Quốc thấy có người gây chuyện, trong lòng càng thêm tê khổ. Nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, đúng mọi người nói ra, mọi người xin yên tâm, chuyến này các ngươi tuyệt đối sẽ không đến không. Triển lãm sau khi bắt đầu, chúng ta khẳng định sẽ cho mọi người biểu hiện ra chúng ta vật trưng bày, ta bảo đảm, khẳng định sẽ để mọi người thỏa mãn. Thomas mặc dù xem không hiểu lão bản làm việc, một mực chất vấn lần này triển lãm tổ chức ý nghĩa, nhưng thân làm ngư trường nhân viên, hay là gia nhập duy ổn đội ngũ, cùng Lý Thụy Quốc cùng nhau lắc lư du khách. Mọi người mời kiên nhẫn chờ đợi, ngư trường tuyệt đối sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng. Nói xong, ngay cả hai người bọn họ chính mình cũng cảm thấy bắt đầu ngại ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, đây không phải lắc lư người sao? Đợi chút nữa cái kia kết thúc như thế nào đâu? Quá khó khăn. Lý Thụy Quốc không nhịn được vừa nhìn về phía Hải Thiên giao tế chỗ, không ngừng gọi điện thoại của lão bản, hay là đánh không thông. Thế là trong lòng không ngừng tại cầu nguyện, lão bản có thể nhất định phải xuất hiện a, nếu không ngư trường liền xong rồi. Bọn hắn căn bản chính là gạt người. Ta đã đem ngư trường nhìn mấy lần, ngư bài trên mỗi một cái lồng lưới cũng nhìn qua căn bản không có gì có thể trở thành vật trưng bày hải sản. Đúng vậy, bọn hắn sẽ không phải nói phơi tại ngư bài trên những kia cá nhỏ làm là vật trưng bày a. Vậy liên quá buồn cười. Cũng không nhất định, có thể bọn hắn tại cá nhỏ chơi lên ấn lên hai cái cánh tay, liền nói là mỹ nhân ngư đâu. Ha ha ha. Người cạnh tranh dẫn đầu lại là một hồi ồn ào. Không bao lâu, có người hướng Lý Thụy Quốc nhắc nhở. Lý tổng, hiện tại đã là 9 điểm, dựa theo tuyên truyền triển lãm cái kia bắt đầu. Thiên ngàn a, nhanh như vậy sao? Lý Thụy Quốc có chút sợ hãi mà hỏi. Lão bản thuyền đánh cá chậm chạp không có tới, hắn vô cùng hy vọng thời gian vĩnh viễn năng dừng lại tại hơn 8 giờ. Đã đến giờ, vật trưng bày đâu? Lý tổng, có chuyện gì vậy? Để cho chúng ta nhìn cái gì? Phong cảnh sao? Lý Thụy Quốc nhìn xuống thời gian, nội tâm mặc dù hoảng được một nhóm, nhưng mặt ngoài hay là ra vẻ trấn định, làm bộ tiếp điện thoại sau đó, hắn mang trên mặt nụ cười hướng mọi người nói ra, thật xin lỗi. Vật trưng bày vận chuyển quá trình phát sinh chút ngoài ý muốn, xin yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện trường mọi người lại là một hồi phàn nàn. Phục rồi, nếu không phải thật sát tới, ta tuyệt đối sẽ lập tức rời khỏi. Nếu là không có vật trưng bày cứ việc nói thẳng, không cần thiết như vậy lừa gạt mọi người. Ta hoài nghi bọn hắn là đang đùa chúng ta, mọi người tất cả giải tán đi. Đối mặt mọi người phàn nàn, Thomas cũng không chịu nổi. Hắn nói với Lý Thụy Quốc, Lý tổng, nếu không thì cùng mọi người thẳng thắn đi, lãng phí mọi người thời gian, cũng không phải cái gì đạo đức sự việc. Lý Thụy Quốc thở dài một hơi, nói ra, đợi thêm cái 10 phút đồng hồ, nếu lao bản còn chưa tới, thì cùng mọi người thẳng thắn đi. Nói xong, trên mặt của hắn viết đầy quá khó khăn ba chữ to. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua, hiện trường người đã sớm mất kiên trì. Vốn là phàn nàn, hiện trường đã biến thành tiếng mắng một mảnh. Ta liền nói, tòa này ngư trường căn vốn là không có gì đồ vật, thư giả tuyên truyền. Mọi người có thể nhất định phải khiếu nại bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tốt hơn. Lùi phí, lùi phí. Lý Thụy Quốc bất đắc dĩ đứng lên đài cao, đối mọi người nói ra, lãng phí các vị thời gian. Thật sự là thật xin lỗi. Không dối gạt mọi người nói, chúng ta ngư trường lần này xác thực không có chuẩn bị kỹ càng. Triển lãm. Ngay tại hắn nói được nửa câu lúc, có nhân viên công tác hướng hắn la lớn, Lý tổng, Lý tổng, thuyền, mau nhìn, lão bản thuyền. Lý Thụy Quốc nghe được âm thanh, sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hướng phía bờ biển nhìn lại. Nhìn thấy kia một chiếc chờ mong đã lâu thuyền lớn chính hướng phía ngư trường phương hướng nhanh chóng hành xử mà đến. Lý Thụy Quốc hưng phấn dùng máy biến điện năng thành âm thanh, đúng mọi người nói ra, chúng ta vật trưng bày đến. Triển lãm chính thức bắt đầu. Hiện trường một mảnh xôn xao. Mọi người hướng phía Lý Thụy Quốc nhìn về phía phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy kia một chiếc thuyền đánh cá. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Đó chính là ngư trường thuyền vận tải. Rốt cục đến rồi. Không thể không nói, chiếc thuyền này có chút đại. Không biết rốt cục đưa tới cái quái gì thế, biểu hiện ra phẩm sẽ là gì chứ. Đang nghi ngờ trong, trên mặt mọi người nhiều hơn vẻ mong đợi chi sắc. Tiềm phục tại trong mọi người không có hảo ý người cạnh tranh, nhìn không được nhíu mày, ghê tởm, thật là có vật trưng bày. Chẳng qua, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đưa cái gì đến? Thuyền đánh cá đứng tại trên bến tàu. Mọi người vây ở chỗ nào? Nhìn trước mắt thuyền đánh cá, kinh thán không thôi. Chiếc thuyền này vì sao lại có máy bay trực thăng? Trên thuyền còn hữu hoa vườn đâu? Hoa viên coi như xong, còn có giả sơn. Trông cây. Là một chiếc nghiêm chỉnh thuyền đánh cá sao? Chỉ sợ mọi người có thể lại phải thất vọng, dạng này một chiếc thuyền, hoàn toàn chính là chơi, năng đánh bắt đến cái gì hải sản. Hai phút trước, tại lẻ lẻ một nhắc nhỏ dưới, Vương Hải rời giường, rửa mặt một phen về sau, mang theo tiểu địch cùng đại na đi ra lầu cắt, đi tới bong tàu thuyền xuôi theo. Lúc này, đứng ở thuyền xuôi theo một bên, hướng phía mọi người hô, thật có lỗi, tới chậm. Tất cả mọi người hướng phía Vương Hải nhìn tới. Trong tay camera, cũng chụp về phía Vương Hải. Lập tức, ở đây nữ du khách cũng bình tĩnh cũng ở. Này tiểu ca, quá đẹp đi. Chương 283, thổi ngư bức. Chương 283, thổi ngư bức. Nàng tại nơi này nhìn thấy đẹp trai như vậy nam nhân, không hưởng công chuyến này. Không rõ, bộ dạng như thế xoái vì sao không tới quay phim làm ngôi sao nhạc tiền. Không nên làm cái vất vả ngư dân. Tiểu đệ đệ nếu là mệt liền đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo đảm để ngươi chỉ ăn bảo ngư không cần khổ. Vương Hải tướng mạo nguyên bản thì rất xuất khí, ăn nước thuốc thể chất về sau, liền càng thêm xuất khí. Với lại kiểu này xuất khí hoàn toàn là xuyên quốc gia giới xuất khí, xoái đến lạ thường. Ở đây nữ tính bất kể là Âu Mỹ người, hay là người châu Á, thậm chí là người châu Phi, nhìn thấy đứng ở thuyền xuôi theo bên cạnh Vương Hải sau đó, lập tức thì sôi trào lên. Hiện trường một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời quên đi chính mình tới đây mục đích. Trừ ra hiện trường du khách bên ngoài, những kia quan sát lợi dễ ảm khán giả cũng là như thế. Lúc này, hiện trường bộ phận nam tính du khách nhìn không được. Một bên lộ ra chua chua nét mặt, một bên phất phất tay, lớn tiếng nói ra, yên tĩnh, khác quên chúng ta là tới làm gì. Quan buồng địch có làm được cái gì? Vật trưng bày đâu? Lý Tổng, nhanh nhường hắn đem vật trưng bày lấy ra để mọi người xem một chút đi, tuyến trên tuyến dưới người đều đã chờ không kịp. Tại mọi người nhắc nhở dưới, Lý Thụy Quốc theo trong vui mừng lấy lại tinh thần. Hắn kiến thức qua Vương Hải thủ đoạn, hiểu rõ Vương Hải vừa đến, sự việc thì ổn. Lúc này tâm tính thả lỏng vô cùng, cười híp mắt nói ra, các vị yên tâm, vật trưng bày lập tức tới ngay. Nói xong, hắn phân phó người đem tại trên bến tàu đã sớm xây dựng tốt hội trường đài cao chống ra, sau đó mang theo 3 năm cái công nhân, leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải. Vương Tổng, ngài xem như đến rồi. Nhìn thấy Vương Hải về sau, hắn nói với Vương Hải. Vương Hải nhìn trên bến tàu náo nhiệt đám người, trên trăm tên dơ camera đến từ châu Âu các nơi phóng viên sở trệ a mẹ, đúng Lý Thụy Quốc sắp đặt rất là thỏa mãn, gật đầu một cái, nói ra, làm không tệ, hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, hắn đem Lý Thụy Quốc mang đến thuyền đánh cá khoang cá. Đầu tiên là mở ra đông lạnh thương cửa khoang, nhường các công nhân bắt đầu làm việc. Đông lạnh trong khoang thuyền trang là trước hết nhất đánh bắt đến một nhóm tia cá ngừ vây xanh. Tổng cộng 21 cái. Nhỏ nhất một cái 410 cân, một cái lớn nhất là hơn 1.600 cân đua cá ngừ vây xanh. Vì cá ngừ vây xanh không cách nào công việc nuôi, do đó, chúng nó liền bị đông cứng nơi này. Thuyền đánh cá đông lạnh thương có tân tiến nhất đông lạnh kỹ thuật. Bảo tồn tại nơi này cá ngừ vây xanh tươi độ rất tốt, mỗi một cái phẩm chất đều là A trở lên cấp. Lý Thụy Quốc đúng Vương Hải mang tới đồ vật rất là tò mò, thương cửa vừa mở ra, hắn liền chờ không nổi hướng phía trong khoang thuyền nhìn lại. Tại ánh đèn cùng hàn khí phía dưới, hắn nhìn thấy thất hành tám dựng thẳng nằm ở đông lạnh trong khoang thuyền to lớn cá ngừ vây xanh, lập tức cả người cũng trợn tròn mắt. Thân làm hải sản hành nghề người, hắn làm nhưng hiểu rõ này một nhóm cá ngừ vây xanh giá trị. Cho dù là nhỏ nhất kia một cái, xuất ra đi đều thuộc về là đấu giá cấp, chớ nói chi là lớn nhất kia một cái. Một sáng xuất ra đi, tuyệt đối có thể chấn kinh hải tươi giới. Ổn. Có này một nhóm cá ngừ vây xanh, ngư trường triển lãm ổn. Lý Thụy Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Hải lúc, trong ánh mắt càng thêm tràn đầy vẻ kính nể, nhịn không được đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Không ngờ rằng vẹn vẹn 3 ngày thì lấy được nhiều như vậy lớn như vậy cá ngừ vây xanh, thật là quá lợi hại. Không hổ là bắt cá giới truyền thuyết. Vương tổng, ngài quá ngư bức. Hắn không kìm ham được nói, cái này cũng không tính cái gì, không cần thiết định hót, nhường công nhân từng cái đem ngư dọn ra ngoài đi, trước mang cái nhỏ, lại chuyển lớn. Vương Hải nói. Lý Thụy Quốc cười lấy nói ra, đã hiểu, lớn làm nhưng muốn lưu đến cuối cùng làm áp chủ. Vương Hải lắc đầu, cười nói, áp chủ. Nó nhưng khi không được, chỉ có thể coi là món ăn khai vị. A, lớn như vậy cá ngừ vây xanh chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Lý Thụy Quốc kinh ngạc. Vương Hải giải thích nói, khoang nước sống trong còn có cái khác đây này, trước cạn công việc đi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lý Thụy Quốc đột nhiên phát hiện chính mình bố cục nhỏ. Nguyên vốn cho là mình nhìn thấy đầu này hơn 1.000 cân cá ngừ vây xanh khẳng định là lần này triển lãm trọng đầu hí. Thật không nghĩ đến, cũng chỉ là món ăn khai vị. Châu bò a, Vương tổng. Hắn không thể không lần nữa cảm thán nói. Cùng lúc đó, hắn đúng khoang nước sống bên trong đồ vật, 10 phần chờ mong. Chẳng qua, hắn cũng không có gấp đi xem, mà là dựa theo Vương Hải chỉ thị, trước xử lý khoang đông lạnh này một nhóm cá ngừ vây xanh. Tại đốc công chỉ huy dưới, các công nhân mượn nhờ cần cầu, đem cá ngừ vây xanh từ trong khoang đông lạnh một cái treo lên tới. Trước hết nhất treo lên nhỏ nhất cái kia 410 cân cá ngừ vây xanh. Nó bị sâu ra khoang đông lạnh sau đó, liền bị các công nhân hợp lý khiêng xuống thuyền, chuyển đến triển lãm hội trường trên đài cao, đã trở thành đầu thứ nhất biểu hiện ra ngư. Trên bên tàu mọi người, nhìn thấy chuyển xuống thuyền cá ngừ vây xanh, lập tức lại lần nữa náo nhiệt. Rốt cục đến rồi, mau nhìn xem là cái gì. Trời ạ, lại là một cái cá ngừ vây xanh. Nó thật lớn, chí ít có 400 cân. Không thể không nói, tòa này ngư trường vẫn có chút thực lực lớn như vậy, một cái cá ngừ vây xanh cũng có thể lấy tới. Quan trọng nhất là, phẩm chất còn rất tốt. là dự định cử hành đấu giá sao? Hay là hiện trường giải phẫu? Nam nhìn thấy hơn 400 cân cá ngừ vây xanh đấu giá hiện trường, chuyến này không tính đến không. Không biết lớn như vậy một cái cá ngừ vây xanh sẽ đập tới bao nhiêu tiền. Hóng chuyện mọi người rốt cục lên tinh thần, ngươi một lời ta một câu nghị luận. Tại mọi người nghị luận phía dưới, Lý Thụy Quốc lại lần nữa quay trở về hội trường, chủ trì hội trường. Chuyển đến hội trường cá ngừ vây xanh tại chỗ cân nặng, Lý Thụy Quốc nhìn biểu hiện ra tới trọng lượng, dùng máy biến điện năng thành âm thanh đúng mọi người nói ra, các vị bây giờ thấy được đầu này cá ngừ vây xanh, trọng lượng là 410 cân, không thể không nói, đầu này cá ngừ vây xanh quá nhỏ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, cùng nửa giờ trước đó so sánh, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Khán giả nghe được hắn, lập tức vẻ mặt sững sờ. 410 cân, quá nhỏ. Lý tổng, chém gió thổi qua đầu đi. 410 cân coi như là có rất ít cá ngừ vây xanh bình thường ngư trường chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi đến. Lê tổng, bị hắn được. Rất nhanh. Đầu thứ hai cá ngừ vây xanh bị mang lên hội trường. Hiện trường lại là một hồi náo nhiệt. Lại tới một cái. Đầu này so với nguyên lai kia một cái còn muốn lớn hơn một chút. Đồng thời có hai cái hơn 400 cân cá ngừ vây xanh, không thể không nói, tòa này thuyền đánh cá quả thật có chút đồ vật, em mở lấy dễ ảm có tiết mục. Theo các nơi mà đến phóng viên sở trẻ a mẹ nhóm, cũng tinh thần tỉnh táo, giơ camera đối cá ngừ vây xanh dừng lại quay phim, sau đó đối phòng lấy dễ ảm khán giả giải thích. Bọn hắn mặc dù là thu tiền mới đến trong lúc này, nhưng không có ai nghĩ lánh lánh thanh thanh lấy dễ ảm nhìn, đương nhiên là hy vọng có chương trình, hiện tại rốt cục có tiết mục, bọn hắn rất là vui vẻ. Cảm thấy chuyến này tới rất đáng được. Các vị bây giờ thấy được đầu này là 424 cân, chậc chậc, vẫn là quá nhỏ. Ta nghĩ xưng nó là nhóc con. Lý Thụy Quốc lắc đầu nói. Không thể không nói, vì chương trình hiệu quả, hắn cũng là rất liều. Không phải sao, lời nói này đưa tới mọi người chất vấn cùng chào phúng. Này con nhỏ a, Lý Tổng chém gió thổi qua đầu đi. Thật không có gặp qua như thế năng thổi. Lớn như vậy cá ngừ vây xanh còn cố ý nói nhỏ, chẳng qua là đắc ý quên hình tiểu nhân sắc mặt. Chương 284, Nam Thần chương 284, Nam Thần tại mọi người một hồi chất vấn phía dưới. Rất nhanh. Điều thứ ba cá ngừ vây xanh bị dơ lên đi lên. Lập tức, hiện trường thanh âm nghi ngờ im bặt mà dừng. Sau đó các loại tán thưởng âm thanh xuất hiện, nhường hiện trường càng thêm náo nhiệt. Cơ mờ nở, thật là có càng lớn. Đây đã là điều thứ ba. So trước đó kia hai cái còn muốn lớn hơn một chút. Toàn này ngư trường rốt cục có bao nhiêu cá ngừ vây xanh? Có chút gì đó a. Điều thứ ba cá ngừ vây xanh ra sân không đến một phút đồng hồ. Tiếp lấy đầu thứ tư cá ngừ vây xanh liền bị dơ lên đi lên. Mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc lên. Lại còn có. Đầu này chỉ ít có 500 cân. Lao thiên, 500 cân cá ngừ vây xanh rất khó coi đến. Ta rất hiếu kỳ. Toàn này ngư trường rốt cục còn có bao nhiêu cá ngừ vây xanh? Đúng lúc này, đầu thứ 5 cá ngừ vây xanh cũng dơ lên đi lên. Hiện trường mọi người đã theo kinh ngạc biến thành kinh ngạc. Thứ 6 cái, hiện trường mọi người sửng sở. Đệ thất cái, hiện trường mọi người ngây mẩn cả người. Điều thứ 8, thứ 18 cái, cá ngừ vây xanh một cái tiếp lấy một cái bị trên sân khấu triển lãm đài, một cái so với một cái lớn. Hiện tại đầu này đã đạt đến hơn 900 cân. Hiện trường mọi người theo kinh ngạc đến chết lặng, giờ này khắp này đều đã là cũng thấy choáng. Tình huống gì? Ngư trường rốt cục đi nơi nào lấy được nhiều như vậy cá ngừ vây xanh? Bất luận cái gì một cái đặt ở trong nhà ăn, tuyệt đối là trấn quán chi bảo tồn tại, nhưng mà, nơi này lại có hơn 20 cái. Một cái lớn nhất, thấy đều không có gặp qua. Chúng ta choáng váng, này đến cùng là cái gì ngư trường? Châu bò. Những kia đang lấy dễ ảm phóng viên cùng sở trệ a mẹ, cũng cười đến vui vẻ nở hoa. Vì, có thể lấy dễ ảm nhiều như vậy cá ngừ vây xanh, để bọn hắn phòng lấy dễ ảm nhiệt độ nhanh chóng tăng gọn, người quan sát càng ngày càng nhiều, nhân khí càng ngày càng cao. Mỗi một người bọn hắn trong lòng cũng tại may mắn làm sơ tiếp nhận rồi mời, bằng không không công bỏ qua tốt như vậy chương trình. Nếu sớm biết là loại tình huống này, đoán chừng không trả tiền cũng muốn tốt đến. Các vị, mau mau thu hồi kinh ngạc của các ngươi bây giờ thấy được những thứ này, cũng không tính là gì, không cần thiết kinh ngạc như vậy. Lý Thụy Quốc vợ xèo lại nói, người ở chỗ này cũng vẻ mặt sững sờ. Thật là đủ rồi, cái này cũng chưa tính cái gì. Tiềm phục tại du khách bên trong không có hảo ý đối thủ cạnh tranh, trên mặt nét mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn muốn là đến xem ngư trường chê cười không ngờ rằng lại bị khiếp sợ đến, thậm chí còn có nhịn không được có chút phục khí. Ghê tởm, bị bọn hắn được. Trời mới biết bọn hắn đi nơi nào làm ra nhiều như vậy cá ngừ vây xanh. Gần ngàn cân một cái cá ngừ vây xanh ta làm đi nhiều năm như vậy hải sản làm ăn thấy đều không có gặp qua. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm. Thứ 19 cái cá ngừ vây xanh bị dơ lên đi lên. Nó khổng lồ to mọng cơ thể, không thể nghi ngờ lại để cho mọi người lâm vào một hồi kinh ngạc. Đầu này cái kia xong rồi đi, không thể nào còn có. Tới nữa, đoán chừng ta muốn điên rồi. Đúng lúc này, thứ 20 cái cá ngừ vây xanh bị dơ lên đi lên. Đầu này trọng lượng đã đạt đến hơn 1.100 cân. Mọi người kém chút cũng điên rồi. Hết rồi, khẳng định hết rồi. Hôm nay coi như là mở mắt, gặp được nhiều như vậy to lớn cực phẩm cá ngừ vây xanh. Thân là một cái hải sản kẻ yêu thích, chuyến này tới quá đáng giá. Ngư trường Dương Quang la rộ xéo lệ ngư trường chi nhánh, ta nhớ kỹ. Đột nhiên, có người chỉ vào thuyền đánh cá phương hướng la lớn. Mọi người mau nhìn. Mọi người hướng phía người kia chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đang bị sâu lên, treo đến giữa không trung. Chính là kia một cái hơn 1.600 cân đua cá ngừ vây xanh. Lập tức, tất cả mọi người nhìn xem ngây người. OMG! Đó là cái gì? Cơ mờ nờ, làm sao có khả năng có khổng lồ như vậy cá ngừ vây xanh tồn tại. Đầu này nhìn ra chí ít có 1.500 cân trở lên, thật sự quá nhiều. Này đến cùng là thế nào đánh bắt đến? Mở rộng tầm mắt ra, quá hùng vĩ, quả thực là nhìn mà than thở. Không có uổng phí đợi thời gian dài như vậy. Không chỉ là tuyến dưới khán giả kinh ngạc, tuyến trên khán giả cũng chấn kinh rồi. Hơn 100 tên đang lấy dễ ảm phóng viên sở trẻ a mẹ bóng hồng, mỗi người phòng lấy dễ ảm hình tượng đều bị nhìn mà than thở bão bình luận dính đầy. Sở trẻ a mẹ đây là ở đâu trong? Mau nói cho ta biết địa chỉ, ta muốn tận mắt đi xem này một con cá lớn. Theo ta hiểu rõ, đây cũng là lớn nhất từ trước tới nay một cái cá ngừ vây xanh, thật hy vọng năng hiện trường nhìn thấy nó. Ta đã cùng ta lão bản nói, hắn tỏ vẻ hiện tại thì cưỡi chuyên cơ chạy tới chỗ nào, hy vọng có thể vỗ xuống đầu này thế lực bá chủ. Nơi này là ngư trường Dương Quang La Rộ Xéo Lệ ngư trường chi nhánh. Tại hơn 100 cái phòng lấy dễ ám đồng thời lấy dễ ám dưới, trong lịch sử lớn nhất cá ngừ vây xanh hiện thân thông tin lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền tại châu Âu internet trên nhấc lên gợn sóng, nhanh chóng leo lên hot search ở bảng. Cùng lúc đó, ngư trường Dương Quang La Rộ Xéo Lệ ngư trường chi nhánh tên đi theo bị mọi người chỗ biết rõ. Vô số muốn tận mắt thấy cá ngừ vây xanh người nghe tiếng hướng phía nơi này chạy đến. Vua cá ngừ vây xanh bị mang lên triển lãm trên sân khấu. Mọi người khoảng cách gần nhìn thấy nó, rung động trình độ xa vượt xa quá cự ly xa quan sát, hiện tại lại không nhịn được nhấc lên một đợt sợ hãi than âm thanh. Thật là quá lớn. Xuất khí a, đơn giản chính là cá ngừ vây xanh kẻ yêu thích tin mừng. Ta dám nói, câu được nó người, khẳng định là trên thế giới tốt nhất câu tay. Ngay cả ngư trường nhân viên cũng chấn kinh rồi. Nhất là cho tới nay đúng triển lãm chất vấn ngư trường phó tổng, Thomas. Hắn là nhân viên công tác, toàn bộ hành trình mắt thấy trận này cá ngừ vây xanh thịnh yến. Càng xem càng phát kinh ngạc cùng sững sờ, nhìn thấy cuối cùng đã là bình tĩnh không được nữa. Hắn nhịn không được tìm được rồi Lý Thụy Quốc, hỏi, đây đều là lao bản lấy được. Không sai. Thế nào, kinh hỉ a? Lý Thụy Quốc đắc ý nói. Thomas hít sâu một hơi, nói ra, kia thật sự quá thần kỳ, ta vì ta trước đó ngôn luận mà xin lỗi, là ta quá mức ngu xuẩn đánh giá thấp lao bản năng lực. Như lời ngươi nói lao bản thủ đoạn chắc chắn không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Quá lợi hại. Theo Lý Thụy Quốc trong miệng đạt được đáp án về sau, hắn kìm lòng không được đã trở thành Vương tổng trung thực fan hâm mộ. Lý Thụy Quốc đứng ở trên đài cao, cầm microphone, cười híp mắt nhìn mọi người biểu tình khiếp sợ, lập tức cảm giác được trước nay chưa có thần thanh khí sảng, trong lòng tràn đầy không nói ra được vui vẻ. Lao Trần nói không sai, đi theo lão bản chỗ lẫn, chính là thoải mái. Hắn bình phục quyết tâm bên trong tâm tình kích động. Sau đó, dùng lớn tiếng hướng phía mọi người hô, các vị, bình tĩnh, đừng kích động, này cũng không tính là gì, đầu này cá ngừ vây xanh chẳng qua là món ăn khai vị, trò hay còn đang ở phía sau đâu. Mọi người ở đây nghe được giọng Lý Thụy Quốc, lập tức theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe rõ ràng âm thanh nội dung về sau, lại lâm vào sự kinh ngạc sâu sắc trong. Dường như trên mặt của mỗi một người cũng hiện đầy dấu chấm hỏi. Ngươi quản này gọi không tính là gì? Hơn 1600 cân cá ngừ vây xanh chỉ là một cái mở màn. Toàn này ngư trường, chắc chắn mẹ nó châu bò. Lý Thụy Quốc tiếp tục nói ra, yên tĩnh, các vị mời yên tĩnh. Ở sau đó vật trưng bày lên đài trước đó, ta trước cho mọi người giới thiệu một chút. Vị kia xuất khí người trẻ tuổi, đúng là chúng ta ngư trường lão bản, cũng là bắt được này một nhóm cá ngừ vây xanh ngư dân. Ta nguyện gọi hắn là ngư phu mạnh nhất. Nghe được Lý Thụy Quốc sau, ánh mắt mọi người xoạt 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 hướng phía đứng ở thuyền xuôi theo Vương Hải nhìn lại. Lại là hắn. Hắn chính là lão bản. Hơn nữa còn là bắt được này một nhóm cá ngừ vây xanh người. Nhìn Vương Hải, ở đây nam nhân ánh mắt bên trong bao nhiêu cũng toát ra một ít ước ao ghen tị thần sắc. Tại thầm nghĩ nói, vì sao? Đẹp trai như vậy, còn như thế có tiền coi như xong, còn như thế có năng lực. Không công bằng a. Không phải nói thượng đế cho mở một cánh cửa sổ tất nhiên sẽ đóng lại một cánh cửa sao? Sao tại trên thân người này không dùng được đâu? Mà ở chàng nữ nhân ý nghĩ thì tương đối lớn nhất. Nam thần. Chương 285, điểm tích lũy lại lần nữa tăng vọt. Chương 285, điểm tích lũy lại lần nữa tăng vọt. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, chưa bao giờ có người có thể đánh bắt đến nhiều như thế, to lớn như thế cá ngừ vây xanh. Do đó, khi biết được là Vương Hải bắt được này một nhóm cá ngừ vây xanh lúc, hiện trường khán giả cùng với trên mạng khán giả cũng nhịn không được đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên, rối rít tán thưởng không thôi. Vương Hải điểm tích lũy, bởi vậy không ngừng tăng vọt. Nghe được mọi người tán thưởng, đứng ở thuyền xuôi theo bên cạnh Vương Hải lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, tâm cảnh đã sớm như trước kia khác nhau. Lúc này nhận muôn người chú ý, trong đám người cảm thụ vạn trượng vinh quang, đã là có thể làm được bình tĩnh tự nhiên. Nụ cười trên mặt không tiêu ngạo không tự ti, không tiêu không vọng, khiêm tốn không ngạo mạn, để người nhìn lên tới rất có vương giả phong phạm nhưng lại sẽ không thịnh khí lăng nhân. Lý quản lý, tiếp tục đi. Hắn nhẹ tựa gió mây khoát khoát tay, nhường Lý Thụy Quốc tiếp tục tiến hành triển lãm. Được rồi, Vương tổng. Lý Thụy Quốc chuyển hướng mọi người ở đây, cao giọng nói, phía dưới, để cho chúng ta dùng cho mời tiếng vỗ tay kế tiếp vật trưng bày. Nói xong, hắn dẫn đầu vỗ tay lên. Mọi người nói với hắn kế tiếp vật trưng bày rất là chờ mong, thế là cũng đi theo vỗ tay lên. Thực chất Lý Thụy Quốc cũng không biết kế tiếp vật trưng bày là cái gì, nhưng Vương Hải đã cho hắn 10 phần tự tin, hắn biết không quản là cái gì, chắc chắn sẽ không lệnh mọi người thất vọng là được rồi. Hắn cũng không cần hiểu rõ cái tiếp theo vật trưng bày là cái gì, giờ này khắc này cần chuyện cần làm chỉ có một chuyện, đó chính là tận lực nhường không khí hiện trường tăng vọt lên. Tại một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, một cái thủy tinh bể nước chứa kế tiếp vật trưng bày theo thuyền đánh cá trên rời tiếp theo, đem đến hội trường trên đài cao. Trước tiên, mọi người liền thấy rõ bể nước bên trong đồ vật. Tại bể nước trong, lại bơi lên một con sức sống rất tốt màu xanh dương tôm hùm lớn. Lập tức, mọi người kinh ngạc vô cùng, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, thay vào đó là các loại kinh ngạc tiếng thảo luận. Âu Mua Cát, mau nhìn xem đó là cái gì? Một con trên trăm cân tôm hùm lớn. Gặp ủy, ai tới nói cho ta biết, nó vì sao có thể trở lên như thế đại? Chỉ sợ là lớn nhất từ trước tới nay một con long tôm. Ta cũng không biết ta, đoán chừng là trên đời hiếm thấy tôm hùm lớn. Đại coi như xong, nhìn xem vẻ ngoài cùng màu sắc, hay là khó gặp tôm hùm xanh. Nghe nói 200 vạn chỉ long tôm trong mới có thể xuất hiện một con tôm hùm xanh. Cái này to lớn tôm hùm xanh có lẽ không có vua cá ngừ vây xanh giá cả quý, nhưng chân quý trình độ xa vượt xa quá cái kia vua cá ngừ vây xanh, chẳng thể trách Lý tổng có lực lượng xưng cái kia làm kỳ kim thương chi vương là món ăn khai vị. Ta coi như là nhìn xem rồi. Giá cả rất khó nói không thể so với vua cá ngừ vây xanh quý, tại nhà ta bên ấy, tôm hùm xanh cũng bán được 3-4 ngàn một cân, hay là nhỏ, không dám tưởng tượng to lớn như thế tôm hùm xanh có thể bán được bao nhiêu tiền. Không thể không nói, này một tòa ngư trường chắc chắn châu bò, điều này đẳng cấp tôm hùm xanh cũng có thể lấy tới, quả thực là không ai bằng. Sẽ không lại là cái đó anh Tuấn thuyền trưởng đánh bắt đến a? Muốn nếu là thật, toàn thế giới cũng không tìm tới tượng hắn lợi hại như thế thuyền trưởng. Xác thực, quá lợi hại. Trừ ra hiện trường mọi người bên ngoài, quan sát lấy dễ ảm tuyến trên khán giả cũng đều kinh hãi. Không ít thích hải sản khán giả sôi nổi tỏ vẻ, hiện tại thì chạy đến nơi này, tận mắt thấy này một con to lớn tôm hùm xanh. Thậm chí đã có người gọi điện thoại cho ngư trường nhân viên công tác, muốn ra giá cao mua sắm cái này tôm hùm xanh. Cái này to lớn tôm hùm xanh tại khán giả một truyền 10 10 truyền trăm phía dưới, nhanh chóng hỏa khắp cả châu Âu internet, tại thời gian cực ngắn trong thì leo lên hot search ở bảng. Chủ trì hội trường Lý Thụy Quốc nhìn các công nhân mang lên tới tôm hùm xanh, đồng dạng cũng là nhìn xem mắt tròn váng. Tại hải sản ngành nghề hành nghề nhiều năm như vậy, hắn hiển nhiên là hiểu rõ này một con tôm hùm xanh chân quý trình độ, trong lòng đúng Vương Hải triệt để chịu phục. Hắn theo Vương Hải fan hâm mộ, biến thành phát cuồng. Giờ này khắc này, hắn đã xác nhận một sự kiện, đó chính là lão bản chắc chắn sẽ không có sai, nghe là được rồi. Hắn kết nối tiếp theo vật trưng bày, càng thêm mê chi tự tin lên. Vì tô đậm lúc này không khí náo nhiệt, hắn hướng phía mọi người nói ra, tụi bây, yên tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh một chút, phiền phức thu hồi kinh ngạc của các ngươi, thực chất cái này tôm hùm xanh tại chúng ta ngư trường cũng không tính là gì, xin đem kinh ngạc lưu cho tiếp xuống vật trưng bày đi. Hắn những lời này mặc dù vô cùng mở xeo lẹt, nhưng hiệu quả xác thực rất tốt, hoàn toàn đem không khí hiện trường càng thêm dẫn nổ. Hiện trường mọi người còn đang ở đúng cái này tôm hùm xanh kinh ngạc thời điểm, nghe được hắn những lời này, trên mặt lập tức viết đầy dấu chấm hỏi, sững sờ chỉ chốc lát về sau, náo nhiệt. Này, có muốn nghe hay không nghe ngươi chính mình đang giảng cái gì? Kính nhờ, đây chính là hơn 100 cân tôm hùm xanh à, ta cường điệu một chút, là tôm hùm xanh. Còn không phải thế sao bình thường long tôm? Cái này tôm hùm xanh đặt ở bất luận cái gì một tòa ngư trường, thậm chí bất kỳ một cái nào thủy cung đều là trấn quán chi bảo tồn tại, ngươi lại nói không tính là gì? Phục rồi, phục rồi. Vợ xẹo lẹt cho vợ xẹo lẹt mẹ hắn khai môn, vợ xẹo lẹt chi mâu đến nhà. Ta dám khẳng định, lần này khẳng định là khoác lác. Tại tôm hùm xanh đăng tràng về sau, có chút không có hảo ý người cạnh tranh đã sớm tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Lúc này lại nghe được Lý Thụy Quốc xưng tôm hùm xanh không tính là gì, kém chút thì bạn phụ dừng. Cái quần què gì vậy? Tòa này ngư trường đến cùng là thế nào một chuyện, kia một chiếc thuyền đánh cá đến cùng là thế nào một chuyện, không khoa học à? Ghê tởm, bị bọn hắn được. Tôm hùm xanh coi như xong, lại còn muốn càng chân quý hải sản. Này mẹ nó. Nghị luận bên trong, tuyến trên tuyến dưới mọi người kết nối tiếp theo ra sân hải sản vật trưng bày, càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng chờ không nổi trực tiếp nhìn về phía thuyền đánh cá phương hướng. Đúng lúc này, thuyền đánh cá phương hướng chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Là cá lớn tại bể nước trong múc nước âm thanh. Ba ba ba. Mặc dù còn không nhìn thấy là cái gì ngư, nhưng bể nước trong không ngừng vẩy ra tới bọt nước, lại đủ để chứng minh đó là một cái rất lớn ngư. Mọi người thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một hơi, nhìn càng thêm chuyên chú. Đúng lúc này, các công nhân thành công đem cá lớn thùng đựng hàng, cũng đem bể nước vận hạ thuyền, dùng xe đẩy đem bể nước đẩy lên trong hội trường. Mọi người thấy rõ bể nước bên trong cá lớn. Lập tức, hiện trường lại là một mảnh sợ hãi thán phục. Ông trời ơi, lại là một cái cực lớn cá mú. Trời ạ, chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy cá mú. Chỉ ít có hơn 1000 cân đi, ta dám cam đoan, này khẳng định là lớn nhất từ trước tới nay một cái cá mú. Mọi người xem, trên người nó điểm lấm tấm hoa văn, quá tốt nhìn. Bất quá, có sao nói vậy, nó mặc dù đại, nhưng ta nghĩ chân quý trình độ không bằng con kia tôm hùm xanh, rốt cuộc to lớn cá mú cũng không hiếm thấy. Bằng hữu của ta, nhìn một cái ngươi nói, ngươi không hiểu đi. Đây cũng không phải là bình thường cá mú, đây là cá song chấm sao. Cá song chấm sao? Đúng vậy, cá song chấm sao một loại cỡ trung tiểu cá mú, bình thường nhiều nhất chỉ có thể dài đến tầm 10 cân, giống như vậy hơn 1000 cân, thật là quá không thể tưởng tượng nổi, có thể nói gần như không có khả năng tồn tại, thật sự không thể tin được, lại năng tại nơi này nhìn thấy nó. Hắn nói không sai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta chân không thể tin được còn có to lớn như vậy cá song chấm sao tồn tại, đơn giản chính là đổi mới ta đúng hải sản nhận biết. Đầu này cá song chấm sao chân quý trình độ, một chút cũng không thua kém tôm hùm xanh, rốt cuộc nó so với tôm hùm xanh lớn hơn nhiều lắm. Nguyên lai Lý tổng không phải tại vợ xèo lẹt, mà là nói thật chứ. Không hiểu người vẻ mặt sững sờ, chẳng qua tại người biết một phen giải thích sau đó, sững sờ rất nhanh biến thành kinh ngạc. Tuyến trên tuyến dưới vô số mọi người, tại thời khắc này, lại không nhịn được đúng ngư trưởng giơ ngón tay cái lên, đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Vương Hải điểm tích lũy tăng vọt. Chương 286, tiểu hải sản chương 286, tiểu hải sản lúc này. Phát một tòa rất nổi tiếng thủy cung, Trong quán nhân viên công tác lúc đang đi làm mò cá nhìn xem lợi dễ ảm, nhìn một chút, nhìn không được bước lên bị trừ tiền lương mạo hiểm, cầm điện thoại vội vã tìm được rồi chủ bất động sản. Chủ bất động sản, quá như bức ngài mau nhìn xem cái này. Alan, ngươi nếu là dám lại lừa biếng, ta bảo đảm sẽ đánh vô dụng cái mông của ngươi. Chủ bất động sản nhận lấy điện thoại, khép mắt khinh thường nhìn thoáng qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đại trương, trừng tròn xoe. Chờ một chút, đây là cái gì? Trời ơi, của ta thánh mẫu, trên thế giới làm sao có khả năng có to lớn như vậy tôm hùm xanh, làm sao có khả năng có to lớn như vậy cá sông chấm sao tồn tại? Quá rung động. Mau nói cho ta biết, đây là nơi nào? Lập tức phái người tới, dù thế nào cũng muốn nhận được hai cái này, chúng nó thế nhưng chân bảo giống nhau tồn tại, nếu như chúng ta thủy cùng có hai người này một trong số đó, tuyệt đối sẽ càng thêm nóng nảy. Alan, ngươi là công, may mắn ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta đều sẽ bỏ lỡ đặc sắc như vậy triển lãm. Nói xong, chủ bất động sản buông xuống trong tay công tác, nghiêm túc nhìn lại. Một bên nhìn xem, một bên nói thầm nói ra, quá lợi hại. Đây tuyệt đối là ta đã thấy lợi hại nhất, ngư dân. Khen. Alan nhìn chủ bất động sản, có chút sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy qua chủ bất động sản phản ứng kích động như thế qua, cũng chưa từng gặp qua chủ bất động sản khi làm việc công tác lúc chơi qua điện thoại, hôm nay là lần thứ nhất. Mọi việc như thế chẳng cảnh, tại châu Âu các nơi trình diễn. Lý Thụy Quốc nhìn các công nhân chuyển đến trên to lớn cá song chấm sao, lập tức lại trợn tròn mắt. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lần này, lại thắng cược. Quả nhiên, tin tưởng lão bản, vẫn không có sai. Đúng lão bản lại sùng bái mười phần. Lý Thụy Quốc bên người Thomas cũng nhìn xem lên người. Hắn ở đây châu Âu bên này xử lý hải sản ngành nghề đã nhiều năm, đừng nói tôm hùm xanh cùng cá song chấm sao ngay cả hai cái này loại lớn, cũng đều chưa bao giờ thấy qua có to lớn như vậy, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Vị kia đến từ Long Quốc lão bản kiêm thuyền trưởng, đến cùng là cái gì dạng tồn tại, đánh bắt hải sản vậy mà như thế khủng bố như vậy. Cá song chấm sao cùng tôm hùm xanh biểu hiện ra thêm vài phút đồng hồ. Rất nhanh. Kế tiếp vật trưng bày cũng sắp xếp vào dương, tháo xuống thuyền. Lý Thụy Quốc tại bộ đàm nghe được đến các công nhân báo cáo về sau, lại đánh lên 10 phần tinh thần, đáp ý lại vở xéo lẹt đối với mọi người ở đây nói ra, các vị, không thể không nói, ta có chút lo lắng các ngươi lại bởi vì quá mức kinh ngạc mà nhịn không nổi, cho nên trước kiểm chế kinh ngạc của các ngươi chi xác, hoán một chút, vì kế tiếp càng làm cho người ta kinh ngạc vật trưng bày, lập tức liền sẽ lên tràng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một hồi xôi trào. Còn có, còn chưa xong đâu. Không thể nào, một con to lớn tôm hùm xanh, một cái to lớn cá song chấm sao lại vẫn chưa hết. Chơi ạ, các ngươi rốt cục lấy được bao nhiêu làm cho người khiếp sợ hải sản? Ta thừa nhận ta đã sợ ngây người. Phục rồi. Đang khi nói chuyện, các công nhân đem to lớn bể nước đẩy lên triển lãm đài. Mọi người ngưng thảo luận, hướng phía bể nước nhìn lại. Nhìn thấy một cái kim quang long lanh cá lớn, hình thể so với kia cái cá song chấm sao còn lớn hơn. Vẻ ngoài cũng không phải thường xinh đẹp, toàn thân bao trùm lấy màu trắng bạc cùng vảy màu vàng nóng, dị thường lóa mắt. Thấy rõ bể nước bên trong cá lớn, mọi người nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Oh my god. Lại là hơn ngàn cân cá lớn. Con cá này thật lớn, thật xinh đẹp. Có ai đến giải thích một chút, đây là một cái gì ngư? Vì sao tốt như vậy nhìn xem? Đây là Long Quốc đặc sản cá đủ vàng lớn, rất sang quý, đã từng một cái 8 cân lớn nhỏ, bị đập tới 49 vạn, đồng đều giá hơn 6 vạn một cân. Hắc, có lầm hay không? 8 cân nhiều có thể bán được 49 vạn. Này so với cực phẩm cá ngừ bay xanh còn sang quý a. Trí tưởng tượng của ta đã không đủ dùng, ai nói cho ta nghe một chút đi nhìn xem, đầu này hơn 1 ngàn cân, có thể bán được bao nhiêu tiền một cân? Giá trị không thể đo lường. Vì từ trước đến giờ đều không có khổng lồ như vậy cá đủ vàng lớn tồn tại. Tại người biết chuyện dừng lại giải thích sau đó, mọi người càng thêm kinh ngạc. Nhìn bể nước trong sáng lấp lánh cá đủ vàng lớn, lâm vào hoài nghi nhân sinh trầm tư. Chấn kinh đến không ngừng hít sâu, đã nói không ra lời. Hiện trường mọi người bị kinh ngạc tê. Trên mạng khán giả cũng bị kinh ngạc tê. To lớn tôm hùm xanh, to lớn cá song chấm sao, to lớn cá đủ vàng lớn, lần lượt ra sân, tại hiện trường hơn 100 cái đến từ các nơi phóng viên sở trẻ a mẹ vong hồng thúc đẩy dưới, lần lượt leo lên châu Âu internet hot search. Triển lãm bắt đầu đến hiện tại, mới qua hơn nửa giờ, nhưng lại đã tại trên mạng khiến cho cực lớn hoành động, chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu bắt cả giới. Châu Âu vô số cư dân mạng nhìn lấy dễ ảm, nhìn hình ảnh, hoặc là nhìn trình báo tin tức, nhìn mà than thở. Cũng nhớ kỹ ngư trường Dương Quang tên, đồng thời sôi nổi cho bắt được bọn chúng Vương Hải điểm tán. Vương Hải điểm tích lũy, lại một lần phi tốc tăng gọn. Lý Thụy Quốc nhìn to lớn cá đủ vàng lớn, đã là cười đến không ngậm miệng được. Hôm nay ngư trường muốn mở mày mở mặt, phải nổi danh. Với lại không đơn thuần là tại ép quốc trong nước nổi danh, mà là tại toàn bộ châu Âu thậm chí toàn thế giới nổi danh. Nhiều ngày như vậy làm ăn lạnh tanh thời gian, rốt cục chấm dứt. Chẳng qua, cũng không thể đắc ý quên hình. Nghĩ đến nơi này, Lý Thụy Quốc hít sâu một hơi, khắc chế hạ chính mình cao hứng bừng bừng tâm trạng. Sau đó đem lời ống tiến đến bên miệng, chuẩn bị lại tiếp tục nói một phen vợ xéo lẹt lời nói, là tiếp xuống sắp trên tràng cái tiếp theo vật trưng bày tô đậm bầu không khí. Đúng lúc này, trước ngực hắn bộ đàm truyền đến giọng Vương Hải. Lý quản lý, cái kia trên đều lên xong rồi, thì thừa một ít tiểu hải sản cũng không nên lại chia tay rồi nha. Vương Hải nhìn khoang nước sống trong còn sót lại 20 vạn cân hà cẩu nông cùng một cái kia tự ngọc chai lớn bối, nhắc nhở Lý Thụy Quốc nói. Còn lại những thứ này đã là không có trước đó ra sân những kia chân quý, Lý Thụy Quốc nếu lại tiếp tục tuổi, vậy coi như thật sự bị đánh mặt. Đã hiểu Vương Tổng. Lý Thụy Quốc hồi đáp. Sau khi nói xong, Lý Thụy Quốc nhìn về phía mọi người, cười ha hả nói ra, nói cho mọi người một tin tức tốt, mọi người cuối cùng không cần lại kinh ngạc, tiếp xuống vật trưng bày, cũng chỉ là một ít tiểu hải sản tâm tình của mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lý Thụy Quốc về sau, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục xong rồi. Khá tốt. Nếu còn có, vậy ta thật là không chịu nổi. Này ba con đã đủ rồi không dậy nổi, nếu còn nếu như mà có, kia thật sự thì người tiên. Xem xét tiểu hải sản chậm rãi cũng không tệ. Tại ba lần bốn lượt sau khi khiếp sợ, mọi người vẫn đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc mệt rồi hả, chết lặng, cũng rất hy vọng nhìn xem một ít tiểu hải sản để cho mình tỉnh táo một chút. Không bao lâu, các công nhân dùng xe đẩy đem một cái thủy tinh bể nước đẩy lên trên đài cao. Nguyên bản náo nhiệt hiện trường, từ từ an tĩnh lại. Mỗi một cái người xem trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc. Nhìn bể nước bên trong đồ vật, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Cái này, nào đâu? Kinh ngạc, lại là ba mỹ đồ dài cự ngọc trai lớn mối. Nguyên lai, ngươi quản này gọi tiểu hải sản. Mẹ nó, đã nói xong để cho chúng ta tỉnh táo một chút đâu. Ta thật là cảm ơn.